Chương 955, giết chính là nhất đẳng thần. 1. Chương 955, giết chính là nhất đẳng thần. 1. Đông đỉnh vẫn lạc, cho Lôi đỉnh thần sơn mang đến trọng thương. Mặc dù đông bộ trận tuyến bên trên vẫn như cũ có vô số đến không hết tử đỉnh lan nở rộ, trên bầu trời vẫn như cũ có đông đỉnh tử đỉnh ma bằng lâu la chém giết, nhưng xu hướng suy tàn là không thể tránh khỏi. Cũng may cái kia bị thần sơn vùi lấp ngũ đẳng tà thần tử đỉnh lan tái hiện ở chiến trường, cũng may nhị đẳng tà thần tử đỉnh ma bằng còn tại điên cuồng công kích. Vô diện ngọc tôn muốn xông phá phòng ngự trận tuyến, cũng là không phải một lát có thể làm được. Võ tăng cũng không hỗ trợ đóng giữ tiền tuyến. Hắn lúc này đang đứng ở thần sơn phương nam hơn 30 cây số chỗ, thân ở trong một mảnh sương mù, độc hưởng nồng đậm thánh linh chi khí. Vài phút trước, tử đỉnh ma bằng nghĩ đến kiếm một chén canh, nhưng bị võ tăng một cước đá bay. Vừa mới trận chiến kia, hắn từ đầu đến cuối mở ra lấy đấu chiến kim tăng hình thức, tự thân năng lượng tiêu hao rất nhiều, chính là cần tiếp tế thời điểm. Như vậy lý do là cái rất tốt tấm màn che. Dứt bỏ tiêu hao cấp độ này, cao cao tại thượng thần minh đại nhân, chỉ sợ cũng không muốn cùng người khác cùng hưởng tài nguyên. Tử đỉnh ma bằng là nhị đẳng tà thần thì như thế nào? Xuất sinh thôi. Huống chi, do đông đỉnh thi cốt phá tràn ra tới bản nguyên chi khí, nhìn như phạm vi cực lớn, thể lượng cực lớn, nhưng bị võ tăng hấp thu qua đi, chân chính có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, kỳ thật cũng không tính nhiều. Chính là bởi vì này, võ tăng hấp thu năng lượng lúc rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận. Võ tăng cũng không hiểu biết chính là, vừa mới bị hắn đánh tan, chật vật chạy trốn nhân tộc bọn đạo trích, lại một lần sở soạn trở về. Nhân môn còn dám lại đến? Đương nhiên dám. Có tướng sĩ là vì gia quyến, có tướng sĩ là bởi vì trong lòng cứu hận, cũng có tương đương một bộ phận tướng sĩ, chính là thuần túy đi theo nhân môn chi chủ. Chỉ cần Lục Nhiên nghĩ đến, núi lao biển lửa, liều mình tương ngồi. Võ tăng tại trong sương mù. Lục Nhiên nhìn sương mù lượn lờ khu vực, nhìn xem trong đó ăn một mình thần minh. Ngã khán đáo liễu. Nhan Sương Tư đáp lại. Nàng nhìn không thấu mê bụ, nhưng ở trên điểm thời gian này, võ tăng đã hấp thu rất nhiều năng lượng, sương mù mỏng manh không ít. Nếu như nhân môn chậm thêm đến một trận mà, nói không chừng võ tăng đã đem năng lượng hấp thu không còn, vung tay rời đi. Một hồi ta đi võ tăng phương bắc, mở ra trầm mặc lĩnh vực. Lục Nhiên thô sơ giản lược tính toán khoảng cách, bay về phía trước lấy, dựa theo nguyên kế hoạch, ngươi nghe ta đến ngược. Thị. Nhan Sương Tư hai tay phân biệt đè xuống đồ phòng, lãnh thiên tinh bả bay. Lần này, ác ảnh tiểu đội đội người, không có lại dùng thải thần tướng. Khi thực lực cảnh giới đạt tới thần cảnh đằng sau, chúng tướng sĩ thân thể thuộc tính đều có cực lớn bảo hộ, nhưng không thể tránh khỏi khác biệt thần ma thuộc tính hay là có chênh lệch. Dứt bỏ tất cả thần pháp tà pháp, đơn thuần tương đối lực lượng thuộc tính, kế tục tinh quan thiểm tinh yêu thần vị lãnh thiên tinh, chính là so kế tục bích hà khiên ti ảnh thần vị hạ ánh hải, lực lượng càng lớn. Rõ ràng hơn ví dụ là Tư Tiên Tiên tại lực lượng phương diện khinh thường quần hùng. Đừng nhìn nàng là một tôn nữ thần tố, dáng người tương đối mảnh mai, nhưng là tuyệt đại đa số nam thần tố ở trước mặt nàng căn bản không đủ nhìn. Cũng đừng phân cái gì nam nữ, chính là thú loại thần minh tại đại phong tiên trước mặt, chỉ sợ cũng đến cam bái hạ phong. Bởi vì Tư Tiên Tiên có là nộ hải diễm giao thần bị, phong tiên hộ pháp sở dĩ không có ở ác ảnh hộ pháp tả hưu, là bởi vì nàng thần bị cũng không hoàn chỉnh, thân thể thuộc tính không có trưởng thành đến cực hạn. Hô Lục Nhiên chậm chậm bay xuống, nhặt lấy xí phượng văn hồ lô, đi vào võ tăng phương nam, đại khái 2-3 cây số vị trí. Nhỏ bé nhân tộc nửa quỳ trên mặt đất, bị thật dày vụ hải triệt để nuốt sống thân ảnh, hắn một tay nắm bảo hồ lô, lặng lẽ đè xuống đất. Xí phượng, ta lấp lóe rời đi trước tiên, ngươi liền đem những người kia phun ra. Ông tiểu xí phượng nhẹ nhàng rung động. Quay. Lục Nhiên ngón cái sát qua màu vàng vượt văn, một tay khác siết chặt tịch dạ đao, hướng toàn thể nhiên môn tướng sĩ truyền âm, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, nghe ta đến ngược. Võ tăng cũng nhanh đem thánh linh chi khí hấp thu sạch sẽ, nhất định phải mau chóng động thủ. Ai cũng không biết, võ tăng bước kế tiếp sẽ đi cái nào, lại sẽ làm cái gì. 3-2 động thủ. Lục Nhiên thân ảnh đột nhiên tránh, vượt qua mấy cây số khoảng cách, đi thẳng tới võ tăng phương bắc, đại khái 3-4 cây số vị trí. Ông. Tịch dạ đao kịch liệt rung động. Thân đao bù bù, có thể nó thi triển ra thần binh lĩnh vực, lại là vô thanh vô tức. Trong khoảnh khắc, võ tăng thân thể run lên, Mẫn Huệ đã nhận ra tình huống không đúng. Ba ác ảnh hộ pháp mang theo đồ phòng, lãnh thiên tinh ra trận. Vẫn như cũng là xuất hiện ở võ tăng phía sau, vẫn như cũng là nửa vây quanh thức chỗ đứng. Ân. Võ tăng trừng mắt, đông nhiên ngửa về sau một cái đầu, lại dùng cái hót đi đụng sau lưng đạo trích, đồng thời thân thể bật lên, hai chân hung hăng đạp hướng hai bên. Không chỉ có là dùng chân đạp, bởi vì đồ phòng, lãnh thiên tinh khoảng cách võ tăng quá gần, thần minh chiêu thứ nhất nhưng thật ra là xách đầu gối, đỉnh đầu gối. Mỗi người đối mặt đột phát tình huống lúc, phản ứng khác biệt. Có người theo bản năng trốn tránh, có người sẽ phòng ngự, có người sẽ tiến công. Thần minh cũng là như thế. Võ tăng tự thân bản tính, chiến đấu thói quen chờ chút hết thảy, quyết định hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải nhảy ra vòng đây, mà là lấy một địch ba. Trong lúc nhất thời, trầm đục âm thanh bên thai không dứt. Lãnh thiên tinh bị một đầu gối đè vào yếu hại chỗ, lại bị một cước không có khe hở dính liền, đá vào nơi bụng, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền đông 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 liền lùi mấy bước. Nhan Xương Tư thì là hai tay chống đỡ võ tăng đầu lâu, đồng dạng lui lại mở hai bước, lại vội vàng hướng trước chụp tới. Chỉ có Đồ Phong, làm võ tăng nhất phái xuất thân đệ tử, võ nghệ tuyệt luân. Đồ Phong quả quyết từ bỏ đi bắt võ tăng cánh tay, nghiêng người né tránh tất kích, ngay tại võ tăng đạn chân trong nháy mắt, ôm lấy thần minh bắt chân. Nghiệt đồ. Võ tăng lập tức thấy rõ người tới là ai. Đánh lén tổ ba người bên trong, có thể miễn cưỡng hoàn thành kế hoạch, chỉ có chính mình đã từng đệ tử. Chương 955, giết chính là nhất đẳng thần. 2, chương 955, giết chính là nhất đẳng thần. 2, võ tăng không chút do dự, bị ôm lấy đùi phải hung hăng ép xuống, đồng thời khuỵu tay phải hướng về phía trước đỉnh đi. Đông. Đồ Phong căn bản không có tới lĩnh giáo kỹ nghệ ý nghĩ, hoàn toàn từ bỏ trốn tránh, tùy ý đối phương một khuỷu tay hung hăng đè vào chính mình não bên cạnh. Đây chính là một tôn đại võ tăng. Đánh, hung hăng đánh. Vô luận như thế nào, Đồ Phong chính là ôm võ tăng đùi phải, đến chết cũng không buông tay. Y miệng, hậu phương truyền đến một đạo âm tàn nữ tiếng nói, lệ khí kinh người. Nhan Xương Tư vừa sợ vừa tức, nếu không phải Đồ Phong ở đây, võ tăng thật có khả năng một chút đánh lui ba người. Mà Đồ Phong không muốn sống giống như kiên trì, cũng đổi lấy Nhan Xương Tư đánh ra trước, nàng ôm lấy võ tăng eo, đồng thời đỉnh đầu chống ra một tòa trận pháp truyền tống. Hai ba cây số bên ngoài, dấu ở thật dày trong vụ hải xí phượng văn hồ lô, đã phun ra rất nhiều thân ảnh. Trong đó có Lô Huyên trưởng lão. Theo lý mà nói, chỉ là hai ba cây số, đối với động một tí 200-300 mét thần tố tới nói, thật sự là mấy bước xa. Nhưng liền ngay cả điểm ấy khoảng cách, Lô Huyên cũng lựa chọn đem Vô Nhai, Lãnh Thiên Nguyệt truyền tống đi qua. Các ngươi, võ tăng bị Đồ Phong gắt gao ôm đùi phải, lại bị Nhan Xương Tư đập hướng về phía trước một cái lảo đảo. Cùng một thời gian, truyền tống mà đến Vô Nhai, Lãnh Thiên Nguyệt cùng đứng vững gót chân Lãnh Thiên Tình, nhao nhao nhào về phía võ tăng. A a a. Võ tăng tức giận kêu la, giận không kềm được. Ta để cho ngươi im miệng, có đồng bạn gia nhập, Nhan Xương Tư quả quyết biến chiêu. Nàng đứng thẳng người, cánh tay hung hăng điểm chặt võ tăng cổ, hai tay cấp tốc bên trên trụ, tạo thành một cái lỏa rào tư thế. Võ tăng thạch tố đương nhiên sẽ không bị rìm mất đi, cũng rất khó bị rìm đoạt cổ. Nhan Xương Tư động tác như thế, là vì cố định võ tăng đầu lâu. Thường nói, loạn quyền đả chết lao sư phó. Dây dưa võ tăng năm tên nhiên môn tướng sĩ, mỗi cái đều là có được hoàn chỉnh thần bị, từng cái thân thể thuộc tính bạo tạc. Võ tăng lại thế nào lực lượng cường hãn, cũng chỉ là đơn thần bị tồn tại, như thế nào chịu nổi năm tôn thạch tố ôm chân, ôm tay, xiết cổ. Mà tại phía xa võ tăng phương nam 2-3 cây số bên ngoài, xí phượng văn hổ lô phun ra tướng sĩ, còn có mấy cái. Đang, dây cung rung động. Lạc thần tướng trên thân thiêu đốt lên vượt cấp giết chóc lửa, tay cầm kim loại cùng, một chuỗi dòng nước mũi tên từ trong cung bắn ra. Siêu siêu tiếng xe gió vang đánh tới. Đại mộng điểm trên thân cũng thiêu đốt lên liệt diễm, vung ra một chuỗi giả mị đao, xét qua 2-3 ngàn mét khoảng cách, tinh chuẩn đâm về võ tăng mặt. Mà bị nhiên môn ngũ tướng sĩ mang lấy võ tăng đại nhân, vẫn như cũ thi không đúng phương pháp, tự nhiên cũng không thể mở ra kim thân. Tổng thể tính được, trầm mặc lĩnh vực kéo dài cũng không chỉ 3-4 giây. Bởi vì lúc này, tại phía xa son giấy thần sơn bên trên, một tôn người khoác rộng thùng thình khăn quàng vai nữ tử tuyệt mỹ, đang cúi đầu cười yếu ớt lấy. Trên đầu nàng mang theo tinh mỹ loan vượt quan, phát ra thanh thủy hềm thai tiếng vang. Thông qua vô hình đồng tâm khế, nữ thần tố thể nội bàng bạc năng lượng, tùy ý người nào đó lấy dùng đến. Lệ mơ hồ, phía chân trời xa xôi truyền đến một trận tiếng chim hót. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Son giấy đại nhân. Tần Ngạn Chi ẩn nấp lấy thân hình, đứng tại yên chỉ nhân sau lưng, nhiên môn phu nhân cho mời. Làm nguy thần, tần thần đem tôn kính chính là ác ảnh hộ pháp. Ân. Tiên chỉ nhân nhàn nhạt lên tiếng. Một đóa bờ bên kia hoa thình lình trống ra, sừng sững tại thần sơn bên trên nữ thần tố, biến mất không còn tăm tích. Cùng một thời gian, lôi đỉnh thần sơn khu vực. Diêm xuống vị trí chỗ võ tăng chiến đoàn phía đông bắc, ngước nhìn cấp tốc đánh tới nhị đẳng tà thần tử đỉnh ma bằng, đỉnh đầu chỗ chống ra một tòa trận pháp truyền thống. Hô, vũ hải quân quận, tà thần giáng lâm. Tiên chỉ nhân dương mắt nhìn hướng không trung, chỉ gặp tử đỉnh ma bằng huy sái nước cờ không hết lôi điện chim chóc, ven đường điên cuồng công kích lấy, hùng mạnh đánh tới. Nét mặt của nàng không có chút nào biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, mò về chân trời. Phân phật hồng tụ che trời, nhuộm dần thiên cung. Vô số lôi điện chim chóc từ từ rung động, khí thế hung hùng, nhưng lại giống như châu đất xuống biển, bị đại hồng ý tay áo hết thảy cuốn vào trong đó. Không có chút nào bạo tạc tổn thương, đều ngoan ngoãn hóa thành tinh khiết năng lượng, đi bổ sung yên chỉ nhân tự thân. Son giấy tà pháp son giấy tay áo. Lệ. Lệ tử đình ma bằng đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế, vỗ thạch dựng lại có chút uốn cong. Yên chỉ nhân một cái khác tự nhiên rủ xuống trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào đã nhặt lên một cái gấp giấy người. Nàng nhẹ nhàng nhìn tử đình ma bằng, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Tử đình ma bằng lại là kêu lên một tiếng bén nhọn, đột ngột hướng phía dưới rơi đến. Chờ đợi đã lâu diêm sú, cấp tốc xuyên thẳng qua, điều chỉnh tốt phương vị, một phát xuyên hải diễm bắn đi lên, không cho phép tử đình ma bằng rơi xuống đất. Giang giáp, giang giáp tử đình ma bằng rõ ràng phủ lấy lôi điện sắc ngoài, lại là không hề có tác dụng, cánh khổng lồ không ngừng uốn cong, thạch thân dần dần đoàn co lại, giống như có một cái bàn tay vô hình nắm khổng lồ ma bằng thạch tố, một chút xíu nhào nặn thành đoàn. Nghiệt trướng a a a. Sau lưng phương xa truyền đến võ tăng tức giận tiếng gào thét, tiên chỉ nhân cũng không quay đầu, chỉ là khỏe môi có chút câu lên, mà bị lỏa rào võ tăng lúc này tròn mắt tận nước, mặt đá bên trên đã bỏ đầy thoái văn, trơ mắt nhìn xem lại một vòng đao tiễn chạm mà tới. Đốt, đốt phong đao lại đến, hung hăng đâm vào mặt đá bên trên, mũi tên sau đạn tinh chuẩn xạ kích tại võ tăng chỗ mi tâm. Giang giáp, giang giáp võ tăng bị giam cầm lấy tứ chi, bị lỏa rào cố định đầu lâu, chính diện nên đón đao tiễn không ngừng đâm tới, mặt đá thủng trăm ngàn lỗ, thoái văn lít nhá lít nhít, cho đến một thanh sắc bén phong nhận ngạnh sinh sinh xuyên thấu võ tăng đầu lâu, sắc nhan xương tư bên thai bay đi xa xa. Lục nhiên thấy cảnh ấy, hai tay của hắn chấp đao dọc tại trước người, một mình tung bay ở giữa không trung, nhìn qua một thanh lại một thanh phong nhận, xuyên thấu võ tăng phá toái đầu lâu, cấp tốc bay lượn trên trường. Nhất đẳng thần. A, tốt không dậy nổi nha. Giết chính là người nhất đẳng thần. Cầu chút nguyên phiếu. Chương 956, không mượn, 1, chương 956, không mượn, 1, ách. Lục nhiên hủy bỏ trầm mặc lĩnh vực, lơ lửng giữa không trung thân ảnh, hơi có chút lay động. Hắn đột nhiên nhớ tới tiểu nguyên tịch từng nói một câu, hai tử, lực lượng này không thuộc về ngươi hoàn toàn chính xác. Lục Nhiên là mượn Yên Chỉ Nhân lực lượng, mang theo Tịch Dạ Đao thi triển thần binh lĩnh vực, mà xem như chạm trùng chuyển trong cơ thể hắn thần lực cũng không thể tránh khỏi bị rút sạch. Tứ giai Tịch Dạ lĩnh vực đối với thần lực tiêu hao, đơn giản kinh người. Ác Ảnh đi lên phía trước một bước, trước tiên đem Võ Tăng thần hồn thu lại. Lục Nhiên hai mắt xuyên thấu qua mê vụ, nhìn xem giận không kềm được Võ Tăng thần hồn. Hắn ngược lại là có thể gọi ra bao nhiêu, trực tiếp thôn vệ Võ Tăng thần hồn, đoạt nó thần bị. Nhưng bởi như vậy, Hà Kỳ Phong liền bị rơi xuống. Trước mắt, Phong Nhiêu hai người ở vào tách rời trạng thái, Bạch Nhiêu thạch tố tại thần ma điều tố viên bên trong, Phong Thiên Đế thạch tố thì là ở chân trời góc biển phía dưới biển sâu. Một khi Bạch Nhiêu thôn vệ thần hồn, tự nhiên sẽ tấn thăng thần cảnh. Tiên Dương đại nhân từng nhiều lần biểu thị, dung hợp điều kiện trước tiên là song phương thực lực cảnh giới ngang nhau. Cho nên, Lục Nhiên muốn đợi hai người một lần nữa dung hợp sau, lại cùng nhau thôn phệ thần hồn. Nói trở lại, võ tăng thần vị vốn là xem như 1/2, do Phong Nhiêu hai người cùng hưởng đằng sau, còn có thể lần nữa chia cắt ra. Mỗi người 1/4 thần vị. Thần vị pha loãng đến loại trình độ này, còn có thể bảo đảm hai người là thần cảnh a? Ấn hay là đừng mạo hiểm tách ra. Tối thiểu tại thôn phệ tà tờ HNNG họ cờ diện xà thần hồn trước đó, Phong Nhiêu thạch tượng từ đầu tới cuối duy trì hòa làm một thể trạng thái đi. Theo Phong Nhiêu thạch tượng tấn thăng thần cảnh, ngày sau nhiên môn lại giao đấu âm lệ hổ, linh tượng, dung hùng như thế thượng cổ hung thú, cũng có thể có chỗ dựa vào. Tại đại hạ thần ma trong danh sách, có 4 loại thần ma có thể hóa thân quái vật khổng lồ. Chuẩn xác mà nói, là 4 tôn thú loại thần ma. Chứ kể trên 3 cái, còn lại một cái kia chính là cùng Bạch Nhiêu có huyết hải thâm cửu tà tờ HNNG họ cờ diện xà. Từ khi tận mắt thấy Ngọc Diện Xà hình thể, Lục Nhiên thật cảm thấy chính mình mang theo Tịch Dạ Đao cũng không thể hữu hiệu hạn chế đối phương. Thần tờ hờ ở mở tờ giờ ở mở mặc lĩnh vực phạm vi là bao nhiêu? Phương viên vạn mét. Thân phẩm Bạch Lân Tiên Tiên mãn quy cách là bao nhiêu? Vạn mét. Kín kẽ. Vẹn vẹn từ trên số liệu đến xem, tựa như là dạng này. Thế nhưng là một khi lên chiến trường, nào có như vậy lý tưởng tình huống. Ngọc Diện Xà chỉ cần thoáng di động, liền có thể có bộ phận thân thể thoát ly trầm mặc lĩnh vực. Trừ phi mở tiên cơ, bảo đảm Ngọc Diện Xà không có khả năng biến thân, có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Ở tại hóa thân cự mãng tình huống dưới, hắn mang theo Tịch Dạ Đao từ đầu đến cuối thân ở thân rắn vị trí trung tâm. Nhưng đây cũng quá cực hạn. Loại kia cường độ sinh vật, cho dù là không cần bất luận cái gì kỹ pháp, chỉ là thoáng xoay hai lần thân thể, có thể hay không đem hắn đụng nát. Mà một khi Phong Nhiêu thạch tượng thành thần, liền cũng có thể hóa thân quy cách vạn mét kinh thiên cự mãng. Đây chính là tại tình huống xấu nhất bên dưới, nhiên môn vẫn như cũ có thể cùng một trận chiến lực lượng. Về phần Phong Nhiêu hai người ai đến biến thân, ai tạm thời khống chế thạch tố thân thể, đó là một cái khác mã sự. Lục Nhiên âm thầm suy tư, cũng nhìn thấy trong sương mù dày đặc, một đám nhân môn tướng sĩ đem võ tăng từng kiện thần binh bỏ vào trong túi. Võ tăng tiểu chết rất một mạc. Hắn bị 4 tôn thần ma khống chế tứ chi, lại bị ác ảnh hộ pháp trần dạo, cho đến bị đâm nát đầu lâu, cho nên cả người thần binh cũng không bị hao tổn. Mấy món thần binh rõ ràng là thế gian đỉnh cấp, lại là như thế vô lực. Muốn thi triển thần binh lĩnh vực, cần cùng binh chủ liên thủ, mà tại trầm mặc lĩnh vực bên trong, võ tăng một thân thần lực bị giam cầm, thần binh bọn họ cũng bị hạn chế đến quá sức. Bọn chúng chặt đầu của địch nhân, đâm địch nhân con mắt, chiêu chiêu chạy bộ bị yếu hại đi. Đáng tiếc cũng không thể phá vỡ nhân môn chúng thần phòng ngự. Một côn, một đao, một kiếm, đều là tứ giai thần binh. Không hổ là tinh thông thập bát bản binh khí võ tăng đại nhân, sinh lạnh không kỵ, giàu đến chảy mỡ. Lục Nhiên xác nhận mấy người đem thần binh cầm xuống đằng sau, lập tức quay đầu nhìn về đông bắc phương hướng. Son giấy, chân thần. Tại nhân môn tướng sĩ đơn giản phụ trợ bên dưới, nàng quả thực là đem nhị đẳng tà thần tử đỉnh ma bằng bóp thành một đoạn. Lệ tử đỉnh ma bằng thê lương tiêu thảm, cánh bị bẻ gãy, thân thể lớn như vậy cũng bị vò thành một quả cầu, trên thân bỏ đầy toái văn. Thương Như Ước bung ra liên tiếp bạo huyết phủ, cùng với huyết vụ bạo tạc tiếng vang, do tử đỉnh ma bằng phá tản ra tới thánh linh chi khí, che giấu gió tanh mưa máu. Kế nhất đẳng thần võ tăng đằng sau, nhị đẳng thần tử đỉnh ma bằng bệnh tăng ngã xuống. Thương Như Ước lúc này tiến lên, nàng cổ tay ở giữa đồng dạng đeo một viên pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền, dự định đem thần hồn hút vào trong đó. Tiên Chỉ Nhân thì là xoay người lại, dáng vẻ đoan trang ưu nhã, xa xa nhìn qua nhỏ bé nhân tộc. Nàng cũng không hủy bỏ tà pháp hồng áo cưới, cái kia một bộ đỏ thấm khăn quàng vai khinh vũ phi dương, đẹp đến mức không gì sánh được. Đinh linh linh tinh mỹ loan vượt quan, còn tại trong sóng gió thanh thúy rung động. Cuối cùng, hắn hay là đi theo nàng, lựa chọn cùng Loan Phượng đồng tâm quan ký kết khế ước, cùng pháp khí chi chủ vận mệnh tương liên. Tiên Chỉ Nhân khỏe môi có chút câu lên, run bỏ Tiên Dương, chuyển đầu son giấy môn hạ. Làm gì? Nếu Tiên Dương thân phận thần bí như vậy, lại có bực này thực lực cường đại, thậm chí có thể vì ti tiện nhân tộc sâu kiến nghịch thiên cải mệnh, để bọn hắn thành thần tự nhiên muốn một mực bắt gốc. Lục Lang, ta giúp ngươi các loại nhất thống thần ma trận doanh. Đợi ngươi cùng Tiên Dương trưởng quản tam giới ngày, phía sau của ngươi chắc chắn sẽ có ta một chỗ cắm rủi đi. Tiên Chỉ Nhân đang nhìn Lục Nhiên, hắn cũng tại nhìn lại nàng. Liên quan tới ký kết khế ước một chuyện, Lục Nhiên tự nhiên cũng có hậu thủ. Hạng này khế ước phi thường đặc thù, là do tứ giai pháp khí Loan Phượng đồng tâm quan là mối quan hệ, để pháp khí chi chủ cùng đặc biệt người vận mệnh tương liên. Đã như vậy, chỉ cần pháp khí vỡ vụn, khế ước tự nhiên là sẽ bị xé bỏ. Lấy nhiên môn chúng thần ẩn thân, thuấn di bản lĩnh, muốn cướp đi hoặc phá hủy cái kia một đỉnh Loan Phượng quan, đương nhiên không nói chơi. Chương 956, không muộn, 2, chương 956, không muộn, 2, Lục Nhiên ý nghĩ rất đơn giản, nếu như Yên Chỉ Nhân một lòng hướng tốt, toàn lực phụ trợ nhân môn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi vị này có công chi thần. Nhưng nếu như Yên Chỉ Nhân muốn chơi điểm âm, Mũ Phượng khó giữ được, tính mạng của nàng đồng dạng khó giữ được. Lục Nhiên cũng là không cho rằng Yên Chỉ Nhân sẽ làm cái gì không lý trí sự tình. mặc kệ hắn màu lót bao nhiêu, có phải thật vậy hay không nghĩ ra được hắn, tối thiểu Yên Chỉ Nhân có một hạng tố cầu thị thật, kéo dài thọ nguyên. Võ tăng thanh kia liên hoa kiếm, thiếp thân rất là yêu thích, Lục Lang có thể nguyện đem tạo. Yên Chỉ Nhân nhu hòa thanh âm đàm thoại, giải đầy thiên địa. Lục Nhiên, thật đúng là một chút xíu thẩm thấu. Trước đó, Yên Chỉ Nhân bắt lấy ký kết khế ước thời cơ, cải biến đối với Lục Nhiên xưng hô. Bây giờ, nàng trợ Nhiên môn cầm xuống nhị đẳng tà thần, lại đang trong lúc lơ đãng cải biến tự xưng. Tứ giai thần binh liên hoa kiếm hoàn toàn chính xác công hiệu phi phàm, chỉ là đặt ở võ tăng trong tay, dù sao cũng hơi phung phí của trời. Bởi vì nó thần binh lĩnh vực, cùng võ tăng tịnh hóa chi pháp túc kim phong công hiệu trùng hợp. Binh chủ mang theo liên hoa kiếm, cùng nhau mở ra thần binh lĩnh vực đằng sau, sẽ tách ra sáng chói kiếm mang màu vàng, hình thành một cái xoay chậm chậm, to lớn đài sen màu vàng hư ảnh. Vị trí chỗ trên đài sen sinh linh, hết thảy mặt trái trạng thái đều sẽ bị xua tan. Ân. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi không có tinh phòng kỹ pháp, cầm liên hoa kiếm, cũng nhiều một phần sinh mệnh bảo hộ. Dứt lời, một đạo mị ảnh lấp lóe đến Yên Chỉ Nhân bên cạnh, nhặt lấy liên hoa kiếm đưa tới. Yên Chỉ Nhân nhìn một chút mặt không thay đổi ác ảnh hộ pháp, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại đảo qua còn lại một đám nhân môn tướng sĩ. Sương mù bên ngoài tướng sĩ không có chút nào biểu tình biến hóa, trong sương mù các tướng sĩ cũng không có phát ra dị nghị thanh âm. Lục Nhiên chuyên quyền độc đoán, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Hắn cũng là khí độ phi phàm, không thấy mảy may keo kiệt cùng chần chờ, trực tiếp đem món này thế gian cấp cao nhất pháp khí tặng cho nàng. Tạ ơn. Yên Chỉ Nhân đưa tay tiếp nhận thần binh kiếm, mặt mày càng nhu hòa. Giữa thiên địa đứng lặng lấy một tôn lại một tôn cường đại thần ma, mà cái kia nhỏ bé nhân tộc thì là nói 102 thần ma chi chủ, là một cái cùng nàng vận mệnh tương liên người. Lục Lang thật đúng là càng hiểu rõ, liền càng để cho người ta vui vẻ đâu. Không tính là muộn, có thể gặp lại, liền không muộn. Yên Chỉ Nhân nhặt lấy không ngừng rẽ rủa liên hoa kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn màu vàng nhạt thân kiếm. Đây coi như là hắn lần thứ nhất đưa chính mình lễ vật đi. Ác ảnh, trước ngươi đem ngọc diện xà truyền tống tới chỗ nào? Lục Nhiên khôi phục một chút thần lực, trực tiếp lấp lóe đến trong sương mù, nắm chặt thời gian hưởng thụ thánh linh chi khí tầm bổ. Chủ nhân, ta có thể mang ngài đi qua. Đầu. Lục Nhiên không chút do dự, lại thuấn di đi vào nhàn xương tư trong tay, ẩn thân, chúng ta đi xem một chút. Thị. Ác ảnh nhẹ nhàng nhặt ở Lục Nhiên, thân ảnh hóa thành vô hình, sau đó thuấn di rời đi. Sau một khắc, một người một thần đi tới hoàn toàn hoang lương địa giới. Lục Nhiên một bên cho Khương Như Ước truyền âm, để nàng xuất đội thanh lý lôi đỉnh thần sơn, một bên thả mắt trông về phía xa, tìm kiếm lấy ngọc diện xà tung tích. Giá thị na. Lục Nhiên nghi ngờ nói. Ác ảnh xin lỗi nói, ta cũng nói không rõ, lúc đó tình huống quá nguy cấp. Ta lần thứ nhất thuấn di không thể nuôi lớn mãng rời đi, lần thứ hai mới một sự. Lục Nhiên trấn an một câu, lấp lóe trí cao không trung. Từ tại Lôi đỉnh thần sơn bên trên lần đầu khai chiến, cho đến giờ phút này, trước sau bất quá 10 phút đồng hồ. Nếu như ngọc diện xà còn hiện lên bạch lần tiên thiên mãng trạng thái, tự nhiên mục tiêu cực lớn, hẳn là rất dễ tìm. Bất quá, nếu là một mực duy trì loại trạng thái kia, mỗi phút mỗi giây tiêu hao thần lực tổng lượng là càng kinh người. Ngọc diện xà sát suất lớn sẽ khôi phục tà tố bộ dáng đi. Tại nửa người nửa rắn hình thái bên dưới, ngọc diện xà cũng không có năng lực phi hành. Tốc độ di chuyển tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Như, đem diêm sú cho ta, ta để ác ảnh trở về đón hắn. Lục Nhiên quả quyết truyền âm, lại đem điêu tố viên bên trong âm diễm kêu lên. Nếu như tìm được ngọc diện xà, đừng xúc động. Khương Như Ước dặn dò một câu. Ân ân. Lục Nhiên nhỏ giọng ứng mới, có một chút điểm tâm hư. Ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Khương Tiên Tử biểu hiện được rất tốt, tỉnh táo điều hành chỉ huy, một mực lấy đại cục làm trọng. Không hổ nhiên môn phu nhân tên. Nhưng Lục Nhiên trong lòng rõ ràng, tại tiên mặt đại nhân cao quý lãnh diễm sắc ngoài bên dưới, cất giấu một cái tên là nhỏ như ước bình giấm chỗ nhỏ. Son giấy lại không che giấu chút nào đối với Lục Nhiên lọt mắt xanh, hắn cũng cùng son giấy ký kết một tờ đồng tâm khế. Xét sau khi trở về, nhưng có Hàn Nguyên. Trong lúc suy tư, ác ảnh mang theo diêm sú trở về, Lục nhờ ý hệ sắc lập tức ra lệnh, ác ảnh, xấu nô, trời đầy mây đen, chúng ta bốn người hướng tứ phương tìm kiếm, nếu như nhìn thấy ngọc diện xà, trước tiên báo cáo. Thị, là cùng với âm bang hữu lực tiếng đáp lại, bốn người chia ra hành động, từng cái đều sẽ thuấn di. Nếu như ngọc diện xà thật là bỏ sát rời đi, lẽ ra có thể đổi được. Liên sợ ngọc diện xà bị truyền tống đi. Võ tăng ngọc diện xà có thể vượt qua ngàn dặm vạn dặm, trực tiếp giáng lâm Lôi đỉnh thần sơn, trên thân đương nhiên khả năng có Trần Ảnh Hoa một phái ân ký, tự nhiên cũng có thể bị tiếp đi. Lục Nhiên không ngừng suy tư, cũng ý thức được một cái tình huống, lần này truyền tống võ tăng ngọc diện xà sinh linh, không nhất định là thần mỹ nữ Trần Ảnh Hoa bản tôn, dù sao đóa hoa kia vị trí chỗ tây nam tiền tuyến, cùng Tiên Dương đại nhân chung sống một tòa thần sơn. Nếu như Trần Ảnh Hoa rời đi, Tiên Dương đại nhân sẽ chủ động nhắc nhở. Cho nên, đưa võ tăng đến Lôi đỉnh thần sơn, xác suất lớn là Trần Ảnh Hoa nghiệt kính yêu thần ma Lâu La. Nhìn như vậy đến, mà khác nhất đẳng thần ma bên cạnh còn không có phân phối bên trên loại này Lâu La, nếu không không nên chỉ có võ tăng giáng lâm. Không, không có khả năng vọng hạ phán đoán suy luận. Có lẽ còn lại mấy cái nhất đẳng thần ma cũng có thể truyền tống, chỉ là bọn chúng trợ giúp bảo hộ đối tượng không phải đông đỉnh, mà là còn lại mấy vị tứ phương binh hùng. Càng nghĩ, Lục Nhiên sắc mặt liền càng ngưng trọng. Cú may Phong Nhiêu Thạch Tượng muốn tấn thăng làm nhất đẳng thần, Hoàng Phủ Thiên Tướng cũng phải trở thành nhị đẳng thần. Vô luận thế cục như thế nào biến hóa, thực lực vĩnh viễn là giải quyết hết thể lư vương. Vừa mới trận chiến kia qua đi, nhân môn thực lực không thể nghi ngờ là tăng gọn. Chương 957, không tính quá ngu, 1, chương 957, không tính quá ngu, 1, Tiên Dương đại nhân, ngài ở đó không? Lục Nhiên càng nghĩ, hay là lựa chọn hướng thần minh cầu nguyện. Ân. Một thanh âm rơi xuống, nghe được Lục Nhiên hoàn toàn yên tâm. Hiện giai đoạn, chư thần đều là thân ở đệ tam trọng thiên, mà không phải người ở giữa. Lục Nhiên đồng dạng ở vào vùng thiên địa này, cho nên cũng không cần tới gần thần sơn, sẽ cùng thần minh giao lưu. Đệ tử vừa mới đem võ tăng làm thịt rồi. Nga. Vĩnh Viễn bình tĩnh, thậm chí là lãnh khốc thiên dương, lúc này lại cũng đề cao âm điệu. Ngươi nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Lục Nhiên rất muốn đổi câu trước, nhưng là ân, không dám. Có chút sợ. Đệ tử vừa mới đi chém giết Đông Đỉnh, dự định đem vô diện ngọc tôn nhất tộc bỏ vào đến, để thiên giới đại loạn. Lục Nhiên hồi báo tình huống, kết quả vừa chém giết Đông Đỉnh, võ tăng cùng ngọc diện xà liền truyền tống đến đây. Truyền âm rơi xuống, thần minh đại nhân thật lâu không có trả lời. Lục Nhiên tìm kiếm lấy ngọc diện xà thân ảnh, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, hay là tìm kiếm nói tiên dương đại nhân. Ngươi đem Đông Đỉnh cũng cầm xuống. Đúng vậy, Đông Đỉnh, Tử Đỉnh Ma Bằng đều cầm xuống. Tử Đỉnh Lan cũng bị Tiểu Nguyên Tịch thu nhập thần hỏa luyện ma trong lồng. A a, Tiên Dương bỗng nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy cảm khái, tựa hồ có chút vui mừng. Ngài cao hứng quá sớm. Lục Nhiên đột nhiên toát ra một câu. Tiên Dương tiếng cười im bặt mà dừng, cũng không biết có hay không bị kìm nén. Lục Nhiên tiếp tục nói, võ tăng Ngọc Diện Xà đột nhiên giáng lâm, giết chúng ta một trở tay không kịp, đệ tử bất đắc dĩ, đành phải để ác ảnh hộ pháp mang theo Ngọc Diện Xà rời xa chiến trường. Chờ chúng ta giải quyết võ tăng, lại quay đầu tới tìm, đã tìm không thấy Ngọc Diện Xà. Tiên Dương lại là nói, ngươi lại như thế nào cầm xuống Đông Đỉnh cùng võ tăng? Trầm mặc lĩnh vực, Lục Nhở ý hệ xác lập là sẽ quay về ứng, đệ tử rời đi nhân gian sau, liền dựa theo kế hoạch tiến đến khiêu chiến nữ anh, đem nàng thần binh lĩnh vực đoạt tới, cũng đem nữ anh chiêu nhập nhân môn. Thiên Dương, đơn giản mấy câu, lượng tin tức lớn đến kinh người, nghe cũng không phải rất thích hợp mà. Đoạt nữ anh thần binh lĩnh vực, còn đem nữ anh chiêu nhập nhân môn. Thiên Dương đại nhân chỗ nào biết được, Lục Nhiên khác không được, ăn xong lau sạch nhất có một bộ. Cái trước bị hắn chém vỡ thần binh, đoạt lĩnh vực, lại đem chiêu nhập nhân môn ra hỏa, tên là Bóc Yêu. So sánh với nhau, nữ anh vẫn có chút bài diện. Dù sao cũng là một tôn thần minh thôi, tối thiểu nàng không có giống Võ Kiêu như thế, tùy ý Lục Nhiên tùy ý thúc đẩy, đối với hắn khăng khăng một mực, thậm chí ngay cả mệnh đều giao tại trong lòng bàn tay hắn. Về sau, đệ tử lại đi son giấy thần sơn, tại Yên Chỉ Nhân trợ giúp bên dưới, cùng nhau cầm xuống Lôi Đỉnh thần sơn. Ngươi chỉ là thiên cảnh đệ nhị trọng, mở ra xích tịch lĩnh vực, đối với ngươi tiêu hao lẽ ra không nhỏ. Thiên Dương dò hỏi. Đệ tử cùng Yên Chỉ Nhân ký kết Loan Phượng đồng tâm khế, có thể lấy dùng trong cơ thể nàng năng lượng. Lục Nhiên nhỏ giọng đáp lại. A Lãnh Khốc Dương Dương cười lạnh một tiếng. Nghe được Lục Nhiên tê cả da đầu, vốn cho rằng sẽ gặp phải gian dạy, lại là nghe thấy thần minh đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Tiên chỉ nhân, ngược lại là rất biết xem xét thời thế. Đệ tử thực lực không tốt, đặc biệt cần thần lực, hiện tại nhiên môn lại là lúc dùng người." Đệ tử liền cùng nàng ký kết khế ước. Tiên Dương đáp lại nói, "Năng lực của nàng không sai, nếu nguyện ý cùng ngươi buộc chặt, vậy liền dùng đến đi." Lục Nhiên thở dài một hơi, phòng đoán nói, "Son giấy thọ nguyên sắp hết, tại biết được ngài thần bí cùng cường đại sau, đoán chừng là muốn tại chúng ta nơi này tìm tới kéo dài tính mệnh phương thức, cho nên mới như thế hết sức giúp đỡ." Tiên Dương tùy ý lên tiếng, không có quá nhiều biểu thị. Lục Nhiên cũng lôi trở lại chủ đề, có chút khổ não nói, "Tiên Dương đại nhân, nếu như ta bên này tìm không được Ngọc Diện Xà, không cách nào đóng kín, ngài khả năng liền nguy hiểm nha." Trước đó tại Lôi Đỉnh Thần Sơn, nhất đẳng thần ma đến đây trợ giúp một màn, Lục Nhiên thân ở chiến đoàn bên ngoài, thấy thật sự rõ ràng. Cả hai từ trong truyền tống trận sau khi xuất hiện, võ tăng hướng phía dưới rơi xuống, đã ra một đầu kim long, Ngọc Diện Xà thì là hướng không trung bay đi, hóa thành kinh thiên cự mãng. Sau đó, Ngọc Diện Xà liền hướng phía dưới phun ra nồng đậm tiên tức. Ngọc Diện Xà nhất tộc ngược lại là không có xem thấu mê vụ con mắt. Theo lý mà nói, Ngọc Diện Xà thật không nhất định thấy rõ ràng nhân môn chúng tướng sĩ, nàng chỉ là muốn đem một đám đạo trích ăn mòn hầu như không còn. Ân, mặc kệ như thế nào đi, tối thiểu võ tăng kịch liệt phản ứng, từng tiếng kêu nhiệt độ Ngọc Diện Xà hẳn là nghe được. Lục Nhiên đem phân tích của mình hết thảy nói ra, lại nói võ tăng nhất phái phản đồ, hẳn là rất tốt khóa chặt thân phận, mà lại cũng không bài trừ Ngọc Diện Xà phun ra tiên tức trước đó, nhìn thấy mặt khác nhân môn tướng sĩ. Tiên Dương đại nhân lại một lần không có thanh âm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Nhiên lo lắng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, thần ma bọn họ điều tra thế lực nhân tộc thân phận, hoài nghi đến đệ tử trên đầu sao? Ngài là làm sao cùng thần ma trận doanh nói? Tiên Dương rốt cục mở miệng, lại là nói, ngươi tựa hồ còn không rõ ràng lắm, võ tăng chết đến đấy ý vị như thế nào? Lục Nhiên thái độ thành khẩn, xin mời Tiên Dương đại nhân chỉ rõ. Tiên Dương chậm rãi nói, võ tăng chính là nhất đẳng thần, là thần ma trận doanh hoạch tâm lãnh tụ, là cường đại nhất vài tôn thần ma một trong. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Tiên Dương thái độ có chút chuyển biến, cảm khái nói, ngươi có thể cầm xuống Đông Đỉnh, đối còn lại thần ma lãnh tụ tới nói, liền mang ý nghĩa ngươi có cùng chúng nó đối thoại tư cách. Cầm xuống võ tăng, ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn. Thần ma bọn họ sẽ triệt để tỉnh táo lại, biết các ngươi đã mạnh đến loại tình trạng nào, biết bọn chúng đủ loại thủ đoạn đã thất bại. Ân. Lục Nhiên liên tục gật đầu. Thần ma trận doanh dẫn dụ, mai phục, uy hiếp các loại hết thảy thủ đoạn, đến cùng vẫn không thể nào ngăn cản nhân môn của khởi. Võ tăng vừa chết, thần ma trận doanh sợ là sẽ phải người người cảm thấy bất an. Ngươi sớm chiêu mộ nữ anh, Tiên Chỉ Nhân, cầm xuống hai tòa thần sơn, thật là không sai quyết sách. Tiên Dương đại nhân hiển nhiên tâm tình rất tốt, tán dương Lục Nhiên. Nghe được Lục Nhiên có chút xấu hổ. Hai vị này cường đại thần sơn lãnh tụ, hoàn toàn chính xác đều là hắn tự thân xuất mã, nhằm vào thần ma màu lót, hợp ý, dùng các loại thủ đoạn chiêu vào trong trận. Nhưng Lục Nhiên hay là khiêm tốn nói, đây đều là nhân môn đệ tử cùng nhau thương nghị quyết sách. Tiên Dương cũng không để ý tới, nói thẳng, lấy ngươi trước mắt thành tích, nếu là phái ra sứ giả, từ tối thành sáng, Tiên Dương nữ anh cùng Yên Chỉ Nhân đã đầu nhập vào các ngươi. Lại để cho mới võ tăng, mới Đông Đỉnh giáng thế. Ngươi cảm thấy, sẽ là như thế nào kết quả. Lục Nhiên cau mày, đây chính là một hạng trọng đại quyết sách, tiêu chí lấy Nhiên Môn tương lai con đường chuyển biến. Mặc dù Nhiên Môn chiêu nạp hai nơi thần sơn đoàn đội, vốn là muốn cho thần ma bọn họ mở một cái quy hàng lỗ hổng, nhưng là Lục Nhiên trầm tư nói, đệ tử không có ở thần ma trận doanh bên trong đợi qua, hoàn toàn chính xác không biết võ tăng lực ảnh hưởng lớn đến loại tình trạng nào. Nhưng vô luận như thế nào muốn, một khi công bố tin tức, hai tòa này thần sơn có thể sẽ đưa tới thần ma vây công đi. Chương 957, không tính quá ngu, 2, chương 957, không tính quá ngu, 2, ngược lại là cũng có loại khả năng này. Tiên Dương trầm ngâm một lát, đề nghị, ngươi có thể tới tiến đánh huyết trần thần sơn. Huyết trần thần sơn. Lục Nhiên nháy nháy mắt, đây chính là Tiên Dương đại nhân chỗ thần sơn. Tiên Dương chậm rãi nói, ta có thể cùng bất luận cái gì thần ma một đối một, ngươi nếu là cầm xuống ta, thì càng lời nói có trọng lượng. Lục Nhiên biểu lộ có chút cổ quái, ta không đã sớm cầm xuống ngươi rồi sao? Cho nên bản tọa muốn lấy nhân tộc đạo trích loại này đối địch thân phận, đánh cho ngài bé bé gọi. Sau đó lại đem ngài cái này bá đạo dê dê, chiêu nhập dưới trướng. A Tiên Dương ngữ khí thâm trầm, nghe được Lục Nhiên không rét mà run, Trần Ảnh cùng Nhiệt Kính yêu chính là thần ma bọn họ đường lui, cầm xuống cả hai, gãy mất đường lui của bọn nó. Bước bách thần ma cúi đầu trước ngươi. Lục Nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiên Dương đại nhân cái gọi là đường lui, lẽ ra là chỉ vô diện ngọc tôn xâm lấn cái này một cái đại bối cảnh. Nhân môn là tại 15 tháng 9 chi dạ mở ra đồ thần chi lộ, đến nay vẫn chưa tới 2 tháng rưỡi. Trong thời gian ngắn như vậy, thần ma bọn họ tư duy quan niệm khả năng còn không có đảo ngược. Lần này võ tăng chết, có thể sẽ để thần ma triệt để thanh tỉnh, nhưng mặc kệ như thế nào, vô diện ngọc tôn mãi mãi cũng là treo tại thần ma đỉnh đầu một thanh sắc bén lưỡi dao. Trần Ảnh Hoa Nghiệt Kính Yêu mệnh tăng ngã xuống, Nhân môn thì là xuất hiện mới Trần Ảnh Hoa, Nghiệt Kính Yêu thần ma bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý đi theo Nhân môn, là tự thân mưu cầu một phần đường lui. Lục Nhiên suy tư hồi lâu, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, Tiên Dương đại nhân, theo ta được biết, huyết lô thế nhưng là trấn thủ tại huyết Trần Thần Sơn. Trần Ảnh Hoa Nghiệt Kính Yêu trọng yếu như vậy chiến lược thủ đoạn, đương nhiên sẽ có cường thần thủ hộ. Đại hạ tà ma đứng đầu huyết lô, ngay tại huyết Trần Thần Sơn. Đưa nó dẫn xuất đi chính là, dù gì, ngươi không phải có Trầm Mặc lĩnh vực A Na đạo thị. Lục Nhiên mặc dù như thế đáp lại, nhưng trong lòng vẫn như cũ không nỡ, đã muốn Trầm Mặc Trần Ảnh Hoa Nghiệt Kính Yêu, lại phải Trầm Mặc huyết lô, đệ tử lo lắng xảy ra vấn đề nha. Đối với đại hạ tà ma đứng đầu, đương nhiên muốn cho tuyệt đối tôn trọng. Ngươi không phải còn có ta a? Lục Nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Lời này nghe thật bá đạo a, đột nhiên tốt có cảm giác an toàn. Đây chính là nhỏ như ước vốn tại bản tọa trong ngực thời điểm, mới có thể thể nghiệm đến đặc thù cảm giác gã khu khu. Tiên Dương hừ lạnh một tiếng, nếu ta lựa chọn đầu nhập vào ngươi nhân tộc này đạo trích, tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Lục Nhiên, cái gì nhân tộc đạo trích, ta thế nhưng là đường đường chính chính Tiên Dương đệ tử tốt ta. Tiên Dương thản nhiên nói, nếu là công hàm thần sơn lúc xảy ra vấn đề gì, ta đưa nó biến thành cừu non, cùng huyết lô đổi chính là. Lục Nhiên nhịn không được mấp máy môi, vốn cho là mình mới là móc túi nhựa người trong nghề. Bây giờ xem ra, còn có cao thủ. Cái gì gọi là ta cùng huyết lô đổi chính là? Đây chính là đại hạ tà ma đứng đầu, là cùng trời chữ hàng thứ nhất kiếm nhất đại nhân đối tiêu tồn tại. Ngài có thể hay không đừng nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ? Lục Nhiên chậm chậm tâm thần, trầm giọng hỏi, chúng ta chưa chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu quả như thật cần ngài độc thủ, mở ra thần pháp dê, ngài biết suy yếu bao lâu? Không rõ ràng, quá lâu không có thi triển qua, không thể làm gì nhân tố quá nhiều. Ta tổn thế trạng thái, huyết lô tổn thế trạng thái đều muốn cân nhắc đi bảo, hậu quả khó mà dự đoán. Tiên Dương đại nhân khẽ than thở một tiếng, cuối cùng nói, ta có lẽ sẽ suy yếu một năm nửa năm, có lẽ là 3 năm 5 năm, hay là càng lâu. Lục Nhiên viên kia kích động tâm dần dần rơi vào đáy cốc, không hổ là cực hạn một đội một đại sát chiêu, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện vận dụng. Lui 10. Không bất giảng, coi như Tiên Dương đại nhân đối với suy yếu thời gian dự đoán có sai, tối thiểu suy yếu một chuyện là thực sự, mà nó nguyện ý vì Lục Nhiên là tẩy, thì tương đương với đem tự thân tính mệnh giao cho Lục Nhiên. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Tiếp xuống vấn đề là, Tiên Dương đại nhân thật sẽ làm như vậy a, hay là tại lừa gạt? Thế nhưng là hồi tưởng một đường đến nay đủ loại, Lục Nhiên rất khó đi chất vấn Dê tổng. Hắn chịu quá nhiều ân tình. Nói câu không khách khí, chính là Lục Nhiên làm trâu làm ngựa, dù là hiện tại ngay tại chỗ tự sát, đem mệnh cho Tiên Dương đại nhân, đều hồi báo không được Tiên Dương đại nhân đại ân đại đức. Một người một thần ở giữa, căn bản cũng không có sinh sôi hoài nghi thổ nhưỡng. Mặc dù không có hoài nghi, nhưng Lục Nhiên có một viên ham học hỏi tâm. Hắn trầm mặc một hồi lâu, rốt cục lấy hết dũng khí nói, "Tiên chỉ nhân nói, ngài không phải nàng nhận biết vị kia Tiên Dương đại nhân. Một vấn đề này, ta từng trả lời qua ngươi. Ngài là ngài?" Lục Nhiên chần chờ một lát, phỏng đoán nói, "Ngài là thay thế vốn có thần mỹ nở Tiễn Dương, phủ lấy nó sắc ngoài, tiếp tục tồn tại ở thế gian một vị khác thần mình sao?" A Tiên Dương lại cười, tiếng cười có chút khàn khàn. "Thị yêu." Lục Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đạo. Thần minh truyền âm thanh nhàn nhạt rơi xuống, còn không tính quá ngu. "Lục Nhiên." Tiên Dương ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "Chờ ngươi nhất thống thần ma trận doanh, để đầy trời thần ma ở trước mặt ngươi cúi đầu xưng thần, ta liền đem lai lịch của ta cáo chi ngươi, như thế nào?" "Hảo." Lục Nhiên trọng trọng gật đầu. Thần minh đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Ngươi nguyện ý tiếp nhận tất cả thần ma sao?" "A." Lục Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Tiên Dương ngữ khí lạnh như băng một chút, "Nếu là Bắc Phong hướng ngươi xin hàng, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn?" Lục Nhiên lập tức minh bạch Tiên Dương đại nhân ý tứ, đồng thời cũng nhớ tới năm đó ở nhân gian đại hạ Bắc Phong thành một màn. Bắc Phong cho Đặng Ngọc Tương mang tới tổn thương, là Lục Nhiên cả đời đau nhức. Tiên Dương đại nhân càng là ở trước mặt người đời mất hết mặt mũi, đối với Bắc Phong cười rặng rỡ, bồi thường thật lớn một phần lễ, lúc này mới đổi về Đặng Ngọc Tương, Lục Nhiên hai người tính mệnh. đệ tử không muốn tiếp nhận Bắc Phong đầu hàng. Lục Nhiên ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc, chữ chữ âm vang, đệ tử từng đáp ứng Tiên Dương đại nhân, ngày đó ngài cho Bắc Phong nhận lỗi, đệ tử sẽ gấp trăm lần đòi lại. Tiên Dương thỏa mãn lên tiếng, xem ra tại ngươi công hàm huyết Trần Thần Sơn trước đó, còn có nơi khác muốn đi. Đệ tử minh bạch, gấp rút tiếp viện Vương Bắc chiến tuyến thần minh, chính là kiếm nhất. Tiên Dương lại nói, nghe vậy, Lục Nhiên không có thanh âm. Một cái võ tăng đã để Nhiên Môn chịu nhiều đau khổ, nếu không phải Son Giấy hết sức giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Nhiên Môn đám người đối chiến Bắc Phong lúc, kiếm nhất thúc ngựa chạy đến nói ngay tại Lục Nhiên cao mày lúc, trong não đột nhiên rơi xuống một đạo thanh âm khàn khàn, mẹ của ngươi cùng kiếm nhất quan hệ rất mờ. Lục Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tự nhiên đã sớm phát giác được, mẫu thân đại nhân đối với kiếm nhất khác nhau đối đãi. Phải biết, thần ma cho nàng tạo thành đau sót, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết, mẫu thân đối đãi kiếm nhất đại nhân, thủy chung là phi thường kính trọng. Người trước chém đông đỉnh, chém về sau võ tăng, đây là thực lực xác minh, cũng là một phần không sai thiết mời. Tiên Dương đề nghị, có lẽ ngươi có thể cáo chi mẹ của ngươi, cùng nàng thương nghị một hai. Lục Nhiên mặt hướng tây nam, rất cung kính chắp tay trước ngực, hạ thấp người thi lễ, cảm tạ Tiên Dương đại nhân đề điểm. Chương 958, nàng, kiếm tiên, 1, chương 958, nàng, kiếm tiên, 1, thiên giới chiến trường Bắc Bộ, kiếm nhất Thần Sơn. Thần Sơn trên dưới nồng vụ tràn ngập, vốn nên mây đen bao phủ bầu trời, lại có từng đạo vụ long quyển rơi xuống, cùng Thần Sơn chi đỉnh chặt chẽ tương liên. Uy cách không tầm thường vụ long quyển, quán xuyên to lớn kiếm nhất thần tố, để nàng có thụ tầm bổ. Bất quá, dẫn tới trên trời rơi xuống dị tượng, cũng không phải là vị này đại hạ thần minh đứng đầu. Tại thần tố dưới chân, có một tên lẳng lặng tĩnh tọa nữ tử. Nàng mặc bạch kim giao nhau nếp xưa váy dài, tinh mỹ vật trang sức tóc, đông hai cùng bạch kim váy dài càng hòa hợp, trang trọng mà không mất đi lộng lẫy. Trên mặt nàng còn mang có hơi mở mạng che mặt màu trắng, che bên dưới hé mở dung nhan. Người này chính là Lục Nhiên, Tiểu Nguyên Tịch mong nhớ ngày đêm người, Tiểu Huyền Quân. Tiểu Huyền Quân có được hai thanh thần binh lợi kiếm, trong đó một thanh đeo tại bên hông, một thanh khác thì là đặt ngang ở trên hai đầu gối, đang bị nàng hai tay đè xuống chuôi kiếm cùng thân kiếm. Hiển nhiên, thanh kiếm này mới thật sự là nhân vật chính. Vũ Long quyển tới cũng nhanh, tán đến cũng nhanh, trước sau bất quá 20 phút, giữa thiên địa đã một mảnh trong sáng. Ông Tiêu Uyển Quân dưới lòng bàn tay, tam xích trường kiếm hàn mang rạng rỡ, rung động ở giữa ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Một thanh này trời thần vật liệu thép chất kiếm, cấu tạo tương đương tinh mỹ, thân kiếm đường vân giống như nước đầm vận sóng, đốc kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa hộ thủ bộ vị chỗ điêu có tinh mỹ long thủ. Long thủ thì ra hai mắt, cũng như là thần binh chi chủ. Đông Dương, Tiêu Uyển Quân mở ra hai con ngươi, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đạo tiên ảnh chậm chậm bay xuống. Người tới là một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, tay áo tung bay, tóc dài khinh vũ, một tay cầm kiếm thả lỏng phía sau. Liên quan tới tiên tư ngọc mạo lạnh lùng như băng dạng này từ ngữ, tại trên người nữ tử có cụ tượng hóa hiện ra. Kiếm nhất lâu la. Không, cái này một bộ huyết nhục chi khu, rõ ràng có một cái cũng không xứng đôi cường đại linh hồn. Kiếm nhất đại nhân. Tiêu Uyển Quân thần sắc cung kính, từ ngồi xếp bằng cải thành tư thế quỷ, đem ông tác hưởng trưởng kiếm ấn vào trong đống tuyết. Hậu phương nơi xa, Trần Kinh Kinh cũng đội vàng quỳ xuống. Kiếm nhất bay xuống Tiêu Uyển Quân trước người, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem một mực cung kính đệ tử, môi mỏng khẽ mở, ngươi đấu trí trở về. Nàng thanh tuyến là êm hay, nhưng tuyệt sẽ không để cho người ta cảm thấy dễ nghe, chỉ sẽ làm người như rơi vào hầm băng. Cái kia ngữ khí băng lãnh, thật không phải những sinh linh khác có thể bắt chước được tới, là cùng nàng màu lót, tính cách, khí chất chờ chút hết thể nhân tố tự nhiên mà thành sản phẩm. Xa xa Trần Kinh Kinh, nhịn không được run run rẩy rẩy lấy, đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ngược lại là quỳ gối kiếm nhất trước người Tiểu Uyển Quân, thần sắc như thường. Long Nguyên, kiếm nhất lên tiếng lần nữa, một tay trước giò xét. Tiểu Uyển Quân nhặt lên chôn ở trong tuyết trường kiếm, phủi phủi trên đó sương tuyết, hai tay chỉnh lên, Long Nguyên. Tiểu Uyển Quân từng có được 7 chuôi kiếm, bây giờ bên người chỉ còn lại có 2 thanh. Hai thanh kiếm này sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, bởi vì bọn chúng là thất kiếm bên trong phẩm cấp thấp nhất, cũng không sáng chói. Hết lần này tới lần khác kiếm nhất tinh chuẩn nói ra kiếm danh. Nàng hiển nhiên hiểu rõ vô cùng đệ tử của mình, đối với Tiểu Uyển Quân thần binh kiếm thuộc như lòng bàn tay. Chôi kiếm vào tay, nhẹ nhàng vung lên. Thê mơ hồ tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên, chấn tâm hồn người. Kiếm nhất lắng nghe long ngâm, đánh giá đốc kiếm chỗ nhắm mắt chợp mắt long thủ. Lại có lẽ, nó chỉ là đang vừa ngủ, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần. Cùng dưới chân quỷ lệ đệ tử không có sai biệt. Tiểu Uyển Quân nào chỉ là lại cháy lên đấu trí. Nàng mới được phong thích, bay về thiên giới bất quá giải rác mấy ngày, loại sách tay thần bình tân cấp, điều này có ý vị gì? Tam giới bên trong, kẻ thiên phú dị bẩm chỗ nào cũng có, nhưng là đứng tại nhân tộc chi đỉnh, chỉ có một người. Nhân tộc muốn bồi dưỡng một kiện thần bình, tâm cảnh, kỹ nghệ cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà có thể mang theo thần bình tân cấp, đối với thần bình chi chủ yêu cầu càng thêm hà khắc. Bây giờ thần bình Long Nguyên kiếm tấn thăng tam giai, đã biểu lộ rất nhiều. Bị cầm tù nhiều năm Tiểu Uyển Quân, cũng không bị san bằng tâm trí, nàng càng giống là tại ẩn nhẫn, giống như là đang nưu đồ lấy cái gì. Đệ nhất lĩnh vực Long Chập Hàn Nguyên. Kiếm nhất nhàn nhạt mở miệng, Tiêm Trường Ngọc chỉ mơn trớn mắt giống chỗ. Kiếm nhất lại tinh chuẩn nói ra Long Nguyên kiếm lĩnh vực tên. Long Chập Hàn Nguyên sẽ ở kiếm chủ quanh thân hình thành một cái cực hàn khu vực đặc biệt, trong đó tràn ngập hàn khí, có thể đồng kết bốn bề sinh linh, càng có thể trên diện rộng suy yếu đánh tới thần pháp, tà pháp. Như địch nhân cảnh giới không đủ cao, kỹ pháp phẩm cấp không đủ cao, thậm chí sẽ bị đặc thù hàn khí triệt để đồng kết. Tiến công cùng phòng ngự kết hợp hoàn mỹ, tương đương sáng chói. Đúng vậy, kiếm nhất đại nhân. Tiêu Uyển Quân cung kính đáp lại. Đệ nhị lĩnh vực là cái gì? Kiếm nhất cầm kiếm đưa về phía dưới. Tiêu Uyển Quân ngầm hiểu, hai tay tiếp nhận Long Nguyên kiếm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. "Đứng lên đi." Kiếm Nhất thuận miệng nói. Tiêu Uyển Quân lúc này đứng dậy, một thân thần lực của cuộn, bỗng nhiên hướng bên cạnh đâm ra một kiếm. "Tê." Nguyên bản yếu ớt tiếng long ngâm, lúc này vang vọng đất trời. Một cỗ cực hàn khí tức, phản phất từ vạn trượng lạnh nguyên bên trong tuôn ra, cùng với trong vực sâu long thiếu, một mạch hướng về phía trước nhào đãng mà đi. Kiếm Nhất thần sơn vốn là đầy đủ lạnh như băng, luồng không khí lạnh những nơi đi qua, nhiệt độ tiến một bước chợt hạ xuống, vạn vật băng phong. Không khó tưởng tượng, bị cực hàn khí tức nuốt hết sinh linh, sẽ là như thế nào kết cục. Kiếm Nhất đứng chắp tay, nhìn qua luồng không khí lạnh dũng mãnh lao tới phương hướng, còn không nhiệt thân. "Tha thứ đệ tử ngu dốt, không có lĩnh hội ý của ngài." Chỉ nghe nó âm thanh, không thấy kỳ hình. Tiêu Uyển Quân lúc này biết được, Kiếm Nhất đại nhân là nói, ẩn nút tại cực hàn trong vực sâu đầu kia rồng, vẫn không có đi ra. Chương 958, nàng, Kiếm Tiên 2, chương 958, nàng, Kiếm Tiên 2, Kiếm Nhất nhìn về phía Tiêu Uyển Quân, nguyên bản đạm mạc ánh mắt, bây giờ bao hàm thâm ý, đợi Long Nguyên kiếm tấn thăng tứ giai, nó cũng nên lao ra ngoài đi. Thứ nhất thần binh lĩnh vực Long Chập Hàn Nguyên, chỉ có thể ngầm trộm nghe gặp một tia long ngầm, cũng chỉ có từ lạnh nguyên bên trong tuân ra cực hàn khí tức, thủ hộ kiếm chủ quân thân. Mà thứ hai thần binh lĩnh vực, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, mang theo hạo đạm thiên uy phun ra luồng không khí lạnh, đông kết thiên địa. Long Nguyên kiếm tấn cấp lộ tuyến rất rõ ràng. Đối lại nó lĩnh ngộ thứ ba thần binh lĩnh vực, cũng chính là trung cực thần binh lĩnh vực sau, cực hàn trong được sâu đại gia hỏa, chỉ sợ cũng muốn hiện thân. Tiêu Uyển Quân cúi thấp xuống tầm mắt, phản phất không có phát giác được thần binh đại nhân bao hàm thâm ý ánh mắt, cung kính nói, khẩn cầu Kiếm Nhất đại nhân là thứ hai thần binh lĩnh vực ban tên cho. Kiếm Nhất lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Uyển Quân. Tiêu Uyển Quân không nhúc nhích, chỉ có hàn phong phất qua mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng vung lên khăn che mặt của nàng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai vị nữ kiếm tiên, mặc dù đều là huyết nhục chi khu, nhưng thật giống như là hai tòa băng điêu, một cái so một cái băng lãnh thấu xương. Không biết qua bao lâu, Kiếm Nhất cuối cùng mở miệng, "Rời đi thôi." "Là..." Tiêu Uyển Quân cúi đầu đáp. Nếu thần minh đại nhân không muốn ban tên cho, nàng cũng không còn đòi hỏi. Một thanh phi kiếm từ dưới chân hiện hiện, chở Tiêu Uyển Quân phiêu khởi, hậu phương Trần Kình Kinh đồng dạng cẩn tuân mệnh lệnh, không dám có chút trì hoãn, chân đạp phi kiếm rời đi thần sơn. Chủ tớ hai người yên lặng phi hành hồi lâu, Tiêu Uyển Quân lúc này mới truyền lại tâm niệm, "Hà sự?" Cùng lúc đó, nữ anh thần sơn bên trên người nào đó sắp khóc. "Mụ mụ, ngươi có thể tính tiếp điện thoại." Vân Hải kiếm linh ý đồ bắt trước hải tử ngữ khí, làm sao nhịn không được ý cười, đành phải cười nhẹ truyền âm. Dưới khăn che mặt, Tiêu Uyển Quân khỏe miệng có chút ngắc ngắc, mạnh không thể tra. Nhưng mà Vân Hải kiếm linh sau đó truyền lại tâm niệm, thì là để Tiêu Uyển Quân trong lòng khẽ giật mình. "Mụ mụ, ta vừa đem võ tăng đông đỉnh tử đỉnh ma bằng làm thịt rồi. Nhất đẳng thần võ tăng, nhị đẳng thần mã đồng đỉnh tử đỉnh ma bằng." Tiêu Uyển Quân cái kia một đôi giống như nước sâu hàn đảm giống như con người, lặng yên nổi lên một tia gợn sóng. Chỉ là nàng vẫn như cũ yên lặng phi hành, không có quá nhiều dị dạng phản ứng. Ngay cùng Kiếm Nhất đại nhân quan hệ đến cùng là dạng gì? Vân Hải kiếm linh thuật lại lấy lời của con. Tiêu Uyển Quân trầm ngâm nói, có chút phức tạp, giam ba câu khó mà nói rõ. "Làm sao, ngươi muốn đối với Kiếm Nhất đại nhân động thủ?" Đổi lại trước đó, nàng tuyệt không có khả năng nói ra lời như vậy. Nhưng nhi tử chiến tích, quả thực làm cho người kinh ngạc. Tiêu Uyển Quân đương nhiên sẽ không chất vấn Lục Nhiên, lúc này cũng là lòng tràn đầy cảm khái, sợ hai thán phục lấy hắn tốc độ phát triển. "Khả dĩ mạn." Nghe hỏi thăm, Tiêu Uyển Quân trầm mặc. "Mụ, lúc trước, thần ma muốn xử tử ta thời điểm, là Kiếm Nhất đại nhân đem ta bảo đảm xuống dưới." Tiêu Uyển Quân đáp lại nói, ngụ ý rất rõ ràng. "Nàng có phải hay không thọ nguyên sắp hết, muốn ngươi kế thừa một nửa thần vị, sẽ cùng ngươi dung hợp, kéo dài tuổi thọ." Đối với nhi tử ném đi ra lý luận, Tiêu Uyển Quân không có trước tiên đáp lại. "Sẽ là dạng này a?" "Có lẽ đi." Nhưng là trở thành tín đồ hơn 20 năm, Tiêu Uyển Quân có thể cảm giác được, Kiếm Nhất đại nhân với cái thế giới này chán ghét. Đối với qua lại, đối với hiện trạng, bao quát đối với tương lai, đối với hết thảy thật sâu chán ghét. Kiếm Nhất đại nhân tính tình lãnh đạm, hiếm khi cùng bất luận kẻ nào giao lưu, hôm nay cùng Tiêu Uyển Quân giải giác mấy lời, liền xem như nói rất nhiều rất nhiều. Giao lưu quá ít, đến mức Tiêu Uyển Quân cũng không thể xác định Kiếm Nhất trong nội tâm đến cùng là ý tưởng gì. Nhưng có một chút là có thể xác định, Kiếm Nhất đại nhân cho phép một ít chuyện phát sinh. Tiêu Uyển Quân đã ý thức được, thời gian dài như vậy đến nay, Kiếm Nhất từ việc nhỏ không đáng kể chỗ đã nhận ra một chút mánh khỏe. Nhưng Kiếm Nhất không nói gì, cái gì đều không có hỏi. Đây không thể nghi ngờ là một loại bỏ mặc. Tiên Dương đại nhân nói cho ta biết, võ tăng cùng đông đình chết sẽ để cho thần ma triệt để thanh tỉnh, để bọn chúng nhìn thẳng vào nhân môn tồn tại. Đồng dạng, đây cũng là một phần không sai thiếp mời Vân Hải kiếm linh truyền lại tâm niệm, một câu lại một câu. Tiêu Uyển Quân nghe được âm thầm gật đầu. Nhất là nghe nói, hai từ dự định hướng thần ma ngả bài, từ tối thành sáng, bức bách thần ma xếp hàng thời điểm, trong nội tâm nàng đùi ngùi mãi thôi. Cái này bị hoang luôn bao khỏa thế giới, liền muốn tại dưới đao của hắn, bị một chút xíu đâm thủng. Ở trước đó, ta còn muốn cầm xuống vài tòa thần sơn, tăng thêm bốn liếng của mình. Hàng đầu mục tiêu chính là Bắc Phong, bên kia là Kiếm Nhất đại nhân trợ giúp khu vực. Người muốn lôi kéo Kiếm Nhất, cũng là không cần nàng hỗ trợ, chỉ cần nàng án binh bất động là được, ngài cảm thấy nàng sẽ đáp ứng à? Tiêu Uyển Quân như có điều suy nghĩ, võ tăng cùng đông đỉnh chết, đích thật là một phần không sai thứ mời, ta có thể đi cầu nàng. Ngài có nắm chắc không? Nếu như Kiếm Nhất không đồng ý, Nhiên Môn coi như sớm bại lộ. Tiêu Uyển Quân nhớ lại qua lại đủ loại, tỉnh táo suy nghĩ một lát, cấp ra phán đoán của mình, nàng đợi một ngày này, lẽ ra đã rất lâu rồi. "Tốt, ngài đừng nói trước à, Nhiên Môn tướng sĩ còn muốn thôn vệ võ tăng thần hồn, đại khái cần 2 ngày. Nếu như Kiếm Nhất không đi, như vậy tọa trấn Đông Bắc trận tuyến Sơn quân Âm Lệ Hổ liền có thể đặt vào mục tiêu phạm vi. Lục Nhiên không lập tức hành động, một mặt là tự thân trạng thái thực sự quá kém, vô cùng cần thiết điều chỉnh, một phương diện khác cũng là nghĩ dựa vào tấn thăng nhất đẳng thần phong nhiêu thạch tượng, đem Sơn Quân cùng Âm Lệ Hổ cùng nhau cầm xuống. Nhiên Nhiên, ân, xem ra chúng ta gặp nhau thời gian không xa, chờ mong đi. Nói xong, đến lúc đó nhưng không cho khóc nhẹ a ha ha, Kiểu Uyển Quân nhịn không được cười lên, sau đó lại một tay chống đỡ mạng che mặt. Giữa thiên địa, băng lãnh xương tuyết huy sái, cái kia một tôn đạp kiếm mà đi nữ kiếm tiên, đến cùng hay là phá công. Chương 959, xuất hàng, 1, chương 959, xuất hàng, 1, kết thúc cùng mẫu thân trò chuyện đằng sau, Lục Nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa nữ anh Thần Tố. Giờ phút này, nữ anh trong tay chính nhặt lấy một thanh đại khảm đao. Sống đao dày, lưỡi đao mỏng, thân đao to lớn nặng nề lại rộng rãi, nhan sắc bảy biện ra võ tăng chuyên môn màu vàng nhạt. Đây là tứ giai thần binh đằng long đao, nguyên bản thuộc về võ tăng, bây giờ thì là bị Lục Nhiên xem như nhặt lỗi. Mặc kệ nữ anh là võ đức dồi dào, hoặc là âm thầm duy trì, kết quả sau cùng là nàng chủ động bẻ gãy xích tịch đao, đem Trầm Mặc lĩnh vực tặng cho Lục Nhiên. Cho nên Nhiên Môn mới có thể thông thuận chém giết đông đỉnh, võ tăng các loại cường thần. Ngay sau, Lục Nhiên mang theo đỉnh cấp tịch giả đao, lại càng không biết có thể giết ra như thế nào thuận theo thiên địa đến. Nói chuôi này đằng long đao là nhận lỗi cũng tốt, là lễ vật cũng được, Lục Nhiên chủ động tặng cho nữ anh. Mạnh như thế thần, làm sao có thể không có một kiện đỉnh cấp binh khí đâu? Lục Nhiên cũng có thể nhìn ra, nàng rất ưa thích cây đao này. Nữ anh đại nhân, ta cái này rời đi. Lục Nhiên bay ở nữ anh Thần Tố bên hai, mở miệng nói. Xem ra, ngươi là nói là làm người. Nữ anh thấp giọng nói. Nàng đương nhiên biết rõ đây là võ tăng chuyên môn thần binh. Rõ ràng hơn, đao này có thể rơi vào trong tay mình, đến cùng ý vị như thế nào? Vị kia thần ma trận doanh hạch tâm lãnh tụ, đương đại nhất đẳng cường thần, bị Lục Nhiên chém. Cảm tạ khích lệ. Lục Nhiên buồn buồn thanh âm đàm thoại từ huyết tinh sau mặt nạ truyền ra. Ta chỉ là muốn mau mau kết thúc loạn thế này. Nữ anh nắm chuôi đao, cảm nhận được tràn đầy thành ý, trầm giọng nói. Nếu võ tăng đã chết, ngươi sao không nhất cổ tác khí? Lục Nhiên bất đắc dĩ nói, đây là coi ta là thành người, ta là người, là thịt làm nhà. Ngươi để cho ta chậm rãi thôi. Nữ anh, tại dài rằng giặc đến khó lây tính toán tuế nguyện bên trong, tựa hồ còn không có gì sinh linh, dạng này cùng mình đối thoại. Ta trở về cũng không phải đơn thuần nghỉ ngơi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lục Nhiên lại bồi thêm một câu. Nữ anh nắm chặt chuôi đao, thần ma nhận ra cây đao này nguyên chủ là ai, nếu để cho bọn chúng nhìn thấy, chỉ sợ khó mà bàn giao. Dù sao chúng ta cũng nhanh cùng thần ma trận doanh ngả bài. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, hay là đạo, nếu như trong lúc đó thật có thần ma tới đây, hỏi việc này, ngươi liền nói là nó đào mệnh đến tận đây, bị ngươi bắt được. Ngươi để bản tướng nói dối. Ách. Lục Nhiên gãi đầu một cái, vậy ngươi liền nói là nhân tộc đạo trích muốn kéo lũ ngươi, lấy ngươi niềm vui, đây không tính là nói dối đi. Nữ anh yên lặng vuốt ve đằng long đao, không nói lời gì nữa. Lục Nhiên cũng không có ở vấn đề này tiếp tục, lời nói xoay chuyển, Nhiên Môn có một vị thần tướng, từng là môn hạ đệ tử của ngươi, tên là Vương Long Tương. Nữ anh động tác dừng lại, dường như đang nhớ lại cái gì. Lục Nhiên tiếp tục nói, hai ngày nữa ta quay về thiên giới, đem nàng mang đến cho ngươi trợ thủ, như thế nào? Nữ anh đột nhiên nói, nếu như chúng ta không có hợp tác, người này chính là thay thế bản tướng người kia đi. Lục Nhiên cười cười, những cái kia đều là quá khứ, ta thành tâm đợi ngươi, tin tưởng lấy nữ anh đại nhân khí độ, cũng sẽ không chú ý thiên giới cũng nhanh đại loạn, Ngọc Tôn nhất tộc đã bị thả tiền đến, thần ma trận doanh cũng là ngày càng sụp đổ. Có Vương Long tương tại, có thể tốt hơn giúp ngươi bảo vệ thần sơn. Nữ anh nhẹ nhàng lên tiếng. Lục Nhiên cáo từ rời đi, lấp lóe tiến vào thần sơn một chỗ trong khe hở, mở ra một mặt lạc địa kính, một bước đạp trở về mê vụ lượn lờ thiên nhai hải giác. Hắn đi thẳng tới thiên nhai cư trong thính đường, đặt mông ngồi tại trên ghế bành, cùng Phong Thiên Đế, Long Thần Đem, Phượng Yến nhị tướng tinh thần tương liên, mấy người các ngươi, nhiệm vụ liền đến nơi này đi. Bốn viên đại tướng bản tôn Thạch Tố đều ở chân trời góc biển phía dưới biển sâu, chỉ là bọn hắn nhục thân tản mát thánh linh sơn các nơi, lúc này cũng nhao nhao ngừng lại. Lục Nhiên cùng mấy người ước định địa điểm tập hợp, ngắn ngủi 10 phút qua đi, liền tiếp trở về tổ bốn người. Một tháng không thấy, đều không có biến hóa gì a. Lục Nhiên xuyên thấu qua nồng đậm mê vụ, nhìn xem dưới đường cung kính hành lễ bốn viên đại tướng. Bốn người là tại tháng 12-18 ngày đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bây giờ thì là tháng 11 mạng. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền thời gian một tháng. Ngày không giả được, nhưng liền Lục Nhiên cá nhân cảm thụ mà nói mới qua một tháng a. Toàn bộ tháng 11 phần, phát sinh sự tình rất rất nhiều, nhiều đến Lục Nhiên có chút hoảng hốt. Môn chủ, thuộc hạ hổ thẹn. Cao Vân Yến trước tiên mở miệng, nửa quỳ trên mặt đất, đầu rủ xuống rất thấp. Không có việc gì. Lục Nhiên lúc này khoát tay, thời gian vốn là ngắn, ngươi đi lại là Tây Bắc khu vực, trước đó, Thiên Hoang Sơn tiền nhiệm tông chủ hạ phàm trận kia, chém vỡ không biết bao nhiêu thần binh pháp khí. Vị tông chủ kia tam giai thần binh phệ linh diệu, chính là lấy thôn phệ binh linh, khí linh mà sinh, cho nên nó mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Nói trở lại, phệ linh diệu bây giờ tại Tiết Phượng Thần trong tay, sớm đã thuộc về Nhân Môn. Cao Vân Yến chép miệng, đến cùng hay là không nói gì. Môn chủ đại nhân hoàn toàn như trước đây, ôn hòa mà có khí độ, thậm chí đều không có gặp qua hắn đối với cấp dưới đỏ qua mặt. Thế nhưng là đối với Cao Vân Yến dạng này kiêu ngạo tướng sĩ tới nói, hành sự bất lực, khuôn mặt thật đau rát. Phượng Nhi, Lục Nhiên nhìn về phía Tiết Phượng Thần, đối phương đi đông bắc khu vực, là từ Đao Tích Phong bắt đầu triển khai thăm dò. Môn chủ, tại hạ tìm được một thanh thần binh thương. Tiết Phượng Thần đồng dạng hổ thẹn, hai tay trình lên. Lục Nhiên đứng dậy đi tới, một tay nắm chặt trường thương, trên dưới ước lượng, rất tốt, rất nhiều tướng sĩ đều có thể dùng. Diêm Sú, Vương Lăng, Đặng Ngọc Đường bọn người là tốt dùng trường thương. Vấn đề duy nhất là, đối với Diêm Sú loại tồn tại này tới nói, chỉ là nhất giai thần binh thương lục nhiên thật có điểm không lấy ra được. Ai, trước cho Diêm Sú dùng đến đi, chờ sau này làm thị thương hủ tà thương đế chi lưu, thu được tứ giai thần binh thương, lại cho hắn đổi. Chương 959, xuất hàng 2, chương 959, xuất hàng 2, lục nhiên túi người, vô vô tây hoang lớn vượng bà bay, trước đó chúng ta tại Thánh Linh Sơn phấn đấu lúc, diệt không biết bao nhiêu môn phái, thu được rất nhiều thần binh pháp khí. Đó là toàn bộ Thánh Linh Sơn, 3-40 năm qua để giành tới thành quả. Chúng ta xem như đã đem Thánh Linh Sơn vơ vét một lần, ngươi bây giờ nếu là thật có thể móc ra một đống thần binh pháp khí, đó mới không bình thường đâu. Tiết Phượng Thần. Lục Nhiên là đang an ủi Phượng Yến nhị tướng, cũng là đang nói cho Vương Long Tương, Hà Kỳ Phong, không muốn để cho hai người có áp lực quá lớn. Hắn lướt ngang một bước, đi vào Vương Long Tương trước mặt, cúi đầu nhìn xem nhân tộc phiên bản nữ anh. Bởi vì khí chất rất giống, đến mức nàng tại Lục Nhiên trong mắt xem ra, liên tướng mạo đều giống nhau đến mấy phần. Môn chủ, tây nam bên kia, Phong Tượng cốc cốc chủ có một thanh thần binh truy, cốc chủ phu nhân một cặp mà thần binh dao ngắn, mấy cái pháp khí hàn quang trâm. Vương Long Tương trầm giọng báo cáo, nhưng là Phong Tượng cốc tập tục rất chính, thuộc hạ Phong Tượng cốc. Vô cùng đơn giản một cái địa danh, lại đem Lục Nhiên túm trở về tại Thánh Linh Sơn bên trong chinh chiến tuyến nguyệt. Phong Tượng cốc cũng là ít có, không có bị Nhiên môn chế tài thế lực. Không có việc gì. Lục Nhiên cũng vỗ bờ vai của nàng, cho nên ta mới phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi nếu là thật sự độc thủ, mới không có cách nào cùng ta giao nộp. Vương Long Tương trong lòng nhất định, nhưng cũng không có ngẩng đầu. Lục Nhiên nhìn về phía Hà Kỳ Phong, Phong Tiên Đế là tại Đông Nam khu vực triển khai tìm kiếm, Nhiên môn từng ở nơi đó chinh chiến hồi lâu, lại càng không nên có thu hoạch gì. Môn chủ, nơi này có một cái túi bách bảo. Bách bảo túi. Lục Nhiên có chút kinh ngạc, nhìn về phía Hà Kỳ Phong trình lên hoa lệ túi nhỏ. Bởi vì Hà Kỳ Phong thần binh pháp khí quá nhiều, Lục Nhiên thật đúng là không có ý thức được, trên người nàng bảo bối nhiều hay là thiếu đi. Thủ hạ đi kinh huyền đảo, bây giờ ở trên đảo lại có A Sa nhất phái thế lực chiếm cứ, đảo chủ tâm thuật bất chính, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Khá lắm, Lục Nhiên đưa tay tiếp nhận túi càn khôn. A Sa nhất phái quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Nhớ năm đó, kinh huyền đảo đảo chủ Phượng Chi Hoan chính là cái thu thập đam mê, một thân thần binh pháp khí, càng là thu mấy phòng phu quân. Thật đúng là có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì nô bộc. Ngẫm lại thần mỹ nhà Sa cường cung bảo giáp, suy nghĩ lại một chút, tà tờ hờ n n g ư ra ông áo thủng nát xiên. A Sa nhất phái là sát thần công giả, nhưng cũng là cưỡng đoạt một tay hảo thủ a. Dầm dầm Lục Nhiên ước lượng lớn chừng bàn tay túi nhỏ, chỉ cảm thấy chịu nặng. Trong đó càng là phát ra thanh thúy giao xúc tiếng vang, giống như giả bộ rất nhiều tiền tệ. Túi bách bảo hiện lên phong cách cổ xưa màu sắc ám kim, trên đó thêu lên tinh mỹ hình dáng trang sức, có khắc rất nhiều Lục Nhiên xem không hiểu ký hiệu, có lẽ là một loại nào đó văn tự. Tổng thể nhìn xem đến, tương đương hoa lệ. Hà Kỳ Phong tiếp tục nói, trong đó có dấu rất nhiều binh khí, trời thân thép, kim hoàng thạch loại hình vật liệu, có khắc rất nhiều vàng bạc châu báu ư ngự. Lục Nhiên hầu kết đống núc ních qua một cái, cũng không phải bởi vì tiền tài, mà là bởi vì túi bách bảo bản thân. Hắn hai chỉ thăm dò vào trong túi, chống ra miệng túi, gặp được chồng chất thành núi tài bảo. Hết thảy đều rất bỏ túi. Người, có thể vào sao? Lục Nhiên dò hỏi. Có thể. Hà Kỳ Phong đáp lại rất kiên quyết. Đến. Lục Nhiên nhặt lấy túi bách bảo, tìm được Hà Kỳ Phong trước mặt. Pháp khí lại là không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến Hà Kỳ Phong cường ngạnh mệnh lệnh, từ giờ trở đi, nghe hắn. Hô một cỗ thần lực bước lên ra. Túi bách bảo miệng túi lại làm lớn ra một chút, Lục Nhiên trơ mắt nhìn xem Hà Kỳ Phong từ từ nhỏ dần, được thu vào nho nhỏ trong túi tiền. Hắn túi đầu nhìn lại, tìm được nhỏ bé Hà Kỳ Phong, nàng đang đứng tại chồng chất thành núi tài bảo bên trong, hình ảnh rất là kỳ huyễn. Thậm chí sẽ cho Lục Nhiên một loại ảo giác, chính mình chỉ cần mò xuống một ngón tay, liền có thể nghiền chết Phong Thiên Đế. Có thể cưỡng chế giam lại sao? Ngươi có thể tự mình đi ra sao? Lục Nhiên dò hỏi. Chỉ gặp Hà Kỳ Phong cấp tốc bay lên trên đến. Lục Nhiên lúc này mệnh lệnh túi bách bảo, miệng túi nắm chặt. Pháp khí nghe theo mệnh lệnh, nhưng mà vẫn như cũ không thể ngăn cản Hà Kỳ Phong chui ra ngoài. Chỉ là nhất giai pháp khí, như thế nào ngăn được thiên cảnh đại năng? Hà Kỳ Phong vừa mới chui ra ngoài, thân thể liền nhanh chóng biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lục Nhiên âm thầm gật đầu, xem ra cái này tiền trinh túi chỉ là dùng để chở vàng bạc tài bảo, cũng không có những chức năng khác. Ngẫm lại cũng là, tiểu sĩ Phượng há lại A Miêu A Cầu nào đều có thể so. Cho dù là tại pháp khí trong hàng ngũ, sĩ Phượng Văn Hổ Lâu cũng là cấp cao nhất tồn tại. Tiểu gia hỏa có thể phụ trợ chủ nhân tu luyện, giam giữ địch nhân, giam cầm địch nhân nhục thân, thậm chí là luyện hóa địch nhân, còn có thể chiết xuất thánh linh chi khí. Đính đến không có khả năng lại đỉnh. Bất quá, túi bách bảo rơi vào Nhiên môn trong tay, cũng có tác dụng lớn chỗ. Từng tôn thần tố, tà tố có thể chứa vào trong đó, tùy ý mang theo người lấy dùng. Thần ma điêu tố viên, sĩ Phượng Văn Hổ Lâu, túi bách bảo. Kể từ đó, bao quát Lục Nhiên ở bên trong, liền có thể ba người đồng thời mang theo ba chi đoàn đội. Tốt tốt tốt. Càng nghĩ, Lục Nhiên liền càng vui vẻ, mở miệng nói, đi, lần này bất vả các ngươi. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, ở nhân gian còn có cái gì thân thuộc, một hồi về điêu tố viên sau, hướng phu nhân báo cáo. Hà Kỳ Phong sắc mặt khẽ giật mình, chặn lại nói, môn chủ đây là mớn. Chúng ta cũng nhanh cùng thần ma ngả bài, Nhiên môn lập tức liền muốn phái chuyên gia trở về nhân gian, để giải nỗi lo về sau. Ngả bài. Bày đám người kinh ngạc không thôi. Một tháng không thấy, Nhiên môn đã cường thịnh đến loại trình độ này sao? Gần đây phát sinh rất nhiều sự tình, tình huống cụ thể, các ngươi đến hỏi trong vườn các tướng sĩ. Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói đúng rồi, Kỳ Phong, ngươi nhập vườn sau tranh thủ thời gian cùng Bạch Nhiêu dung hợp, cùng một chỗ nuốt võ tăng thần hồn, mau chóng hóa thân nhất đẳng thần, ta vội vã dùng ngươi. Hà Kỳ Phong lập tức trừng lớn hai mắt. Chương 960, giải ưu, 1, chương 960, giải ưu, 1, đem các tướng sĩ ra quyến tiếp đến Thánh Linh Sơn, tất nhiên là ổn thỏa tiến hành. Tại Lục Nhiên hướng thần ma trận doanh ngả bài sau, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, đám cẩu vật kia sẽ làm ra sự tình gì đến. Nói trở lại, nhân môn đệ tử nhiều đến hơn 3000 người, Lục Nhiên không có khả năng đem mỗi người ra quyến đều tiếp đến Thánh Linh Sơn, cũng may hắn cũng không cần làm như vậy. Dù sao, chân chính sẽ bại lộ tại thần ma bọn họ trước mặt, cũng chỉ có nhân môn cao tầng chiến lực. Những cái kia trốn ở Thiên Nhai Hải rắc nhân môn đệ tử, cũng sẽ không tiến vào thần ma bọn họ tầm mắt. Liên quan tới các gia quyến định cư chỗ, Lục Nhiên cùng mọi người trải qua sau khi thương nghị, cuối cùng ổn định ở Vân Hải Nhai. Vì sao không phải an toàn hơn Thiên Nhai Hải rắc? Bởi vì quá ngồi tù. Thân ở ngăn cách với đời hải đảo, vốn là đủ thống khổ. Thiên Nhai Hải rắc lại thường thường bị nồng vụ bao phủ, các tướng sĩ tấn cấp hợp thành xuyến nhi. Đối với tín đồ quần thể tới nói, đây đương nhiên là tuyệt hảo nơi tu luyện tràng, nhưng đối với người bình thường tới nói, cả ngày sống ở trong mây mù, đưa tay không thấy được năm ngón, sẽ đem người bức bị điên. Cho nên, phong cảnh tươi đẹp, đồng dạng ẩn nấp Vân Hải Nhai, trở thành các gia quyến điểm định cư. Nếu các tướng sĩ chỗ yếu hại ở đây, đương nhiên phải có đầy đủ phòng giữ lực lượng. Lục Nhiên tất nhiên là phái trọng binh trấn giữ, công năng tính tiểu đội đầy đủ mọi thứ, còn chuyên môn sai khiến tầm thần tướng đóng giữ nơi đây. Tìm giật phi thực lực cũng không phải đùa giỡn. Hắn hôm nay đã thôn phệ Yến Thanh Biển giao nhân hai cái thần hồn, là một tôn có được hoàn chỉnh thần vị cường đại thần minh. Đối với Lục Nhiên mệnh lệnh cùng mong đợi, Tìm Giật Phi không chậm trễ chút nào đáp ứng, còn dựng lên quân lệnh trạng. Người nào muốn động các gia quyến một ngón tay, chưa muốn từ trên thi thể của hắn nhảy tới. Như vậy, Lục Nhiên đem Tìm Giật Phi bản tôn thạch tố chìm vào Vân Hải Nhai dưới mặt hải vịnh bên trong, tầm thần tướng cũng chế tạo ra huyết nhục chi khu, trấn thủ trong vách núi, thống lĩnh các đại thủ vệ bộ đội. 2-3 ngày xuống tới, Lục Nhiên gặp được một vài bức làm cho người cảm động vừa chua cực nhọc hình ảnh. Cảm động là người thân xa cách từ lâu trùng phùng, không thể tin biểu lộ, mất mà được lại vui sướng, đỏ bừng hốc mắt cùng không cầm được nước mắt. Thấy Lục Nhiên thổn thức không thôi, hắn gặp được Tìm Lạc vợ chồng một đôi nhi nữ, thời gian qua đi lâu như vậy, hai cái tiểu gia hỏa lại quay về Vân Hải Nhai, đầu nhập vào Tìm ba ba ôm ấp, còn khóc lấy tranh cái Tìm mụ mụ. Từng tiếng non nớt lời nói, nghe được người vừa muốn cười lại khổ sở. Hắn gặp được Hoa Thanh Ảnh người nhà, trong đó một vị cùng nàng hình dạng tương tự thiếu nữ, nghĩ đến chính là Hoa Thiên tướng nhớ đã lâu muội muội. Không nghĩ tới, Hoa Thanh Ảnh tại leo lên muội muội kính thần đài trước, dẫn đầu đem muội muội nhận được bên cạnh mình, bảo hộ ở dưới cánh chim. Lục Nhiên còn gặp được Lô Huyên thê tử Ôn Lan Tâm nãi nãi, thấy được hai vị xa cách hơn 10 năm lão giả tóc trắng, im lặng ngưng nghẹn, nước mắt tuôn đầy mặt hình ảnh. Chỉ là cũng không nhìn thấy cái kia thân ở quân đội, tên là Lương Nghiễn Tồn nữ nhi. Hắn gặp được Đặng Ngọc Tường, Đặng Ngọc Đường phụ mẫu, gặp được Bi Bô Tập nói Đặng Lệ Nghi. Những hình ảnh này thật rất tốt đẹp, nhưng là cảm động sau khi, đau xót càng nhiều. Bởi vì tuyệt đại đa số tướng sĩ cũng không dám tiếp cận mình người nhà. Nhân môn tướng sĩ quá phận thực lực cường đại cảnh giới, uy áp kinh khủng, để người bình thường, nhỏ yếu tín đồ căn bản không có sinh tồn không gian. Do thần ma mang tới xâm nghiêm hệ thống cấp bậc, là không gì sánh được tăng gốc, cũng là không gì sánh được chân trụi. Chính là để cho ngươi có nhất trực quan cảm thụ, để cho ngươi minh bạch chính mình nhỏ bé, phá hủy ý chí của ngươi, trà đạp ngươi tôn nghiêm, để cho ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, khuất phục tại cường giả. Cuối cùng là muốn để chúng sinh đối với thần minh thành kính tôn kính, quỳ bái. Tại một bộ này hệ thống bên dưới, nhiên môn tướng sĩ thật rất khó tiếp cận thân nhân. Đã tới hải cảnh đỉnh phong thường ánh, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa cùng vụ mâu đối thoại. Hải cảnh bốn đoạn điểm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn bộ Vân Hải Nhai cũng chỉ có lấy Tìm Ba Ba cầm đầu, loại này đối tử nữ yêu có thể khiêu chiến thần ma hệ thống vô thượng quyền uy. Còn lại đại đa số người chỉ có thể bị hệ thống trói buộc. Cho dù rất nhiều người có thể chế tác được thân, lại có thể điều cảnh giới thấp đến xương mù cảnh, suối cảnh, nhưng huyết nhục chi khu chô gánh chịu cường đại linh hồn là chân thật tồn tại. Đặng Ngọc Tương pháp khí yên thanh xa thành hàng bán chạy, chỉ là sắp xếp một lần hàng dài, đổi lấy ngắn ngủi vài phút ở chung, đây càng để cho người ta cảm thấy khó qua mèo Vân Hải ở giữa, truyền đến một đạo kỳ lạ thanh âm. Trong phòng ngủ không có một ai, chỉ có một cái đáng yêu mèo Ly Hoa lơ lửng giữa trời. Treo. Đúng vậy, chính là treo lấy. Có một cái người tàng hình, chính ôm nhỏ Ly Hoa bế một cái. Meo meo, nhỏ Ly Hoa một chảo nô ra, muốn ngăn cản người tàng hình tới gần. Làm sao nó quá yếu đất, chỉ có thể bị người tàng hình mặt cưỡng ép dán tại lông xù cái đầu nhỏ bên trên, thân mật dán dán từ từ. Là ta, chớ phản kháng nha. Lục Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, khuôn mặt chôn ở mèo Ly Hoa trên lưng, lại sâu sắc hít một hơi. Nói đến thú vị, Lục Nhiên lần trước trở về Vân Hải Nhai, còn từng đứng trước cửa nhà chủ trừ không tiến, bàn tay rơi vào trên cửa gỗ, cuối cùng cũng không có đẩy ra. Cảm khái hết thảy đều trở về không được. Bây giờ, Vân Hải Nhai bởi vì đại lượng gia quyến vào ở mà trùng kiến phong ốc, từ rách nát khắp trốn chuyển thành vui vẻ phồn vinh. Lục Nhiên cũng bước vào lần trước không có đi tiến ốc trạch, thậm chí còn tại trong phòng ngủ hút mèo. Anh nhỏ Ly Hoa lẩm bẩm lấy, vô lực dãy rồi lấy, hơi có chút khóc không ra nước mắt ý tứ. Chương 960, giải ưu 2, chương 960, giải ưu 2, lồng lộng tiến cảnh, khi dãy một con mèo nhỏ mèo, nơi xa chuyển đến một đạo nhu hòa tiếng nói. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Tiên Tử đứng tại cạnh cửa, một tấm kia lánh diễm mê người trên dung nhan, ẩn ẩn còn mang theo một chút thương cảm. Nàng quy củ đứng tại cạnh cửa, dường như lo lắng nhỏ Ly Hoa sủ lông. Gặp qua thúc thúc ca gì? Ân, đem nhỏ Ly Hoa cho bọn hắn đưa trở về đi. Khương Như Ước nói khẽ. Đi. Lục Nhiên thân ảnh nhất tránh, đi tới hậu viện. Tây Sương phòng từng là tiểu nguyên tịch trụ sở, bây giờ Khương gia vợ chồng tạm thời rời đi bảo. Đông 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 Lục Nhiên một tay ôm không thành thật nhỏ Ly Hoa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tới trong phòng truyền đến một đạo nam tử trung niên thanh âm. Cửa phân tả hữu, một tên thân hình cao lớn, hơi có chút mập ra, mang theo kính mắt nam tử nho nhã mở cửa phòng ra. Chính là Khương Như Ước phụ thân Khương Chính. Hắn một chút liền gặp được lơ lửng giữa trời nhỏ Ly Hoa. Mặc dù một màn này rất kỳ lạ, nhưng Khương Chính không có kinh hoàng, bởi vì lúc trước đã hoàn qua. Khương gia vợ chồng mới từ Lạc Tiên Sơn bị tiếp đến lúc, Lục Nhiên liền từng ẩn lấy thân, cùng hai người bắt chuyện qua. Quả thực cho hai vợ chồng giật nảy mình. Khương thúc thúc, Như Ước để cho ta đem Ly Hoa đưa tới. Lục Nhiên thanh âm ôn hòa. Tốt. Khương Chính đưa tay tiếp nhận mèo con, nhìn trước mắt một mảnh trống rỗng, muốn nói lại thôi. Khương thúc thúc có gì cần a? Cứ việc nói. Lục Nhiên tự nhiên đã nhận ra. Khương Chính đi ra, đem Ly Hoa bỏ vào trong phòng, liền đóng lại cửa, nghe Như Ước nói, các ngươi ngày mai lại muốn đi chiến trường. Đúng vậy, Khương thúc thúc, có chút nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Lục Nhiên cố gắng để cho mình thanh âm càng ôn hòa, ngài yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo vệ tốt Như Ước. Khương Chính trầm mặc hồi lâu, lúc đang muốn mở miệng, sau lưng cửa gỗ lần nữa rộng mở. Một tên hốc mắt phiếm hồng nữ tử trung niên đi ra, bọn nhỏ sự tình, ngươi lại không hiểu, loạn dính vào cái gì? Trang Tĩnh Nghi vừa nói, một bên đem trượng phu túm trở về trong phòng, nhìn xem trống rỗng cửa ra vào, tiểu Lục nhanh đi mau lên, không cần phải để ý đến chúng ta. Thúc thúc A-di yên tâm, ta sẽ không để cho Như Ước xảy ra chuyện. Lục Nhiên nhẹ nói lấy, lấp lóe rời đi. Trong phòng ngủ, Khương Như Ước đã nhận ra mơ hồ thần lực ba động, thuận miệng nói, làm sao đi lâu như vậy? Cùng thúc thúc A-di hàn huyên hai câu. Nói cái gì? Không có gì, liền cùng bọn hắn cam đoan, sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Khương Như Ước đống nhiên nói, chỉ chiếu cố ta một cái. A, Lục Nhiên có chút ngộng. Khương Như Ước thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem người nào đó, giống như cười mà không phải cười. Lục Nhiên vừa mới làm ngộng, bây giờ thì là tê cả da đầu. Quả nhiên là cái bình giấm chỗ nhỏ. Bất quá nói thật, cái kia một tờ Loan Phượng đồng tâm khế, hoàn toàn chính xác đem hắn cùng Yên Chỉ một mực trói cùng nhau. Khương Như Ước khe khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đi đem các tướng sĩ tàn ảnh đều thu hồi điều tố viên bên trong đi. Lục Nhiên chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, Như Ước hảo hảo a, lại ôn nhu lại quan tâm, cố ý dùng ánh mắt còn lại nhìn ta, sợ ta bị dọa sợ. Đi. Khương Như Ước khẽ gắt một tiếng, quay đầu trông lại, rắn rắn chắc chắc lườm hắn một cái. Ách. Lục Nhiên nhịn không được run run một chút, lập tức trung thực, sắc trời còn sớm đi, để các tướng sĩ nhiều cùng người nhà đợi một hồi đi. Lại nói, chúng ta cũng không thể phán đoán chính xác, Phong Nhiêu Thạch Tượng ngày mai liền có thể tấn thăng thần cảnh. Khương Như Ước lại là nói, có thể cùng không có khả năng, chúng ta đều muốn khai tỏ ánh sáng trời xem như xuất chính ngày. Nhân môn cùng Bắc Phong Thần Sơn một trận chiến không dung sơ suất, sớm một chút để các tướng sĩ trở về, bình phục hào tâm tự. Lục Nhiên, thật là một cái băng lãnh vô tình nữ tử. A Khương Như Ước thanh tuyến cũng khôi phục ngày xưa thanh lãnh, đem bọn hắn tiếp sau khi trở về, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, liên tục chinh chiến lâu như vậy, ngươi nên hảo hảo ngủ một giấc. A, Lục Nhiên nhếch miệng, vậy ngươi đừng về điêu tố viên thôi, ta muốn ôm ngươi ngủ, an ổn. An ổn. Khương Như Ước vừa bực mình vừa buồn cười. Ngày bình thường, hắn liền nhìn cũng không dám nhìn mình. Bây giờ nói năng bậy bạ, Yên Chỉ muốn ôm chính mình đi ngủ, thật là đây chính là ngươi dỗ dành người phương thức à? Lục Nhiên đích thật là quyết định chủ ý, vượt khó tiến lên. Một hồi ta đem Yên Thanh Sa một tới, lại đem con mắt của ngươi bị kín. Nói nói, Lục Nhiên nhịn không được đổi thành nghĩ linh tinh, muốn ôm ngươi ngủ một giấc, thủ tục còn không ít. Không cho nàng cơ hội cự tuyệt, Lục Nhiên lấp lóe rời đi. Khương Như Ước lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vòng oán trách ý cười. Tên vô lại. Lục Nhiên cần tuân phu nhân ý chỉ, đem một đám tướng sĩ nhao nhao chiêu nhập trong vườn, lại đem nhu cầu cấp bách tu luyện tấn cấp đặng ngọc đường mọi người, hết thảy đưa về Thiên Nhai Hải Giác. Khi hắn nhặt lấy một sợi Yên Thanh Sa, trở về Vân Hải ở phòng ngủ lúc, phát hiện Khương Tiên Tử vẫn như cũ đứng tại phía trước cửa sổ. Theo nàng thoáng đưa tay, Yên Thanh Sa rất hiểu chuyện tung bay đi qua. Khương Như Ước không có đem Yên Thanh Sa trộn lẫn tại trong tóc dài, mà là đem lụa mỏng gấp thành dài mảnh, che lại cặp mắt của mình. Về Thiên Nhai cư đi, nơi đó thần lực dồi dào, càng thích hợp ngươi tu dưỡng. Tốt. Lục Nhiên gọi ra cổ đồng kính, mang theo nàng từ Vân Hải ở phòng ngủ, một bước bước vào Thiên Nhai cư phòng ngủ. Nhìn xem cái kia đạo cao gầy nổi bật thân ảnh, Lục Nhiên vươn tay, đem cả thần đại nhân ôm vào trong ngực. Nàng bị cực lớn hạn chế uy thế cùng khí chàng, lại bị che lại một đôi làm cho người nhìn mà phát khiếp con mắt, cái này cho người nào đó quấy phá đảm lượng. Lục Nhiên nhìn xem cái kia tiểu diễm môi, lấy hết dũng khí ấn xuống dưới. Nô Khương Như Ước thoáng quay đầu, có chút xấu hổ, ta để cho ngươi đừng nghỉ ngơi. Ừ. Lục Nhiên rất ngoan ngoãn đáp ứng, đem tà thần nữ hưu chặn ngang ôm lấy, đi hướng giường. Chương 961, xương cứng, 1, chương 961, xương cứng, 1, lúc rạng sáng Thiên Nhai cư, một mảnh an bình. Tĩnh mịch trong hoàn cảnh, một cái tiểu gia hỏa lặng lẽ bay ra thư phòng, thẳng đến phòng ngủ, lại vòng qua tinh mỹ bình phòng, treo tại cuối giường chỗ. Tiểu sĩ Phượng Tả Hữu lung lay, cảm giác trên giường say sưa ngủ say nam nữ chủ nhân. Nó lặng lẽ bay xuống, vén chăn lên một góc, cẩn thận từng ly từng tí chui vào, chen vào trong hai người ở giữa. Cứ như vậy, liền có thể đồng thời hưởng thụ được hai người ôm ấp rồi ân. Lục Nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, kinh ngạc nhìn một phía. Quá lâu không ngủ được. Đại mộng mới tỉnh, để hắn có chút mê mang. Chủ nhân tỉnh lại. Giọng trẻ con non nớt khắc sâu vào não hải. Lục Nhiên cấp tốc hoàn hồn, cũng lập tức tìm được trong ngực tiểu sĩ Phượng, đem bảo hồ lô sách ra chăn mền, bất đắc dĩ nói, ta thật vất vả mới ngủ một giấc thế nhưng là, tấn cấp thành công rồi. Tiểu sĩ Phượng dường như có chút ủy khuất. Nga. Lục Nhiên lúc này mới phát giác được có người chính hướng mình cầu nguyện, hắn lúc này đáp lại tín đồ thành tín, Kỳ Phong. Môn chủ, ta cùng ban ngày đem tấn thăng thần cảnh. Hảo. Lục Nhiên trong lòng vui mừng, đội vàng hỏi đạo, hai người các ngươi tổn thế hình thái là như thế nào, hết thảy thuận lợi sao? Chúng ta còn giống trước đó một dạng, bây giờ đều có thể thi triển thần phẩm kỹ pháp. Thế nào, bên hai, chuyển đến một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Phong Nhiêu thạch tượng tấn cấp. Lục Nhở ý hệ sắc lập tức báo cáo tin vui, lại nói, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta trước dẫn các nàng đi thí nghiệm một chút kỹ pháp. Khương Như ước lại là ngồi dậy, lười biếng sửa sang tóc dài, nếu chuẩn bị sẵn sàng, cũng nên ra chiến trường. Đại hạ có câu thơ tử, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Đặt ở Lục Khương trên thân hai người, không có gì thích hợp bằng. Vô luận là một lát an bình, hay là nhất thời ham vui, hay là một đêm an ổn giấc ngủ, Lục Nhiên đều là may mắn có được. Nhiệm vụ chưa xong, chiến hỏa không ngưng. Nhân gian còn không có thái bình. Khương Như ước tư thái đặc biệt mê người, mang theo ngộng tỉnh thời gian đặc thù lười biếng, nhẹ nhàng kéo xuống che tại trước mắt lụa mỏng, cũng mở ra một đôi mắt đẹp. Nồng đậm trong sương ngủ, nàng nhìn không thấy hắn, cũng không cần trông thấy hắn. Lục Nhiên trái tim đều ngừng nhảy bỗ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền triệt để thanh tỉnh. Nếu như một bầu nước lạnh từ đầu đến chân, không chỉ có làm hắn tỉnh cả ngủ, càng làm cho hắn dùng mình. Hô tà thần tàn ảnh rút ra nhục thân, mang theo yên thanh sa hóa thành tinh khiết năng lượng thể, cùng nhau tràn vào Lục Nhiên song đồng. Bộ kia lưu tại trên giường, không có linh hồn mỹ lệ thể xác, thân thể mềm nhũn ra, tà giúp vào Lục Nhiên trong ngực, dừng lại chốc lát sau cũng phá toái thành sương ngủ. Giống như là một trận mỹ diệu mộng cảnh. Lục Nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới đè xuống thình thịch đập loạn tâm. Hắn túi đầu cười, có chút bất đắc dĩ. Hay là hoài niệm trung học thời kỳ, nàng ôn ôn nhu nhu dáng vẻ, dã man nhất lúc, cũng bất quá là dùng ngòi bút nhẹ nhàng đâm tỉnh nắm sấp bàn ngủ hắn. Nhìn nhìn lại hiện tại, nàng một chút nhìn qua, Lục Nhiên suýt nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Được chưa, nếu bản tọa nhặt được cái mạng, vậy liền nên để Bắc Phong chết bất đắc kỳ tử. Lục Nhiên đứng dậy xuống giường, tại Yên Hà Lăng trợ giúp bên dưới mặc được vụ y, mang mặt nạ, lại trang bị bên trên một thân thần binh, triệu hoán gương đồng rời đi. Hắn đi vào Mạc Cô Phong, mang theo Phong Nhiêu thạch tượng thí nghiệm một phen thần pháp tà pháp, sau đó liền chạy tới thiên giới chiến trường. Vừa mới đến đệ tam trọng thiên, Lục Nhiên liền phát giác được có người liên hệ chính mình. Hắn kiểm tra một lát, lập tức truyền âm, Tòng Long tiên sinh. Môn chủ, ngài trở về. Ngư trưởng sinh lập tức báo cáo, Đông Phương trận tuyến bị đột phá, hiện tại đệ tam trọng thiên đã loạn. Kế tục. Lục Nhiên ẩn nấp lấy thân hình, hướng phương bắc đi đường. Võ Tăng, Đông Đình chết, cũng đã truyền khắp thần mã trận doanh. Ngư trưởng sinh trầm giọng nói, trước đây không lâu, Võ Sinh điều động lâu la chạy đến Nữ Anh Tần Sơn, nói là muốn gom lại phòng ngự trận tuyến. Lục Nhiên đột nhiên nói, Võ Sinh hỏi Đằng Long Đao sự tình sao? Môn chủ, đối phương điều động chính là thần ma lâu la, cũng không hỏi Đằng Long Đao. Ân ngươi mới vừa nói, Võ Sinh muốn gom lại phòng ngự trận tuyến. Đối với Võ Sinh hy vọng Nữ Anh bỏ qua Thần Sơn, đi Lê Viên Thần Sơn cùng nhau đóng giữ. Nghe nói phương Nam trận tuyến A Sa Thần Sơn bên kia đã hưởng ứng, A Sa đã xuất đội đi đầu quân Võ Sinh. Lục Nhiên cau mày, Nữ Anh là thế nào quyết định? Nữ Anh đại nhân trực tiếp liền cự tuyệt, đều không có cùng thuộc hạ thương lượng. Minh Sắc cùng thần ma lâu la biểu thị muốn tử thủ Đông Nam chiến tuyến. Ngư Trường Sinh ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Lục Nhiên trầm ngâm nói, hiện tại Nữ Anh Thần Sơn tình huống như thế nào? Cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm, đã biến thành thứ nhất đệ nhị trọng thiên dáng vẻ, Thần Sơn đã bị Vô Diện Ngọc Tôn vây quanh. Nhưng các nàng dù sao đều là lâu la, chỉ cần Vô Diện Ngọc Tôn bản tôn không đến, bên ta có thể giữ vững. Lục Nhiên âm thầm gật đầu, tiên chỉ Thần Sơn bên đó đây. Ngư Trường Sinh bản thể thạch tố tại Nữ Anh Thần Sơn, thiên cảnh nhục thân thì là ở vào Yên Chỉ Thần Sơn, từ đầu đến cuối làm bạn Yên Chỉ nhân tả hữu. Bẩm môn chủ, trước mắt vẫn chưa có người nào tới mời Yên Chỉ đại nhân. Bên này quá loạn, không bài trừ đến đây truyền tin thần ma lâu la bị Vô Diện Ngọc Tôn chặn lại. Đệ tam trọng thiên phòng ngự trận tuyến là tại Lôi Đỉnh Thần Sơn chỗ bị xé rách. Vào chỗ đưa mà nói, Yên Chỉ Thần Sơn khoảng cách Lôi Đỉnh Thần Sơn gần nhất, Vô Diện Ngọc Tôn nhất tộc số lượng đương nhiên sẽ càng nhiều. Môn chủ, thuộc hạ đề nghị, bê ta hai tòa thần sơn có thể hợp binh một chỗ. Ngư trưởng sinh lại lần nữa truyền âm. Hợp binh một chỗ. Lục Nhiên âm thầm suy nghĩ. Chương 961, xương cứng 2, chương 961, xương cứng 2, Nữ Anh Thần Sơn, Yên Chỉ Thần Sơn ngược lại là không có nhiên môn uy hiếp, nhưng thế đơn lực cô lời nói, có thể sẽ đưa tới Vô Diện Ngọc Tôn tự mình công sát. Ngư trưởng sinh tiếp xuống ngôn ngữ, quả nhiên như Lục Nhiên suy nghĩ, hắn trình bày một phen qua đi, tiếp tục nói, đặc biệt là Yên Chỉ Thần Sơn, không có Lôi Đỉnh Thần Sơn làm cường lực hậu viện, Yên Chỉ đại nhân rất có thể trở thành Vô Diện Ngọc Tôn trọng điểm đả kích đối tượng. Lục Nhiên sắc mặt nghiêm trọng. Thần Sơn số lượng thiếu đi, đối với thần ma, đối với nhiên môn đều là bất lợi. Dù sao chính là cái này từng tòa thần sơn, cộng đồng chống lên 1-2-3 trọng thiên. Mà thiên giới chiến trường tồn tại, có ý nghĩa trọng đại, là cực kỳ trọng yếu khu vực giám sóc. Vô Diện Ngọc Tôn sở dĩ không cách nào trực tiếp xâm nhập nhân gian, chính là bởi vì cái này mấy trọng thiên. Nếu như thần sơn sụp đổ số lượng quá nhiều, thiên giới chiến trường liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó, Vô Diện Ngọc Tôn nhất tộc đem có thể trực đảo Hoàng Long, tựa như lúc trước thần ma giáng thế như thế, trực tiếp giáng lâm trong nhân thế. Dao động thần ma tổn thế căn cơ. Đồng dạng, Lục Nhiên mấy người cũng lại biến thành tội nhân thiên cổ. Cho nên, thần sơn là nhất định phải thủ. Hết lần này tới lần khác Lục Nhiên còn tại chém giết thần ma, tại khách quan phương diện bên trên, lại sẽ phá hủy thần sơn. Ngư trưởng sinh không ngừng quên lơn, môn chủ, thuộc hạ biết ngài lo lắng, nhưng ngài đừng quên, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ quang minh thân phận. Một khi nhiên môn chúng thần giáng thế, bên ta tướng sĩ cũng có thể sừng sững tại nhân gian, dưới chân sinh ra của đá, xuyên thẳng 1-2-3 trọng thiên. Đến lúc đó, chúng ta có thể lại nổi lên bếp đấu, trèo chống thiên giới chiến trường từ đầu đến cuối tồn tại. Mấy câu nói đó, ngược lại là không có vấn đề quá lớn, nhưng có một chút, nhiên môn chúng thần thông qua thần vị ban cho năng lực, mở cũng duy trì ma quật cửa lớn, chân đạp cột đá thẳng đến thiên giới chiến trường, cũng không phải bình thường hao thời hao lực. Lần này, Lục Nhiên hiếm thấy không có nghe Tòng Quân sư phạm người, mà là đạo, Tiên Chỉ Thần Sơn, Nữ Anh Thần Sơn một cái cũng không thể ném. Tiên sinh cũng đã nói, nhiên môn chúng thần sắp giáng thế, chúng ta binh hùng tướng mạnh, chỉ là 2-3 tòa thần sơn đều không đủ chúng ta thủ, càng không thể ném đi. Dạng này, ta mau chóng phái các tướng sĩ tiến đến thần sơn đóng giữ, trực tiếp sáng thân phận cho Vô Diện Ngọc Tôn nhìn. Ngư Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn nói, nếu môn chủ Yên Chỉ như vậy nhờ có Yên Chỉ đại nhân không nghe ta, nếu không, thuộc hạ cũng không tốt hướng ngài giao nộp. Ngươi cùng Yên Chỉ đề nghị. Lục Nhiên dò hỏi. Thuộc hạ căn cứ chiến trường tình thế diễn biến, võ sinh sách lược biến hóa chờ chút tin tức, làm ra phán đoán của mình, đề nghị Yên Chỉ đại nhân đi hướng Nữ Anh Thần Sơn, tới tụ hợp. Yên Chỉ làm sao cự tuyệt ngươi? Yên Chỉ đại nhân nói, Yên Chỉ Thần Sơn là thuộc về môn chủ ngài, từ bỏ hay không, nàng không làm chủ được, phải do ngài tự mình quyết định. A. Lục Nhiên có chút miệng mở rộng, trong lòng có chút ngộng. Ngư Trường Sinh lời nói thăm thẳm, Yên Chỉ đại nhân còn nói, tại ngài chưa xuống quyết đoán trước đó, nhiệm vụ của nàng chính là giữ vững Yên Chỉ Thần Sơn một mực thủ tại chỗ này. Lục Nhiên thuấn di đi đường động tác dừng lại, rốt cục chạy tới Bắc Phong Thần Sơn khu vực. Cái kia cái gì, đợi lát nữa lại nói, ta muốn chấp hành nhiệm vụ. Lục Nhiên quả thực là có chút loạn. Thị. Lục Nhiên thở phào một hơi, tạm thời vứt bỏ hết thảy nỗi lòng, tra xét rõ ràng lấy phương Bắc chiến tuyến. Trước đó đi đường thời điểm, còn không có phát giác được khác biệt quá lớn, bây giờ đến Bắc Phong Thần Sơn, tình huống quả nhiên đã đại biến bộ dáng. Đã từng Vô Diện Ngọc Tôn bị ngăn tại bên ngoài, bây giờ từng Tôn Trạng Ngọc đã đem Thần Sơn vây chật như nêm cối. Nhưng cũng có chút hứa khác biệt, bởi vì thần ma bản tôn trấn thủ Thần Sơn, thần ma lâu la có cường lực trợ giúp, cho nên đem vòng phòng ngự khuyết trương rất lớn, không muốn để Vô Diện Ngọc Tôn nhiễm Thần Sơn nửa điểm. Nhìn ra được, thần ma trận doanh cũng nghĩ giữ vững Thần Sơn, chỉ là bởi vì thần ma khác biệt, lựa chọn cũng không giống nhau. Bác Phong không có lui giữ, nhưng có mặt khác thần ma bỏ nhà mình Thần Sơn, lui giữ chỗ này, Sơn Quân, Âm Lệ Hổ. Một đôi này mà nhị đẳng thần ma, bây giờ ngay tại Bác Phong Thần Sơn bên này, cũng không biết đây là hai đầu dã thú lựa chọn, hay là thần ma cao tầng chỉ thị. Theo lý mà nói, bên này hẳn là về kiếm nhất quản lý. Tựa như phía nam nhất đẳng thần minh võ sinh, có thể quản đến Asa, Nữ Anh. Nhưng là, kiếm nhất dù sao cũng là rất đặc thù tồn tại Lục Nhiên thầm nghĩ đến, có lẽ là Bắc Phong thống lĩnh khu vực này. Ấn Lục Nhiên cau mày, nhìn tuyết vụ tràn ngập thần sơn. Bắc Phong Thần Sơn chính là Lục Nhiên lần đầu phi thăng tiên giới lúc tiếp xúc đến tòa thứ nhất thần sơn, hắn đã từng trong âm thầm đem Bắc Phong Thần Sơn mệnh danh là Biển Hoa Thần Sơn. Danh tự cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trên núi đóng quân thần ma. Nhị đẳng thần ma Bắc Phong Giả Mị, nhị đẳng thần ma Sơn Quân Âm Lệ Hổ, ngũ đẳng thần ma Băng Điệp Băng Mai tám người. Có khác tứ đẳng thần ma Kiếm Liên Hắc Liên, lục đẳng thần ma Chiến Giác U Minh Giác. Sau hai tổ thần ma đều đã dung hợp làm một. Sương cứng a. Lục Nhiên trong lòng lẩm bẩm, phóng tầm mắt nhìn tới một đám thần ma thạch tượng, cả công lẫn thủ đã tạo thành vô cùng cường đại chiến đấu hệ thống. Cho dù Bắc Phong Thần Sơn mạnh như vậy thịnh, Lục Nhiên vẫn như cũ không cho rằng đây chính là núi này toàn bộ thực lực. Cuối cùng, nhiên môn thế nhưng là chém giết võ tăng. Bắc Phong Thần Sơn khả năng không có chuẩn bị ở sau sao? Lục Nhiên hướng nghiêng hậu phương bầu trời tuấn di mà đi, khoảng cách Bắc Phong Thần Sơn càng xa hơn chút, lúc này mới nắm Vân Hải Trần Thanh Kiếm, giúp ta liên lạc một chút nàng. Ấn kiếm linh dòng năng lượng tại trôi kiếm mặt ngoài, nhuộm dần Lục Nhiên lòng bàn tay. Cùng một thời gian, cùng một mảnh mở tối dưới bầu trời. Một tôn đang tác chiến nữ kiếm tiên, thể nội bắn ra vô tận cực hàn khí tức, sinh sinh bức lui mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Chương 962, Thiên Chi Phong Mang, 1, chương 962, Thiên Chi Phong Mang, 1, hô ba cái Vô Diện Ngọc Tôn động tác cứng ngắc, trên thân ngọc bảo cũng không giống trước đó như thế mềm mại phiêu dật. Đập vào mặt cực hàn khí tức, làm cho các nàng bay rất ra ngoài mấy chục mét, nhưng vẫn như cũ hiện lên vây kín chi thế, đem tiểu viện quân vây quanh ở trung ương. Nơi xa còn có một tên ánh mắt phức tạp kiếm nhất đệ tử, Trần Kinh Kinh. Mên Ngông Chi Hải hèn mọn đến đáng sợ, cũng chỉ có thể lơm lớm lo sợ xa xa quan sát, tức thì bị mấy vị Vô Diện Ngọc Tôn hoàn toàn không để mắt đến. Đã lâu không gặp. Vĩnh Viễn trầm mặc Vô Diện Ngọc Tôn nhất tộc, vậy mà nói chuyện. Tiểu Huyền Quân tay cầm Long Nguyên kiếm, nhìn về phía trước khổng lồ bạch ngọc pho tượng, ân. Rất khó tưởng tượng, tại chiến trường sinh tử bên trên, hai cái rút đao khiêu chiến địch nhân, vậy mà lại như thế bình tâm tĩnh khí giao lưu. Đống kia tảng đá ngăn cản không nổi, lại xin ngươi trở về. Vô Diện Ngọc Tôn khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Nàng một tay nhặt lấy ngọc bảo một bên, nhẹ nhàng phủi phủi trên đó hàn sương. Tại Tiêu Huyền Quân trước mặt, Vô Diện Ngọc Tôn tươi sống rất nhiều, không chỉ có biết nói chuyện, thậm chí còn có thể cười. Đống kia tảng đá đối ngươi như vậy, còn không muốn tỉnh ngộ a? Vẫn như cũ muốn vì nô tỳ tỉ, vì chúng nó bán mạng. Vô Diện Ngọc Tôn nhìn về phía Y Y Mệ tung bay nữ tử nhân tộc. Tiêu Huyền Quân trầm mặc không nói, chỉ là buông lỏng ra Long Nguyên kiếm, cầm tự động bay ra Thiên Phong kiếm. Vô Diện Ngọc Tôn nhìn xem nữ tử nhân tộc cử chỉ, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, liền ngay cả ngươi cũng không thoát khỏi được tộc ngươi liệt ăn. Siêu siêu Tiêu Huyền Quân đột nhiên giương một tay lên, ống tay áo phất phới ở giữa, một chuôi phi kiếm đâm thẳng Vô Diện Ngọc Tôn. Vô Diện Ngọc Tôn cấp tốc bay tứ tung, Tiêu Huyền Quân chân đạp phi kiếm xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Tại Đại Hạ Thần Ma hệ thống bên trong, kiếm tu tốc độ thế nhưng là đứng hàng đầu, giờ phút này bày biện ra hình ảnh, cũng rõ ràng ấn chứng điểm này. Vô Diện Ngọc Tôn tốc độ phi hành đã rất nhanh, vẫn như trước không cách nào ngăn cản Tiêu Huyền Quân tiếp cận. Phần Phật Vô Diện Ngọc Tôn ngọc bảo hất lên, giống như màu trắng thủy triều giống như nhào đãng. Ông. Tiêu Huyền Quân trường kiếm trong tay đột nhiên một trận bù bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân kiếm hợp nhất.
Tiêu Uyển Quân lại cùng nhị giai thần binh tiên phong kiếm, cộng đồng hóa thành một đầu cực nhỏ, cực sáng màu trắng tinh tia sáng, sáng chói chói mắt. Phảng phất như là thật dày bầu trời vân hải bên trong, đột ngột thấu dưới một sợi sắc trời. Vô diện ngọc tôn biên kia to lớn, mỹ lệ đầu lâu, đột nhiên nghiêng một cái. Không phải trốn tránh, mà là bị thương. Cái này một sợi sắc trời từ bên trái của nàng huyệt thái dương chỗ đâm vào, lại từ nàng phía bên phải trong huyệt thái dương đâm ra, cuối cùng hóa thành một tên tay cầm trường kiếm nữ kiếm tiên. Thiên phong kiếm thứ nhất thần binh lĩnh vực tiên chi phong mang. Nhìn ra được, lĩnh vực này có vượt quá tưởng tượng lực xuyên đấu, phản phất có thể không nhìn địch nhân phòng ngự vật lý, trực tiếp tạo thành chân thực tổn thương. Dù sao, vô diện ngọc tôn đáng tự hào nhất chính là cường độ thân thể. Vô luận là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, hoặc là tinh phòng, vật phòng các loại phương diện, tại một đám thần ma lâu la trước mặt, hoàn toàn là siêu tiêu tồn tại. Nhưng tại Kiều Uyển Quân dưới một kiếm, giang giác, giang giác, mỹ lệ đầu lâu cấp tốc leo ra toái văn. Thời khắc hấp hối, vô diện ngọc tôn vẫn như cũ tư thái ưu nhã, cười nhìn lấy nữ tử nhân tộc bóng lưng, trong môi phun ra hai chữ nô tính. Ngọc tôn đầu lâu triệt để vỡ tan, không đầu chạm ngọc trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Kiều Uyển Quân thần sắc lạnh nhạt, giống như không nghe thấy vô diện ngọc tôn bình phán nhân tộc thói hư tật xấu, nàng cũng không có để ý tới hậu phương rơi xuống thi thể, chỉ là đảo mắt nhìn về phía cái thứ hai ngọc tôn. Người ở đâu ra hy vọng? Vô diện ngọc tôn nhìn lướt qua thiên phong kiếm, lại cùng Kiều Uyển Quân ánh mắt xen lẫn. Nơi xa quan chiến Trần Kinh Kinh, biết rõ Kiều phong chủ thực lực cường đại, nhưng lúc này nàng vẫn như cũ chấn kinh tại phong chủ đại nhân khủng bố thủ đoạn. Mà ngọc tôn đột nhiên xuất hiện tra hỏi, cũng làm cho nàng có chút kinh ngạc. Trần Kinh Kinh bi ai phát hiện, thực lực mình theo không kịp tiên giới chiến trường cường độ, tư duy ý thức cũng vô pháp theo kịp tầng cấp này. Hy vọng. Lời này từ đâu mà đến? Tiêu Uyển Quân nhặt lấy nhẹ nhàng rung động tiên phong kiếm, hậu phương hơn 10 thành phi kiếm thay đổi phương hướng, bay lượn nàng bên người, vẩy hướng vô diện ngọc tôn. Phần phật ngọc bảo phô thiên cái địa, đã bay vô số trường kiếm. Lại một sợi sắc trời tỏa hiện. Phát sau mà đến trước, xen lẫn trong lít nha lít nhít trong trường kiếm, xuyên thấu tầng tầng xếp ngọc bảo bào áo, đâm thẳng vô diện ngọc tôn mi tâm. Gần chút thời gian, đống kia tảng đá trải qua thê thảm, liên tiếp vỡ vụn, từng khối mới tảng đá xung ra, nghĩ đến cùng ngươi có liên quan. Vị cuối cùng vô diện ngọc tôn mở miệng, đối với đồng bạn tử vong thờ ơ ông. Thiên phong kiếm chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Tiêu Uyển Quân quay đầu, vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt, toàn thân trên dưới tản ra cực hàn khí tức, nhìn về phía còn sót lại địch nhân. Vô diện ngọc tôn nhìn không ra mảy may mánh khỏe, cũng không phát hiện được nữ tử nhân tộc tâm tình chợt trợn, mở miệng nói, nếu như ngươi đem bọn hắn xem như hy vọng, không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Siêu siêu hơn 10 thanh phi kiếm dựa theo chủ nhân tâm niệm, lại lần nữa thay đổi mũi kiếm, phi đâm địch nhân. Ngươi cho rằng những cái kia mới tảng đá sẽ cùng cựu thạch đầu khác biệt? Ngươi không phải cũng là mới tảng đá a? Tiêu Uyển Quân cuối cùng mở miệng. A. Vô diện ngọc tôn bỗng nhiên cười, đưa tay bóp lấy cổ của mình, nhớ kỹ, nhân tộc, lời hứa của ta đối với ngươi vĩnh viễn hữu hiệu. Tiêu Uyển Quân ánh mắt băng lãnh, lại lần nữa nhân kiếm hợp nhất. Chương 962, Thiên Chi Phong Mang 2, chương 962, Thiên Chi Phong Mang 2, làm cho người giật mình là, vô diện ngọc tôn vậy mà đuổi tại một sợi sắc trời đến trước đó, dẫn đầu bóp nát cổ của mình. Ông, đầu kia cực nhỏ tia sáng, vừa mới hóa thành một người một kiếm, trường kiếm liền địa chấn kịch liệt run, tựa hồ rất bất mãn, hay là tại biểu đạt phẫn nộ. Xuyệt. Tiêu Uyển Quân phát ra im lặng chỉ lệnh. Thiên Phong kiếm lập tức yên tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn ra chúng ta muốn làm gì, không có khả năng để cho người ta toàn nguyện. Tiêu Uyển Quân chậm rãi khép lại hai con ngươi, đề điểm đạo, bảo trì trước mắt trạng thái. Một số thời khắc, không phải năng lực không đủ, cảm nộ không sâu, tâm trí không đủ, chỉ là thần binh bị long đồng quá lâu, chỉ là thần binh chi chủ thảm tao hãm hại, chỉ có thể ẩn nhận không phát. Tiêu Uyển Quân, làm sừng sững tại nhân tộc chi đỉnh thần binh chi chủ, vô hạn cất cao trong tay thần binh trưởng thành hạn mức cao nhất. Khi trên người gông xiềng bị tầng tầng tháo bỏ xuống, khi nàng một lần nữa nhặt lên ba thước thanh phong, quay về thiên giới lúc lửa giận trong lòng, xa so với lần trước tiêu đến càng tăng lên. Có một cái tử, vô diện ngọc tôn nói đúng, hy vọng. Lần trước tại thiên giới, nàng chịu đựng, một bên gặp lấy thần ma chèn ép, còn vừa muốn vì bọn chúng bán mạng, chỉ cầu có thể chiến thắng ngoại địch. Thần ma lại thế nào hỏa loạn nhân gian, thủ đoạn lại thế nào ngoan độc tàn nhẫn, trên bản chất là tại ép tài nguyên, không phải muốn để nhân tộc vong tộc diệt chủng. Tương phản, thần ma cần nhân tộc kéo dài tiếp, muốn khiến mọi người dựa vào sinh tồn gia viên tiếp tục tồn tục xuống dưới. Vô diện ngọc tôn thì hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, thần ma hay là thế giới này dựa vào, cho nên Tiểu Uyển Quân không được chọn. Bây giờ khác biệt, thần ma là có thể chết. Hắn mang theo nhiên môn tướng sĩ, Vân Hải Tông đệ tử, giết ra một con đường khác. Chủ nhân, ngài hiện tại có thời gian rồi sao? Thuyết ba, đốt đốt muốn đối với Bắc Phong Thần Sơn độc thủ, hy vọng ngài đi cùng kiếm nhất đại nhân nói một chút, không cầu mặt khác, chỉ cần án binh bất động liền có thể. Ân, Tiêu Uyển Quân nhặt lấy không ngừng vù vù thiên phong kiếm, hướng phương bắc bay đi. Cùng lúc đó, Bắc Phong Thần Sơn phía nam, mây đen bao phủ trên bầu trời. Lục Nhiên tinh tế quan sát đến Thần Sơn động tĩnh, cùng người khác tướng sĩ chuyên âm lệ hổ là cái không an phận hạng người, cùng Bắc Phong Thần Sơn chỉnh thể chiến đấu hệ thống là tách rời. Thương Như Ước suy tư nói, bên ta có thể lập lại chiêu cũ, đem âm lệ hổ dẫn đi, đơn độc xử quyết. Trời đầy mây đen đã đắc thủ qua hai lần, Lục Nhiên chỉ nghe trước vài câu, lực chú ý liền bị tình hình chiến đấu hấp dẫn. Đệ Tam Trọng Thiên vốn là một mảnh lơ mờ, mà tại Bắc Phong Thần Sơn phương đông, đột ngột xuất hiện một khối cực hạn đen kịt khu vực. Vực nội yêu phong nổi lên bốn phía, lại từng sợi yêu phong mang theo vô cùng kinh khủng xé rách thuộc tính. Kỳ phong duệ trình độ, cùng âm lệ hổ trảo tiết tương xứng. Cực hạn hắc ám trong khu vực, vô luận đi ta, bị từng luồng yêu phong cào đến phá thành mảnh nhỏ, tàn chi thịt nát vãi đầy mặt đất. Tàn nhẫn dị thường, huyết tinh đến cực điểm. Lục Nhiên biết được, đây là âm lệ hổ bộ tộc đại chiêu âm phong như ngục. Pháp này một khi mở ra, sẽ thôn phệ chung quanh tất cả quan minh, để một vùng khu vực rơi vào tuyệt đối hắc ám. Âm lệ hổ bản thể thì là sẽ phá toái thành từng sợi âm phong. Trong ngục âm phong, hoặc giống bình thường sóng gió một dạng nhẹ phẩy, cảm giác bất bận, hoặc giống đao khi kiếm khí bình thường cương mãnh mau lẹ, giết chóc chúng sinh. Mỗi một sợi âm phong đều là âm lệ hổ, mỗi một sợi cũng đều không phải. Âm phong không tiêu tan, âm hổ bất diệt. Đối mặt loại này đại chiêu, biện pháp tốt nhất chính là thoát đi, ngươi nhất định phải tại trong ngục ngành kháng. Ân, kính ngươi là tên hán tử. Lục Nhiên cũng không quan tâm hán không hán tử, hắn chỉ muốn một phát trầm mặc lĩnh vực vung đi qua. Rất muốn biết, âm lệ hổ bản tôn có thể hay không còn sống sót. Dù sao cái này từng sợi âm phong, đều là âm lệ hổ phá tràn ra tới, nếu như có thể cầm cố lại bọn chúng, âm lệ hổ có phải hay không cũng chắc và không trở về nguyên mạo. Sách, giống như có chút tuyết pháp a. Muốn hay không trở về một chuyến, triệu hoán một cái âm lệ hổ lâu la, thí nghiệm một chút. Ân. Lục Nhiên trong lúc suy tư, đột nhiên phát hiện một cái tiểu gia hỏa từ hắc ám trong lĩnh vực trốn thoát. Đó là nhân tộc. Tại thiên giới trên chiến trường, nhân tộc tín đồ vốn là số lượng thưa thớt, cơ hồ đều tại đệ nhất trọng thiên bên trong chấp hành nhiệm vụ, cực ít có người đi vào thứ hai, đệ tam trọng thiên. Xem ra, bây giờ chiến trường tình thế có biến, thần ma đem tín đồ gọi vào nơi này. Này nam tử thân mang lưu loát trang phục màu trắng, dáng người gầy lùn, mặt như lao tước, tóc dị thường lộn xộn, hai mắt thì như chim ưng, sắc bén rất. Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới một người, một cái từng tại Thánh Linh Sơn giới xưng bá một phương hùng chủ, về sau tẩu hỏa nhập ma đồ nửa cái tông môn đạo phủ, Đao Tích Phong phong chủ Vương Hàn Xuyên. Lục Nhiên chỉ chưa thấy qua Vương phong chủ, nhưng biết người này tương đối có đặc điểm, dáng người tương đối thấp bé, đại khái 1m5 nhiều. Lục Nhiên tinh tế quan sát lấy, khi nhìn thấy tên nam tử gầy nhỏ này thi triển Bắc Phong thần pháp lúc, liền càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán, lập tức hướng các tướng sĩ báo cáo tình huống. Người bên ngoài ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, mộng hiểm, ác ảnh phe phái này thì là tinh thần tỉnh táo. Nhớ năm đó Nhan Xương Tư nhận hết đau khổ tra tấn, bị buộc lấy xé bỏ thần minh khế ước, bị chặt tay gãy cánh tay, khoét đi hai mắt, ném vào trong lao cầm tù lúc, Vương Hàn Xuyên chính đảm nhiệm phong chủ trước. Vương Hàn Xuyên ngược lại là không có tự mình động thủ ra hại, nhưng Đao Tích Phong tập tục là từ trên xuống dưới. Thật sự là thế sự vô thường a. Lục Nhiên trong lòng thì thảo. Ai có thể nghĩ đến, năm đó đầu kia mắt mù chó, bây giờ đã là một tôn thần minh, đến đây đạp nát Bắc Phong. Chương 963, Thôn Thiên Xà Khẩu, 1, chương 963, Thôn Thiên Xà Khẩu, 1, nếu như cơ hội phù hợp, liền giữ đi. Một đạo thanh lanh thanh tuyến khắc sâu vào não hải. A. Lục Nhiên có chút kinh ngạc, như ức, ngươi muốn lưu Vương Hàn Xuyên một mạng. Cứ như vậy tùy tiện chết, thiện nghi hắn. Lục Nhiên nghi ngờ nói, nghĩ tưởng, hắn là thiên cảnh, có chút chiến lực. Phượng Nghi Cửu Tiêu bảo có thể tại linh hồn của hắn chỗ sâu in dấu xuống phượng hồn lạc ấn, thu lại làm cái nô bộc, ném cho ác ảnh liền tốt. Lục Nhiên, cái gì gọi là có điểm chiến lực? Thiên cảnh đã rất lợi hại tốt ta. Khương Như Ước nói khẽ, yên tâm, đánh xuống phượng hồn lạc ấn đằng sau, hắn không dám đối với chúng ta có chút dị tâm, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Ta thần đại nhân lời nói bình thản, không chỉ quyết định sinh tử của một người, cũng quyết định người này còn sống sót sau, tương lai mệnh đồ. Nghe được Lục Nhiên âm thầm liễu lưới, nhờ có là Khương Như Ước có được loại này cực độ bá đạo thủ đoạn, phàm là đổi thành người bên ngoài, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đi, nếu như điều kiện cho phép, đem hắn thu nhập Sĩ Phượng Văn Hổ Lô bên trong. Lục Nhiên trả lời một câu. Bây giờ tiểu Sĩ Phượng đã tới tứ giai, có thể hoàn toàn khống chế thiên cảnh trở xuống sinh linh, giam cầm nhục thân nó, hạn chế nó thi pháp. Đáng tiếc, làm thế gian cấp cao nhất pháp khí, Sĩ Phượng Văn Hổ Lô năng lực đã đến cực hạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa nó không cách nào tiến thêm một bước, cầm tù thần ma. Đi, chúng ta tiếp tục thảo luận tác chiến phương án. Lục Nhiên thu hồi chủ đề. Băng Điệp Băng Mai Táng Người mặc dù bài vị không cao, nhưng phối hợp vô cùng tốt. Băng Mai Táng Người đem nơi này biến thành băng tiên tuyết địa, Băng Điệp cảm giác tuyết vụ bên trong hết thảy. Một khi khai chiến, trước hết nhất muốn khống chế đôi này tổ hợp, nếu không các ngươi đều là mù lòa. Cũng không phải cái gì người đều có thể giống Lục Nhiên nhìn như vậy mặc mê vụ, cắt đuổi các loại hoàn cảnh. Mạnh như Nhan Sư Tư, một đôi mắt chó cũng nhìn không thấu tuyết vụ. Đương nhiên, nàng cũng có thể cùng Bắc Phong giả mị, Sơn Quân Âm Lệ Hổ mở dạng, tại đưa tay không thấy được năm ngón tuyết vụ trong hoàn cảnh, tùy ý rong ruổi. Nhưng là nhiên môn những tướng sĩ khác không được nha. Mặt khác, thần mịn triệt hiện giác cũng là khó giải quyết hàng, một phát phích lịch giác xuống tới, tất cả mọi người đến mê muội. Lục Nhiên cau mày, lên tiếng lần nữa. Bắc Phong Thần Sơn thần ma, đương nhiên cũng dễ dàng nhận phích lịch giác ảnh hưởng. Nhưng là thần sơn trên dưới khắp nơi nở rộ lấy kiếm liên. Phàm là có thần ma thạch tượng vị trí, phụ cận nộ phong kiếm liên, lẽ ra sẽ kịp thời mở ra tịnh hóa chi pháp. Như Lục Nhiên trước đó phán đoán, Bắc Phong Thần Sơn đã tạo thành hoàn chỉnh tác chiến hệ thống, chuyển vận cương hành, phòng ngự kinh người, cơ hồ tìm không thấy thiếu khuyết. Như vậy, Lục Nhiên một bên chờ lấy mâu thân đại nhân bên kia hồi âm, một bên cùng các tướng sĩ thương thảo kế hoạch. Hồi lâu qua đi, trong đầu hắn đột nhiên nhận được một thì truyền âm, môn chủ, liên quan tới tác chiến phương án, thuộc hạ có cái không thành thục ý nghĩ. A, tiên sinh mời nói. Lục nhờ y hệ xác lập là sẽ quay về ứng. Ngư trưởng sinh mặc dù không tại điêu tố viên bên trong, nhưng môn chủ đại nhân mỗi một câu truyền âm, tự nhiên đều có hắn một phần. Bây giờ, quân sư đại nhân là muốn cung cấp viễn trình kỹ thuật ủng hộ. Môn chủ buồn rầu tại những công năng kia tính thần ma, muốn leo lên thần sơn, mở ra trầm mặc lĩnh vực hạn chế bọn chúng. Nhưng thuộc hạ coi là, ngài lực chú ý cùng trầm mặc lĩnh vực, hay là nên tập trung tại cường thần trên thân. Cương thân vị trí hoàn toàn chính xác phân tán, giả mị cùng âm lệ hổ đều tại ngoài núi chém giết tiên sinh có cái gì mặt khác giải pháp. Môn chủ, Phong Nhiêu thạch tượng nếu là hóa thân Bạch Lân Tiên Thiên Mãng, coi như cùng Ngọc Diện Xà không có khác biệt. Lục Nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng thế. Ngư Trường Sinh tiếp tục nói, thần ma trận doanh tự nhiên rõ ràng, võ tăng bỏ mình, nhưng Ngọc Diện Xà vẫn như cũ còn sống. Chúng ta có thể cho ban ngày đem hóa thân cự mãng bay chống đỡ thần sơn. Nghe vậy, Lục Nhiên không khỏi nết nết miệng. Âm a, không hổ là nhà ta tòng lòng, thật là âm a môn chủ, hết thảy không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ngài phải biết Phong Nhiêu thạch tượng thực lực tuyệt đỉnh, cũng muốn rõ ràng Ngọc Diện Xà tại thần ma trong lòng địa vị bao nhiêu. Lục Nhiên âm thầm gật đầu, lời này ngược lại là không có tâm bệnh. Băng Mai tám người, chiến giác chi lưu, tại đối mặt Ngọc Diện Xà thời điểm, nói không chừng sẽ quỳ nên đón, nào dám có bất kỳ dị động. Nói như vậy tuyệt không khoa trương. Có lẽ nhược thần bọn họ ở trên hành động sẽ không quỳ lạy, nhưng trong lòng nhất định là quỳ. Ngư Trường Sinh trầm giọng nói, thần sơn chung quanh có tuyết vụ tràn ngập, nhưng môn chủ có thể làm ban ngày đem con mắt. Ngài liền để Phong Nhiêu thạch tượng nên ngang đi, trực tiếp đem trong núi thần ma cùng nhau nuốt liền có thể. Hảo hảo hảo. Lục Nhiên liên tục gật đầu, lúc này cùng trong vườn các tướng sĩ thương lượng. Đúng lúc gặp lúc này, trong tay hắn Vân Hải Trần Thanh kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Mụ mụ. Lục Nhiên cầm kiếm nằm ngang ở trước mắt, nhỏ giọng nói, kiếm nhất đồng ý. Quả thật. Lục Nhiên mừng rỡ trong lòng. Hắn là thật lo lắng, đại hạ thần minh đứng đầu giáng lâm nơi đây, biến số kia coi như nhiều lắm. Kiếm linh năng lượng nhuộm dần lấy Lục Nhiên lòng bàn tay, thanh âm êm dịu, kiếm nhất đại nhân xem như ngầm cho phép. Ngầm đồng ý. Lục Nhiên có chút nhíu mày. "Ân, tình huống cụ thể ta về sau nói cho ngươi." Tại phía xa kiếm nhất thần sơn bên trên, Tiêu Uyển Quân lại hiện lên ngồi xếp bằng tư thái, đem Thiên Phong kiếm bình đặt ở trên gối. Nàng nhìn như là muốn mang theo thần binh cảm ngộ lĩnh vực, kỳ thực đang cùng một kiện khác thần binh tâm niệm giao lưu, cẩn thận làm việc, đốt đốt, chú ý an toàn. "Kiếm nhất bên này giao cho ta, ta giúp ngươi tranh thủ nàng." "Hảo." Vân Hải kiếm linh bắt trước hải tử ngữ khí, trầm giọng đáp. Tiêu Uyển Quân hai tay khoác lên trên gối, đè xuống thân kiếm cùng chua kiếm, thoáng dương mắt nhìn hướng to lớn thần tố. Kiếm nhất ngạo nghễ sừng sững tại thần sơn chi đỉnh, yên lặng nhìn phương bắc. Cái kia một đôi lạnh lùng đồng tử, phản phất có thể xuyên thấu mênh mông phong tuyết, nhìn thấy kịch liệt giao phong tiền tuyến chiến trường. Nàng tự nhiên là không gặp được, nếu không tại một khắc đồng hồ sau trên điểm thời gian này, nàng không nên dạng này thờ ở chương 963, thôn tiên xà khẩu 2, chương 963, thôn tiên xà khẩu 2. Lúc đó, tại phía xa bắc phong thần sơn phía nam, đen kịt một màu bầu trời vân hải bên dưới, có một đầu che khuất bầu trời bạch lân đại mãng, lão đạo bay về phía thần sơn. Lão đạo. Đúng vậy, đường đường nhất đẳng tà thần, vậy mà cho thấy yếu ớt một mặt, giống như bị cái gì trọng thương, vừa mới chạy thoát giống như, hướng phía phương bắc chiến tuyến nhanh chóng bay đi. Tê khàn giọng xà minh âm thanh bạch phá bầu trời, nhưng cũng không có gì vãng như vậy cường thế. Tựa hồ cũng tại xác minh lấy chiến trường chúng sinh trong lòng suy đoán. Theo xà minh âm thanh giải đầy thiên địa, bắc phong thần sơn bên trên tuyết vụ, vậy mà cấp tốc tan đi. Ngược lại là bớt đi Lục Nhiên cho bạch gì khi con mắt. Thường tôn thần ma khôi phục tầm mắt, nhao nhao ngóng nhìn phương nam. Thiên giới chiến trường một mảnh lờ mờ, cũng may bạch lân tiên thiên mãng một mảnh trắng mướt. Khi thần ma bọn họ nhìn thấy bạch lân tiên thiên mãng hình thể lúc, lập tức ý thức được, đây là tà tờ hờ nờ nờ gờ họ cờ diện xà bản tôn đích thần tới. Thiên cảnh tà ma lâu la cũng tốt, nhân tộc tín đồ cũng được, đều khó có khả năng có được vạn mét quy cách thân thể. Chính là đám kia người thần bí tộc đạo trích, cũng không có Ngọc Diện Xà đại nhân thần bị, trừ phi ầm ầm. Thiên địa vì đó rung động. Quá phận to lớn tiên thiên mãng, đầu mãng đập xuống tại vòng mấy chỗ, hai phe địch ta đều đội vội vàng vàng rút lui, nhưng vẫn như cũ có không biết bao nhiêu sinh linh bị tà thần đại nhân nghiền nát thân thể. Cùng với tiếng vang kinh thiên động địa, bạch lân đại mãng bắn lên, sau đó thậm chí ngay cả bỏ mang bay, không gì sánh được chật vật trốn hướng Bắc Phong thần sơn. Bắc Phong đại nhân, cái này, Băng Mai tám người đứng tại Bắc Phong sau lưng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ bạch lân tiên thiên mã ngoại quan đến xem, giống như không bị thương thích gì. Đương nhiên, Ngọc Diện Xà tại cái này một hình thái bên dưới, cũng rất khó có sinh linh có thể làm bị thương nó. Đáp án rõ ràng là Ngọc Diện Xà bản tôn thạch tố bị thương nặng, bất đắc dĩ mới duy trì lấy biến thân hình thái, lộn nhào chạy đến nơi đây. Bắc Phong cao cao sừng sững tại thần sơn chi đỉnh, túi đầu nhìn xuống ngay cả bay mang bỏ bạch mãng, mặc dù đối mặt nhất đẳng tà thần, hắn vẫn như cũ tư thái rất cao. Cái kia một bộ trường bào rộng lớn, tại trong gió lạnh bay phất phới. Trên đầu mang theo quan buộc tóc, đem tóc dài thu nạp sau đầu, hoàn chỉnh lộ ra hắn lạnh lùng khuôn mặt. Trong tay hắn còn nhặt lấy một thanh hàn mang dạng rỡ trường đao, cùng hắn hai mắt một dạng rét lạnh thấu xương. Có kỳ quặc. Bắc Phong có chút nhíu mày. Ngọc Diện Xà làm sao lại xuất hiện ở đây? Từ khi võ tăng chiến tử đằng sau, Ngọc Diện Xà vốn nên trở thành rất nhiều thần sơn cướp đoạt đối tượng, nhưng loại tình huống này cũng không phát sinh. Bởi vì Ngọc Diện Xà là trời sinh vương giả, chỉ có thể tự thành lập thế lực, không có khả năng ăn nhờ ở đâu. Nàng chỗ chiếm cứ Kim Ngọc Thần Sơn, ở vào thiên giới chiến trường trung ương nhất, đã từng võ tăng đại nhân khi còn sống, chính là cùng nàng cộng đồng trưởng quản thần sơn, không có số ghế cao thấp. Nghe nói, Ngọc Diện Xà trở về Kim Ngọc Thần Sơn đằng sau, liền mệnh lệnh đóng quân chung quanh thần sơn thần ma, đi nàng nơi đó túi đầu xưng thần. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Ngọc Diện Xà trấn thủ thần sơn lại bị công phá sao? Người thần bí kia tộc thế lực, chẳng lẽ là một mực đuổi theo võ tăng Ngọc Diện Xà công sát? Có thể coi là Ngọc Diện Xà đào vong, cũng không nên đi thẳng tới nơi này, nàng nửa đường là muốn trải qua kiếm nhất thần sơn. Bắc Phong đột nhiên biến sắc, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Cái mông quyết định đầu, lời này đối với thần ma đồng dạng áp dụng. Tại kiếm nhất thần sơn nơi đó, Ngọc Diện Xà tự nhiên không xưng được vương, chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, nhưng nếu là chạy trốn tới Bắc Phong thần sơn, đó chính là cường thế bảo ở, có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Liên lạc một chút Kim Ngọc thần sơn, hỏi một chút tình huống như thế nào. Bắc Phong không có thời gian nghĩ sâu xa, một bên ra lệnh, một bên bay tới đằng trước. Nhưng tại giây phút này, ngay cả bay mang bò ngọc diện xà đột nhiên tốc độ tăng vọt lên phía trước đến, há mồm cắn về phía cả tòa Bắc Phong thần sơn. Bắc Phong hai mắt đống nhiên trợn to. Cùng phong đột nhiên nổi lên, lại không phải chuyển vận, mà là nâng hắn bằng đá thân thể cấp tốc bay ngược. Lúc này thần sơn trên dưới, đóng giữ trận địa thần ma không ít, chỉ có Dạ Mị, Âm Lệ Hổ tại ngoài núi trận tuyến bên trên chém giết, thu hoạch vong hồn. Giống, tiếng hổ gầm rung khắp chân trời. Tòa trấn thần sơn nhị đẳng thần minh sơn quân, phản ứng so Bắc Phong còn nhanh, to lớn vút hổ đống nhiên một băng, nặng nề thạch thân hướng về sau bắn bay. Mà trên đỉnh núi băng điệp, băng mai tám người, sườn núi chỗ kiếm liên, chiến giác thì là gặp hai bạn. Uy cách vạn mét che trời cự mãng, có một tấm thôn tiên miệng lớn, vậy mà trực tiếp đem ngọn núi cắn nát hơn phân nửa. Tính cả ngọn núi hòn đá, mang theo vô số thần ma lâu la, bao quát từng tòa 200-300 mét nhỏ thạch tố hết thể nuốt vào trong miệng. Hô! Tại cái kia chăm chú khép kín trong miệng rắn, nồng đậm tiên tức ấp ủ ra, không còn hướng ra phía ngoài phun ra, mà chính là tại ăn mòn trong miệng bật bật. Ngọc diện xà. Bác Phong vừa sợ vừa giận, cấp tốc bay ngược thời khắc, một tiếng quát chói tai. Châm chọc một màn xuất hiện. Vô luận là Bác Phong hay là Sơn Quân, cũng chỉ là tại né tránh, cũng không có động thủ. Cho dù là vài tòa thần ma thạch tượng bị thôn vệ, cả hai cũng chỉ là tại trong lời nói biểu đạt bất mãn. Rõ ràng, Sơn Nghiêm hệ thống cấp bậc là từ trên xuống dưới. Ngọc diện xà thân là nhất đẳng tà thần, muốn phát tiết lửa giận cũng tốt, muốn thôn phệ nhược thần bổ sung tự thân năng lượng cũng được. Nàng đương nhiên có thể làm như vậy. Tại cương thần trước mặt, nhược thần cùng nhân tộc sâu kiến không có bản chất khác nhau, liền nên bị chi phối vận mệnh, cũng có thể bị tùy ý xử tử. Chỉ là trở ngại ngoại địch xâm lấn, cương thần cũng không muốn mổ gà lấy trứng, cho tới nay không có làm quá phận. Dù sao nhược thần lại thế nào nhỏ yếu, cũng có tự thành một phái kỹ pháp, cũng có tương ứng công năng tính. Nhưng lúc này, Ngọc diện xà tâm tính sập, bị bức ép đến mức nóng nảy, nhu cầu cấp bách bổ sung tự thân năng lượng a. Giống, lại là một tiếng hổ khiếu, chấn nhiếp thiên địa chúng sinh. Bác Phong cùng Sơn Quân rất khắc chế, Âm Lệ Hổ thì là mặc kệ nhiều như vậy. Nhìn thấy thần sơn bị Ngọc diện xà nuốt hơn phân nửa, sau lại bị hung hăng đụng nát, Âm Lệ Hổ tức giận gầm thét. Cái kia khổng lồ bằng đá thân thể, địa chấn kịch liệt rung động ra. Chương 964, Bác Phong đại nhân, 1, chương 964, Bác Phong đại nhân, 1, Ngọc diện xà ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp nuốt được thần, đụng nát thần sơn, đôi này Âm Lệ Hổ mà nói, cùng giẫm tại trên đầu nó làm mưa làm gió khác nhau ở chỗ nào? Giống. Âm Lệ Hổ tức giận kêu la, khổng lồ thạch thân một trận rung động. Mặt khác thần ma có thể sẽ ngại Ngọc diện xà, dù sao quy cách này vạn mét thượng cổ thần thú, thoáng xê dịch một chút thân thể, đối với vạn vật chúng sinh đều là hủy diệt cấp bậc đả kích. Âm Lệ Hổ cũng không sợ, ai còn không phải một đầu thượng cổ thần thú. Lỗ, nhưng mà phẫn nộ gào thét Âm Lệ Hổ, rất nhanh liền động. Cái này một bộ hổ khu, vốn nên trở nên cùng Ngọc diện xà quy cách tương đương, có thể Âm Lệ Hổ ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình thần lực bị giam cầm lại. Chấn động thạch thân cũng trở nên yên lặng, cũng không còn cách nào làm giữ. Âm Lệ Hổ cũng không hiểu biết, phương xa trên bầu trời, một đạo ẩn nấp thân ảnh vô hình, mang theo thần binh đao mở ra trầm mặc lĩnh vực. Tịch Dạ đao bên dưới, vạn pháp câu tịch. Âm Lệ Hổ ngây người một lát, mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, trực tiếp cưỡi tại trên lưng hổ. Ác Ảnh Phong Tiên song hộ pháp, có một vị khác thải thần tướng. Nhan Xương Tư xuất hiện trước tiên, một đôi chân dài hung hăng kẹp lấy thân hổ, hai tay chấp tứ giai pháp khí tù ma tỏa, trực tiếp bọc tại đầu hổ bên trên. Hà Ánh Thải thì là nửa quỳ tại thạch hổ bên người, hai tay ôm lấy hổ khu. Tư Tiên Tiên nhảy lên thật cao, vung lên phong phong truy, thiếu ra. Nhanh, ta không nín được rồi. Giống. Âm Lệ Hổ lập tức không làm nữa. Từ đâu tới tên gia hỏa có mắt không trọng, dám ngươi tại trên đầu ta. Muốn chết. Đùng một tiếng vang dọn. To dài đuôi hổ bỗng nhiên co lại, cũng không biết là hữu ý vô ý, tinh chuẩn quất vào Tư Tiên Tiên trên khuôn mặt. Tư Tiên Tiên nghiêng đầu một cái, tóc ngắn tung bay, hai mắt mở thật lớn. Thế giới của nàng phảng phất đều dừng lại. Làm một tôn thạch tố, nàng mặt đá cũng sẽ không cảm thấy đau rát, cũng sẽ không bị quất đến sưng đỏ, rút ra vết máu cái gì. Nhưng nàng màu lót là người, bị bạn hai loại sự tình này, bị vũ nhục, xa xa lớn hơn thực tế tổn thương. Đông Dương, Tư Tiên Tiên phát giác được chính mình một thân thần lực có thể vận chuyển. Hô, nàng một thân hỏa diễm cao cao luồn lên, đột nhiên túi đầu nhìn lại. Ác Ảnh Hộ Pháp đang dùng huyết hồng xiên xích, phủ lấy Âm Lệ Hổ cổ, hung hăng rào lấy, giam cấm hành động của nó cùng thi pháp. Thải Thần tướng nửa quỳ tại thạch hổ bên cạnh, hai tay gắt gao ôm hổ khu, 10 ngón đã phóng xuất ra 10 đầu tương hồng, đồng dạng giam cấm Âm Lệ Hổ hành động cùng thi pháp. A a a. Đại Phong Tiên quả nhiên là một chút liền nổ, trợn mắt tròn xoe. Từ trong hàm răng gạt ra một câu, người tại đốt, nện vào đốt, người tại rơi, nện vào rơi, ta, mẹ, đều không có. Thiến. Qua Đại Phong Tiên lại nói một nửa, im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên ý thức được, mụ mụ đập tới chính mình. Ân Tổng Thiến. Ấy nha mặc kệ, thứ xuất sinh, ngươi là mẹ ta sao? Giống, lại một đạo tiếng hổ gầm rung khắp chân trời. Trước đó, Sơn Quân tưởng rằng Ngọc Diện Xà người bị thương nặng, muốn bổ sung năng lượng, lúc này mới làm ra bực này quá phận cử động. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện vài tôn lạ lẫm thạch tố, để nó triệt để ý thức được, đây là nhân tộc đạo trích âm như quỷ kế. Mắt thấy Âm Lệ Hổ liền bị truy, Sơn Quân lúc này mở ra đại chiêu. Sơn Quân thần pháp sơn uy như nhạc. Chỉ gặp Sơn Quân ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ năng lượng màu vàng nóng bắn về phía không trung, vân hải lập tức bị nhiễm đến kim quang rạng rỡ. Đây là một cái cực kỳ rung động lòng người chẳng cảnh. Thần mây dày đặc, giống như trái tim bình thường rung động lấy. Đông, đông, đông. Kịch liệt lại nhanh chóng rung động, để thiên địa vì đó rung động, nhìn thấy người trợn mắt hốt hoồm. Chợt, Một tôn hình thể có thể so với sơn nhạc nguy nga hổ vàng hư ảnh, từ tầng mây màu vàng bên trong bổ nhào xuống. Ầm ầm. Đại phong tiên tự nhiên là càng nhanh, phong phong truy đập ầm ầm tại trên lưng hổ, không chỉ có đem âm lệ hổ lưng nện cong, nện đến nó nằm trên mặt đất, càng đem hổ khu đập vỡ hơn phân nửa. Ố âm lệ hổ thê lương kêu thảm. Nhưng giờ phút này, không ai quan tâm nó. Bị tức đến dậm chân đại phong tiên, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kim mang nhiễm tận thiên cung, một đầu hổ vàng hư ảnh phô thiên cái địa, ầm vang đập xuống. Má ơi, lần này, tư tiên tiên ánh mắt đều thanh tịnh. Đại hạ thần ma trong danh sách, có thể tự thân hóa thành thượng cổ thần thú ra hỏa, chỉ có 4 cái, nhưng có thể triệu hoán khổng lồ hư ảnh dáng thế thần ma, coi như có nhiều lắm. Thuần thương chuyển vận không chút thua kém. Do sơn quân triệu hoán đến hổ vàng hư ảnh, có thể đối với mục tiêu khu vực tạo thành tính hủy diệt va chạm. Nghiền ép lên sau, hổ vàng hư ảnh cũng sẽ không lập tức biến mất, sẽ còn tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian, tiến hành không khác biệt thức điên cuồng công kích, xé nát trong phạm vi tầm mắt hết thảy. Giống. Hổ vàng hư ảnh cấp tốc đập xuống, từng tiếng hổ gầm, quân lâm thiên hạ. Tê Bạch Lân Tiên Thiên Mãng bỗng nhiên hướng về phía trước tham thủ, một thân màu trắng loáng vảy rắn nổi lên trướng mắt quan trạch. Võ tăng nhất phái có được hộ pháp kim thân. Ngọc Diện Xà nhất tộc thì là có được tà pháp tiên bảy, lực phòng ngự đồng dạng đỉnh cấp. Bạch Nhiêu cứ như vậy dùng thân thể của mình, là phía dưới các tướng sĩ ngăn trở một kích chí mạng. Ô âm lệ hổ lại là một tiếng kêu rên. Nhan Xương Tư một đôi chân dài hung hăng kẹp lấy thân hổ, một tay nắm chặt tù ma tỏa, bỗng nhiên hướng nghiêng hậu phương nhấc lên, quả thực là đem to lớn đầu hổ xách lên. Như thế cách làm, tự nhiên không phải đơn thuần quyết tâm, nàng thuận thế nửa quay người, cánh tay dài mò về hậu phương. Một cái kia thạch thủ sắc bén như lan trảo, mò về âm lệ hổ bị nện gõ sau tàn phá khu vực, hung hăng xé rách lấy. Ta đến. Tư Tiên Tiên lại là hét lớn một tiếng, trong tay phong phong truy do sau đến trước, vung mạnh ra một vòng liệt liệt thiêu đốt hỏa nguyệt sáng. Kèm theo liệt thiên truy hư ảnh nặng nề chiến truy, đối với phá toái lưng hổ, lại một lần hung hăng nện gõ. Giang giác. Âm lệ hổ ngạnh sinh sinh bị nện thành hai đoạn. Nha. Thần sơn phía đông bắc, truyền đến dạ mị trận trận tiếng thét chói tai. Cũng không phải bởi vì đồng liêu chết, mà là nàng chính gặp lấy chí mạng trùng sát. Tư 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 chướng mắt điện mang màu tím, vốn nên xuất hiện tại phương đông trận tuyến, bây giờ lại là hiện thân tại phương bắc trận tuyến. Hoàng phủ thiên tướng tay trái lôi kinh đao, tay phải điện quân kiếm, cấp tốc xuyên qua, những nơi đi qua đã không thể dùng người ngã ngựa đổ để hình dung. Tuyệt đại đa số sinh linh bị dâm nát, đụng nát. Siêu siêu đầu đội mũ rộng đảnh, thân mang y phục dạ hành tà nam mỹ, tốc độ cực nhanh, cực tốc lui lại đồng thời một tay đưỡn về phía trước, vung ra trên trăm thanh dạ mỹ đao, gọi là một cái lít nha lít nhít. Kinh khủng tiếng xe gió vang, khí thế không chút thua kém tại dòng điện âm thanh, đồng dạng nghe được lòng người kinh run rẩy. Đinh đinh đương đương âm thanh thanh thúy truyền ra, hoàng phủ chiêu sắc mặt trầm ổn, trong tay đao kiếm liên tục đẩy ra dạ mị đao, thế nhưng là tại tốc độ như vậy bên dưới, khó tránh khỏi cũng có dạ mị đao đâm vào ở trên người hắn. Nhưng không quan hệ, hoàng phủ chiêu từ đầu đến cuối mở ra kinh đình khải, lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Phần phật dạ mị cấp tốc lui lại, vây quanh mũ rộng bành bên ngoài mái hiên nhà một vòng rơi xuống thật dài mạng che mặt, lung tung tung bay lấy. Nàng ý thức được chính mình ngăn không được vị này tân tấn nhị đẳng thần mình đồng đỉnh, lúc này biến chiêu, lại lần nữa một tay trước dò xét. Cuồng phong quá cảnh, dạ mị tà pháp gió đêm tập. Chương 964, Bác Phong đại nhân 2, chương 964, Bác Phong đại nhân 2, lần này, hoàng phủ Chiêu không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nào tới trước mặt gió lớn, thổi đến tốc độ của hắn chợt hạ xuống, thậm chí ẩn ẩn có đoạn ngừng hắn tư thế. Hoàng phủ Chiêu trực tiếp thay đổi phương hướng. Dưới chân hắn quấn quanh lôi điện, trong nháy mắt lượn quanh nửa vòng, giẫm chết không biết bao nhiêu thần ma lâu la, ngọc tôn lâu la, từ dạ mị phía sau đánh tới. Người. Dạ mị nghiến răng nghiến lợi, đồng thời quay người, dưới chân trên nệm một tầng vô hình sóng gió, từng bước lùi lại, bước lên chân trời. Tân tấn đông đỉnh, hoàn toàn chính xác thực lực không thể khinh thường, nhưng là phái này lại thế nào mạnh, cũng không có phi hành kỹ pháp. Chân đạp đất mặt, ngươi có thể là tốc độ phương diện tuyệt đối vương giả, nhưng là ở trên không trung. A. Dạ mị tay cầm một thanh dài nhỏ tứ giai thần binh đao, một thân năng lượng bốc lên, đồng nhiên hướng phía dưới một chém. Dạ mị bộ tộc đại chiêu dạ ảnh ngàn ấn, cuồng phong lại nổi lên, khủng bố sóng gió đánh tới, trong đó hỗn tạp một đạo lại một đạo thật dài vết đao, chống rông xé rách ra đến, một đường hướng nghiêng xuống phương lan tràn mà đi. Tàn sát chiến trường chúng sinh, tự nhiên cũng thẳng hướng tân tấn thần minh. Hoàng phủ Chiêu mặt không đổi sắc, lại một lần thay đổi phương vị, tại tuyệt đối tốc độ ra chỉ bên dưới, trong nháy mắt lượn quanh non nửa vòng, đi vào dạ mị bên cạnh phía dưới. Dạ mị lúc này lưng ngang, cái này đích sắc là né tránh động tác, nhưng cũng không phải tốc độ của nàng cực hạn. Hoàng phủ Chiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương là đang dẫn dụ mình nhảy dựng lên thiên công, ý đồ để cho mình hai chân cách mặt đất. Vậy liền như ngươi mong muốn. Đông. Hoàng phủ Chiêu hai chân đạp thật mạnh, tầng mây rung động, dưới chân hắn một bằng, thân ảnh đâm nghiêng không trung. Chúng kế. Dạ mị lui lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một thân năng lượng lại lần nữa sôi trào, hừ lạnh một tiếng, từ nàng khăn che mặt thần bí hậu truyện ra. Vậy liền để vô tận vết đao phủ kín bầu trời, đưa ngươi thiên đạo vạn quả ân. Dạ mị biến sắc, chỉ gặp đâm nghiêng chân trời hoàng phủ Chiêu, vậy mà tùy tiện thay đổi phương hướng, đâm thẳng mặt của nàng. Hoàng phủ Chiêu tuy không phi hành kỹ pháp, nhưng hắn trong tay có thần binh, tự nhiên có thể làm ra điều chỉnh. Dạ mị tự nhiên cũng coi như đến điểm này, có thể dù nói thế nào, đó cũng là thần binh, đang phi hành phương diện chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Hoàng phủ Chiêu tay cầm thần binh, cùng yếu thế thần ma tiến hành không chiến, còn có thể miễn cưỡng đánh lên đánh, nhưng là cùng dạ mị đối chiến, chỉ cần ngươi dám bay trên trời, vậy cũng đừng nghĩ lại xuống đi. Ngươi phải đem mệnh lưu tại không trung. Dạ mị nghĩ rất tốt, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Hoàng phủ Chiêu phía sau mở ra một đôi lôi điện bằng rực. Tử đình ma bằng tà pháp tử đình rực. Dạ Mị lập tức siết chặt chuôi đao, lửa giận trong lòng từ từ bên trên nhảy lên. Liền ngay cả chính nàng đều không có hoàn chỉnh thần bị. Đê tiện nhân tộc dám vậy mà có thể. Hô Hoàng phủ Chiêu bay ở không trung, mặc dù dưới chân không có dễ, nhưng lại cực tốc hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Tử đình ma bằng tà pháp tử đình tránh. Một khi mở ra pháp này, tử đình ma bằng bộ tộc có thể hướng về phía trước cao tốc trùng kích một khoảng cách. Ngươi. Dạ Mị một tay đưỡn về phía trước, lập lại chiêu cũ. Trước đó trên mặt đất, Hoàng phủ Chiêu dựa vào hai chân chạy vội, cũng bị cuồng mãnh sóng gió ngạnh sinh sinh bước lui, mà lúc này ở trên không trung, hắn một đôi bằng dược thu nạp, dán chặt lấy thân thể, cầm kiếm đâm phía trước. Tử đình tránh lại nổi lên, lấy điểm phá diện. Dạ Mị ý thức được đối phương xuyên thấu sóng gió, lúc này vội vàng né tránh. Mà Hoàng phủ Chiêu thân là Vân Hải Tông bên trong nhất lưu đệ tử, càng là tại thiên giới chiến trường tung hoành hơn 10 năm sinh tử chiến em, hắn chiến đấu trí thông minh, kỹ nghệ cùng kinh nghiệm chờ chút phương diện, quả thực là kéo căng. Xuyên thấu sóng gió hắn, bằng dược lại dương, dựa vào tử đình tránh về trước đột tiến, dựa vào tử đình dược điều khiển tinh vi vọt tới trước phương hướng. Dạ Mị tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng vô luận nàng làm sao trốn tránh, Hoàng phủ Chiêu mũi kiếm phảng phất là khóa chặt nàng, từ đầu đến cuối ngắm lấy mặt của nàng. Dạ Mị luôn cuống, mũi kiếm đâm mặt trước một khắc, nàng khổng lồ thạch thân run lên bần bật, thình lình chia ra làm ba. Bá dựa vào gần như thẻ vô địch tấm thao tác, hung mãnh đột kích Hoàng phủ Chiêu, đến cùng hay là đâm cái không. Ba tôn Dạ Mị phân loại Hoàng phủ Chiêu trái trước, phía trước bên phải cùng sau lưng, cũng không biết vị nào Dạ Mị mới là bản thể. Nguy cơ giải trừ, đương nhiên không có. Hoàng phủ Chiêu căn bản không cần phân biệt ai là bản thể, trong cơ thể hắn bắn ra tinh mịn dòng điện màu tím, tràn ngập một phương bầu trời. Cả trang chiến đấu đến nay, hắn lần thứ nhất chiến hống lên tiếng, "Uông a!" Đệ tử kinh đình một phái tiếng giống giận dữ, nổ vang chân trời. Ba tôn Dạ Mị cùng nhau choáng váng, thân thể cứng ngắc, liên tiếp hướng phía dưới rơi xuống, lại nhao nhao bị dòng điện màu tím quấn đầy thân thể, bị điện giật đến toàn thân tê dại. Bởi vì thần ma là thạch tố thân thể, đối mặt lôi điện thuộc tính tiến công, trời sinh mang theo nhất định kháng tính. Nhưng là kháng tính cao, cũng không có nghĩa là có thể miễn dịch. Hoàng phủ Chiêu có chút ngẩng đầu, một đôi trong thạch nhãn dòng điện tràn ngập, mây đen bao phủ trên bầu trời, trong nháy mắt đánh rất từng đạo lôi điện màu tím, trực kích ba tôn Dạ Mị. Tà pháp tử lôi rơi. Lệ lệ cùng một thời gian, Hoàng phủ Chiêu quanh thân bay ra vô số lôi điện chim chóc, hướng ba tôn Dạ Mị đánh tới, điên cuồng công kích. Một chiêu này tử đình ngàn chim, từng là tử đình ma bằng yêu nhất, bây giờ cũng đã trở thành Hoàng phủ thiên tướng một trong các sát chiêu. Không cần một lát, hai tôn Dạ Mị thạch tố liên tiếp vỡ tan, phá tán thành sương mù. Còn sót lại một tôn Dạ Mị, thân thể tê dại, tung bay sau mạng che mặt, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt không gì sánh được cứng ngắc. Trên bầu trời, Tân Tấn Thần Minh mặc lên một cái cự đại lôi điểu sắc ngoài, cực tốc chạy xéo hướng phía dưới. Dạ Mị, Bắc Phong. Thần Sơn Vương hướng tây bắc, bay ngược ở không trung Bắc Phong, nhìn xem chiến trường vô cùng thê thảm, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Kinh sợ là viết lên mặt, sợ hãi thì là giấu ở sâu trong nội tâm. Trên bầu trời, xa lạ Tân Tấn Thần Minh có được Đông đỉnh tử đỉnh ma bằng song thần bị, giết đến Dạ Mị khó mà chống đỡ. Thần Sơn chỗ, đầu kia che khuất bầu trời thượng cổ thần thú, đem xà khẩu bên trong bị trắng trợn ăn mòn, tàn phá vỡ vụn thạch tố bọn họ phun ra, lại đi cắn xé sơn quân. Phía dưới chiến trường, vừa mới xử tử âm lệ hổ vài tôn nhân tộc thạch tố, lại sẽ bị phun ra băng điệp, kiếm liên chi lưu từng cái đạp nát Bắc Phong sợ. Hắn giờ phút này nếu là động tay, thi triển một chút gió xoáy, nói không chừng có thể cứu một chút Dạ Mị, rút một tay sơn quân. Nhưng là Bắc Phong không có. Giống như là sợ mình thi pháp qua đi, sẽ đem đám nhân tộc này lực chú ý hấp dẫn tới. Hồ Bắc Phong rốt cuộc không lo được cái gì, quay người hướng phía càng tây bắc phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là hắn vừa mới quay người, trước bay thân ảnh liền dừng dừng. Phương xa khói mù trên bầu trời, nồng đậm mây đen bên dưới, thình lình đứng lặng lấy một tôn thạch tố. Nhìn hình thể, hẳn là một tôn nữ tính thần tố. Đầu nàng mang mũ rộng đảnh, người khoác áo tơi, trong tay còn cầm một thanh đoạn nhận. Nàng vành nón ép tới rất thấp, Bắc Phong chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa gương mặt ở dưới, có thể nhìn thấy môi của nàng khẽ trương khẽ hợp, thanh âm khàn khàn băng lãnh thấu xương. Bắc Phong đại nhân muốn đi đâu? 4.000 chữ, cầu chút phiếu phiếu. Chương 965, nhất đẳng thần tăng, 1. Chương 965, nhất đẳng thần tăng, 1. Ha ha. Hỗn loạn tương bừng trên chiến trường, Vương Hàn Xuyên lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Là một tên thiên cảnh đại năng, thể lực phương diện tự nhiên là tương đương quá cứng, hắn như vậy thở mạnh là bởi vì đã trải qua một lần lại một lần nguy cơ sinh tử. Hoảng sợ, e ngại, nghĩ mà sợ. Những cái kia 200 cao 70, 80 mét thần tố tà tố, đối với nhỏ bé nhân tộc tới nói, đã coi như là quái vật khổng lồ. Thần sơn bên trên che khuất bầu trời thượng cổ hung thú, càng là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Trên thể hình tuyệt đối chênh lệch xem như trực kích tâm linh, để nhân tộc tín đồ, thần ma bọn lâu la để không nổi dũng khí phản kháng. Mà thần ma lúc giao thủ, chỗ thi triển ra thần pháp tà pháp thì là trực kích nhục thân, là thật có thể nghiền chết người. Cho dù chúng thần tiến công đối tượng không phải Vương Hàn Xuyên, chỉ là trong lúc vô tình lan đến gần hắn, nhưng cũng đầy đủ để hắn tại quỷ môn quan bên trên qua lại quanh quẩn một chỗ. Phàm là hắn tôn kính không phải Bắc Phong, phàm là hắn phản ứng chậm một chút, tốc độ di chuyển chậm một chút, đã chết không biết bao nhiêu lần. Siêu Vương Hàn Xuyên quanh thân quấn quanh lấy sóng gió, bay thật nhanh, ý đồ rời xa chiến đoàn. Hắn rốt cục bay ra ngoài, nhưng là Vương Hàn Xuyên đột nhiên trái tim hung hăng giật mạnh, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía hậu phương. Bắc Phong một phái đệ tử đối với phong nguyên tố dị thường mất cảm, sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác của hắn. Sau lưng thật sự có một tôn khổng lồ nữ thần tượng nặng, tại điểm điểm rơi mai bên trong bay thật nhanh, trên không trung lưu lại một tấm tấm tuyệt mỹ tàn ảnh. Từ ngực, Vương Hàn Xuyên nuốt nước miếng. Hắn cũng không cho là chính mình phối bị một tôn thần minh truy sát, nhưng là thử thần tố hai mắt, giống như thật khóa chặt chính mình. Tới gần, càng gần Vương Hàn suy hệ sắc lập tức hướng nghiêng xuống phương rơi xuống, còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, kỳ vọng tôn này thần minh mục tiêu là người khác, chỉ là vừa lúc cùng mình lộ tuyến trùng hợp. Hắn kiệt lực hạ xuống, không dám cản thần minh đại nhân đường, nhưng mà một thanh trường kiếm đã bổ xuống. Chuẩn xác mà nói, là nằm ngang thân kiếm bổ xuống. A! Vương Hàn xuyên một tiếng hét thảm, cùng với một tiếng vang trầm, hắn đập ầm ầm rơi vụ hải, khí lang bốn phía, nồng vụ bị hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Lộ ra nhỏ bé nhân tộc bên cạnh ngã tại thân ảnh. Vương Hàn xuyên căn bản không lo được đau đớn, trong tầm mắt, lớn như vậy thạch tố đã đập xuống. A a a. Vương Hàn xuyên hai tay ôm đầu, co do thân thể, tuyệt vọng kêu la. Ầm ầm. Vương Hàn xuyên hoảng sợ muôn dạng, đặt ở bên người chân đá, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, bị phá vỡ lấy mảng nhị của hắn. Lãnh Huyền Xương thần sắc băng lãnh, quay đầu nhìn về phía phương xa chiến trường. Bắc Phong thần sơn đã đổ sụp, sườn đông mấy chục cây số bên ngoài, một mảnh xương trắng tràn ngập. Nông vụ biên giới, Khương Như Ước một tay người nâng, mặc dù trên đầu ngón tay trống rỗng, nhưng Huyền Xương thị vệ rõ ràng, phu nhân nhất định là tại nâng hư nhược môn chủ đại nhân. Bởi vì ngay tại phu nhân trong tay, không ngừng có năng lượng bốc lên, chắp vá thành từng tòa thạch tố. Sơ Quân, Hắc Liên, Băng Điệp, Chiến Giác, một đám thạch tố liên tiếp xâm nhập trong sương mù, nghĩ đến là tại môn chủ chỉ huy bên dưới, đi thôn vệ tương ứng thần hồn, cướp đoạt thần bị. Lãnh Huyền Xương cúi người, to lớn thạch thủ nhẹ nhàng một nhóm vụ hải, lộ ra trong đó run rẩy sinh linh. Nàng hai chỉ nắm nhỏ bé nhân tộc, cùng với điểm điểm rơi mai, cấp tốc hướng chiến trường tiến đến. Xa xa, nàng nghe thấy được phu nhân ngữ, không cho Ngọc Nghiễm phái thêm mấy cái trợ thủ. Ngược lại là cũng được, bất quá cơ hội chỉ có một lần, phái quá nhiều tướng sĩ đi qua, ta sợ nàng lưu tiếc bối. Lục Nhiên một đôi loan đồng xuyên thấu mê vụ, ngóng nhìn tây bắc bầu trời. Lúc này, Đặng Ngọc Tương ngăn cản Bắc Phong con đường phía trước. Nhan Xương Tư thì là lấp lóe chi cao không trùng, ngăn cản Bắc Phong đường lui. Một đôi này mà khuê mà tốt, trước đó đều là Bắc Phong môn hạ tín đồ, đều từng đối với Bắc Phong đại nhân thành kính tôn kính, quý bái. Tín ngưỡng càng là thành kính, khi hoang luôn bị đâm thủng lúc, hận đến liền càng sâu. Môn chủ, phu nhân, Huyền Xương thị vệ đã tìm đến, nắm nuốt tiểu nhân nhi đưa tới. Lục Nhiên lúc này tế ra xí phượng văn hồ lô, Vương Phong chủ, không muốn chết liền thành thật một chút. Vương Hàn xuyên run run rẩy rẩy lấy, không biết là ai đang nói chuyện, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực. Theo Lãnh Huyền Xương bung ra đầu ngón tay, Vương Hàn xuyên thân ảnh không ngừng thu nhỏ, cuối cùng tiến nhập trong hồ lô. Lục Nhiên kiểm tra trong xương ngủ tình huống, đồng nhiên đôi mắt nhất ngừng, như ức, đi hoàng phủ thiên tướng bên kia, đem giả mị thần hồn trước thu lại. Đây chính là đại bà bối, nhưng phải cho đại mộng hiểm hảo hảo thu về. Nói trở lại, hoàng phủ chiêu là thật lợi hại a. Toàn bộ hành trình đơn đấu, cơ hồ là để ép giả mị đánh. Ấn dù sao cũng là có được song thần vị hạng người, đông đỉnh tử đỉnh ma bằng hai phái kỹ pháp phối trí đầy đủ, giả mị đáng tự hào nhất tốc độ, không trung tác chiến hai cái phương diện, đều bị hoàng phủ chiêu vô tình nghiền ép. Hồ Khương Như Ước một bộ phượng bảo tung bay, hướng thần sơn phương bắc bay đi. Lúc đó, hoàng phủ thiên tướng đã xông ra mê vụ, trong tay còn nhặt lấy một thanh vừa mảnh vừa dài đao. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nhân môn tướng sĩ cùng thần ma trận doanh có chất khác nhau. Thần ma bọn họ nhìn thấy bản nguyên chi khí, tự nhiên là đại thôn đắc mướt, hận không thể một mình hưởng dụng tài nguyên, nhân môn tướng sĩ thì là sợ nhiễm thần hồn nửa điểm. Phu nhân, hoàng phủ chiêu quay đầu trông lại, một tay trình lên thần binh, đây là dạ mị thần binh, thật có lỗi, có chút tổn hại. Hàn mang dạng dỡ dài nhỏ lưỡi đao, hoàn toàn chính xác có chút tổn hại, nhưng không đến mức đến thân đao đứt gãy, binh linh tử vong tình trạng. Dùng thánh linh chi khí hảo hảo tẩm bổ một phen, lẽ ra liền có thể chữa trị. Đi trợ giúp Phong Thiên Đế. Khương Như Ước tiếp nhận dạ mị đao, lại đang Lục Nhiên chỉ dẫn bên dưới bay vào trong sương mù. Hoàng phủ chiêu vô cánh mà lên, phát hiện thượng cổ hùng thú đã không thấy. Thay vào đó, là một tôn uy phong lẫm lẫm nữ võ tăng. Bây giờ thần sơn đã bị công phá, chỉ còn lại có Bắc Phong, sơn quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 965, nhất đẳng thần tăng 2, chương 965, nhất đẳng thần tăng 2, nếu như Bạch Nhiêu tiếp tục mở lấy Bạch Lân Tiên Thiên Mãng, có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiên môn một đám thạch tố thôn phệ thần hồn, thậm chí khả năng không cẩn thận ép hỏng bọn chúng. Như vậy, Bạch Lân Tiên Thiên Mãng biến mất không còn tăm tích, biến trở về Phong Nhiêu thạch tượng. Bạch Nhiêu tả tố lại là một trận rung động, đột ngột cải biến hình dạng. Nguyên bản xinh đẹp vũ mị, tóc dài cao cuộn trung niên nữ nhân, đột nhiên biến thành một tên anh tuấn vũ dũng, tóc ngắn lưu loát nữ tử trẻ tuổi. Từ tướng mạo đến khí chất, từ tư thái đến khí chàng một giây thay người. Phong Nhiêu thạch tượng, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thần ma đồng nguyên, một người có hai bộ mặt. Giống. Sơn quân vừa đánh vừa lui, từng tiếng hổ gầm chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Nghiệt xúc chạy đâu? Hà Kỳ Phong một thân kim lãng bút lên, không sợ hết thể tinh thần chuyển vận, mánh mánh xông về trước giết. Phàm đề cập vi vũ, dũng mãnh loại này chữ, tám đại thiên yêu đứng đầu sơn quân lý xác nhận trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhân tài kiệt xuất. Phong Thiên Đế nói ra suy nghĩ của mình. Nàng hiện lên ba đầu sáu tay chi tư, tay cầm vòng chín kim thiền trượng, huyền hoàng côn, thiên tử kiếm, chân đạp tam thiên liên y địa lý, giết đến thiên yêu đứng đầu liên tục bại lui. Giống. Sơn quân bay ngược thời khắc, hổ trảo hung hăng hướng về phía trước vung qua. Một cái do thần lực hợp lại mà thành hổ vàng, gầm thét xông về phía trước. Sơn quân thần pháp xuống núi chi hổ. T, tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Hà Kỳ Phong hoàn toàn không có trốn tránh chi ý, trực tiếp một cước hướng về phía trước đã tới, do thần lực hợp lại mà thành kim long, đồng dạng gầm thét giết tới. Võ tăng thần pháp đẳng bần chi long. Âm âm một dòng nhất hổ ầm vang chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, kinh khủng khí lãng màu vàng bốc lên ra. Phong Thiên Đế là thật cương mãnh. Nàng nghiêm nghị không sợ, xông vào bạo tạc khí lãng trước một khắc, mở ra hộ pháp kim thân. Khi một thân kim quang dạng rỡ nữ võ tăng xông ra bạo tạc khí lãng một khắc này, một người một hổ bốn mắt nhìn nhau. Sơn Quân giận không kèm được, Hà Kỳ Phong thì là khẽ nhíu mày. Bởi vì tại chỗ rất xa có một vệ điện mang màu tím, từ nam chí bắt chiến trường chạy nhanh đến. Từ 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 tại nhất đẳng thần tăng VS Bát Yêu đứng đầu đơn đấu trên trận, tân tấn tứ phương binh hùng một trong, dù sao cũng hơi không hiểu chuyện, đến đây chặn ngang một cước. Sơn Quân vô ý thức né tránh, nhảy bắn mà lên. Hình ảnh kia liền cùng con mèo đột nhiên phát hiện sau lưng có một cây dưa chuột giống như, bắn ra cất cánh. Tùy ý điện mang màu tím từ dưới bụng xuyên qua. Sơn Quân có tam bảo, độn địa thuật, rời núi lực, thần hành thân thể. Tại thiên giới trên chiến trường, Sơn Quân không có thể đột, dù sao dưới chân là tầng mây dày đặc. Rời núi lực, nó cũng không có biểu hiện ra ngoài, địch nhân thế công quá hùng, khí thế quá thịnh, đối chiến song phương còn không có chân chính trên ý nghĩa cận chiến giao phong. Thần hành thân thể, Sơn Quân thì là một mực mở ra đâu. Pháp này cùng ác quyển tà pháp tà mẫn một dạng, có thể làm cho Sơn Quân dị thường linh hoạt, không gì sánh được tấn mẫn, đối với thân thể khống chế đến cực hạn. Hoàng phủ chiêu tốc độ nhanh đến loại tình trạng này, đều bị nó tránh qua, tránh né, đủ để tưởng tượng pháp này cỡ nào cường thế. Cũng chính là bởi vì Sơn Quân có được nhiều hạng công năng tính cực mạnh thần pháp, cho nên Lục Nhiên mới đưa trong vườn Sơn Quân Thạch Tố lưu làm chính mình dùng, cũng không giao cho Âm Diễm. Lúc này, thuộc về Lục Nhiên Sơn Quân Thạch Tố, ngay tại thôn vệ tà tờ hờ nờ mở lệ hổ thần hồn. Ngay sau, nó sẽ một mực đợi tại điêu tố viên bên trong, chỉ vì Lục Nhiên một người cung cấp kỹ pháp. Đúng a? Hét to âm thanh đột ngột nổ vang, nhảy bắn giữa không trung thần minh Sơn Quân lập tức một trận choáng váng. Hoàng phủ chiêu là người thế nào? Địch nhân hoàn toàn chính xác tránh thoát hắn trùng sát, nhưng ở hắn trải qua Sơn Quân dưới bụng một khắc này, ngửa đầu chính là một tiếng chiến hống. Nha! Hà Kỳ Phong một tiếng quát. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cái này dù sao không phải nàng đơn đấu trận. Nhân môn chi chủ cần một kết quả, ngụy tờ hờ nờ mở diễm còn đang chờ thôn vệ Sơn Quân thần hồn, chờ lấy có được thần bị. Đắc Hà Kỳ Phong mũi chân điểm nhẹ, Tam Thiên Liên Y Lý đẩy ra một vòng gợn sóng màu vàng, trợ chủ nhân tăng tốc, đâm nghiêng chân trời. Nàng hai chân đại phách, hai tay chấp côn từ trên xuống dưới, đập ầm ầm hướng đầu hổ, đầu côn chỗ hào quang màu vàng bắn tung tóe. Võ tăng thần pháp mảnh vàng của gió. Ầm ầm. Năng lượng màu vàng nóng nổ bể ra đến, đầu hổ chỗ phá vỡ từng cái toái văn, hổ khu nghiêng nghiêng đánh tới hướng phía dưới bụi hải. Hà Kỳ Phong lăng không mà đạp, gợn sóng lại nổi lên. Nàng đâm nghiêng hướng phía dưới trong nháy mắt, trong tay Tam giai thần binh huyền hoàng côn đột nhiên trở nên mọc dài, đầu côn chỗ nổi lên hào quang màu vàng, lại một lần tinh chuẩn đánh đầu hổ. Tiếng nổ mạnh vang tùy theo mà đến. Hà Kỳ Phong hộ pháp kim thân lóe lên một cái rồi biến mất, mở chấm dứt, một mình xuyên thấu bạo tạc khí lãng, lại một côn đánh tới hướng đầu hổ. Giang giác. Sơn Quân to lớn đầu hổ, ầm vang nổ tung. Vẹn vẹn một lần mê muội, chỉ cấp Hà Kỳ Phong một cơ hội, tại trong thời gian rất ngắn, Sơn Quân liền nhận lấy liên tiếp 3 lần côn kích. Nhiều lần gõ đầu hổ, côn côn mảnh vàng của gió. Là ngươi, lại là ngươi. Đống dưng, một đạo kinh sợ thanh âm từ tây bắc trên bầu trời truyền đến. Hoàng phủ chiêu dưới chân dừng lại, nguyên bản còn tại nhìn Phong Thiên Đế hiện lộ tài năng, giờ phút này lập tức quay đầu nhìn lên cao thiên. Nơi đó còn có cái cuối cùng chiến trường. Chiến đấu song phương đều có chút chật vật, Bắc Phong đang gắt gao nắm chặt chuôi đao, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua càng hướng tây bắc. Kinh khủng gió xoáy kết nối thiên địa, mà xông ra gió xoáy áo tơi nữ tử, trên thân bảo bọc màu đỏ vàng lồng phòng ngự, cái kia nghiễm nhiên đến từ Hoa Đăng một phái thần pháp, mà lại còn là thần phẩm. Bất quá lúc này, Bắc Phong đã không lo được tìm kiếm vướng bận Hoa Đăng. Bởi vì áo tơi nữ tử đầu đội mũ rộng vành bị phong bạo thổi rơi xuống, một đầu bằng đá tóc dài hướng ngang tung bay lấy, đẹp không sao tả xiết. Dù cho là ưu ám thạch tố, vẫn như cụ khó nén nàng xinh đẹp động lòng người. Nữ tử khuôn mặt rõ ràng rơi vào Bắc Phong trong mắt, tỉnh lại nội tâm của hắn chỗ sâu một vòng ký ức. Chương 966, quỷ, 1, chương 966, quỷ, 1, Bắc Phong nhớ kỹ, đó là tại nhiều năm trước nhân gian đại hạ Bắc Phong thành. Môn hạ đệ tử lên xung đột, nguyên nhân cụ thể tựa hồ là tranh đoạt thần binh lĩnh vực một chuyện. Loại gà này lông vỏ tỏi việc nhỏ, thần minh đại nhân đương nhiên sẽ không khắc sâu ấn tượng, mấu chốt là việc này dẫn tới một vị khác thần minh, Tiên Dương. Vì bảo hộ tên này Bắc Phong nữ đệ tử không, là vì bảo hộ nào đó một vị Tiên Dương tín đồ, Tiên Dương tàn ảnh cố ý giáng lâm trong thành, đến thay tín đồ biện hộ cho. Bắc Phong cũng nhớ kỹ, xem ở Tiên Dương ăn nói khép nép, khuôn mặt tươi cười tương bội phần bên trên, chính mình lòng từ bi, thả đê tiện nhân tộc sâu kiến. Không ngờ tới, mầm hai họa tại một khắc này chôn sâu. Tương tại dưới chân mình quỳ lạy cầu xin tha thứ nhỏ bé nhân tộc, bây giờ lắc mình biến hóa, tại cái này cao nhất trời trên chiến trường, hóa thành một tôn thạch tố ngăn ở trước mặt mình. Đã từng chính mình tùy tiện vung tay một cái, liền có thể cướp đi tính mạng của nàng, bây giờ nàng nắm chặt một thanh đao nhận, ánh mắt lăng lệ, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nàng thành ai tín đồ? Tiên Dương sao? Không biết, tên nữ đệ tử này bị trục xuất sư môn, bị cái kia do Tiên Dương ra sức bảo vệ nhân tộc đệ tử mang đi. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Tiên Dương giở trò quỷ? Để nhân tộc hóa thân thạch tố, thay thế thần ma sao lại có thể như thế đây? Tiên Dương cùng thần ma cùng nhau tồn tại lâu như vậy, ai cũng rõ ràng nó có bao nhiêu cát lượng, phàm là Tiên Dương thật có loại năng lực này, đã sớm là duy nhất kẻ thống trị. Đâu còn sẽ giống như bây giờ không đúng, không có nửa điểm quyền nói chuyện, rời xa hạch tâm lãnh đạo tầm hiển nhiên, cho dù là Đặng Ngọc Tương tự mình đứng tại Bắc Phong trước mặt, thần minh đại nhân vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như hắn không nhận ra người này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Bắc Phong đối với nữ tử này thật sự có một tia ấn tượng. Biết được nàng đã từng đến cỡ nào ti tiện, như thế nào tại dưới chân của mình, may mắn sống tạm. Ngươi, như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Bắc Phong nhìn qua cùng mình hình thể tương tự, chất liệu giống nhau tồn tại, nhịn không được chất vấn. A. Đặng Ngọc Tương cười lạnh một tiếng, trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, vô tận phong nhận huy sái đi ra. Ngươi lại là từ đâu tới Bắc Phong thần pháp? Như thế nào thu hoạch được hắn phái kỹ pháp? Bắc Phong lúc này giơ tay, trên trăm thanh phong đao huy sái ra ngoài. Thiên phẩm kỹ pháp cùng thần phẩm kỹ pháp, tự nhiên là có chất chính lệnh, nhưng Đặng Ngọc Tương đầy người lửa, đền bù chuyển vận phương diện không đủ. Thậm chí tại song phương phong nhận đối chọi gay gắt trong quá trình, ẩn ẩn còn chiếm theo lấy thượng phong. Hồ Bắc Phong đột nhiên biến sắc, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy sóng gió, cực tốc lướt ngang ra. Cùng với một trận thần lực ba động, một đạo mị ảnh xuất hiện tại Bắc Phong từng đứng lặng địa phương, sắc bén chảo tiết bắt hụt. Bắc Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại gặp được cái kia đến vô ảnh, đi vô tung nữ tử. Chỉ nhớ rõ nàng, không nhớ rõ ta. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Nhan Sương Tư, khó được ở trên chiến trường mở miệng. Nàng đã từng cũng cùng Đặng Ngọc Tương một dạng ánh mắt sắc bén, bây giờ nàng ở trên khí chất có khá lớn biến hóa, trong lòng lệ khí không ức chế được hướng ra phía ngoài cuồn cuộn lấy. Nguyên bản ánh mắt sắc bén, lúc này càng chuẩn xác hình dung, hẳn là hung ác nham hiểm ngoan lệ. Cái kia một cỗ cực đoan hung ác tàn bạo khí tức, thậm chí ngay cả thần minh đều có chút e ngại. Nếu như đổi thành thực lực cảnh giới thấp một chút tồn tại, có lẽ ngay cả chiến đấu cũng sẽ không có, ác ảnh hộ pháp cũng chỉ cần đứng ở nơi đó, yếu đuối sinh linh không có khả năng có bất kỳ tâm tư phản kháng. Con mồi sát suất lớn sẽ kêu khóc cầu xin tha thứ, có thể là cầu xin chính mình có thể chết dứt khoát một chút, đừng có lại thụ tàn nhận tra tấn. Ngươi lại là Bắc Phong biểu lộ càng khó coi. Sớm tại chiến đấu mới bắt đầu, hắn liền đối với tên này đồng dạng mang theo mũ rộng ảnh, người khoác áo tơi nữ tử phi thường chú ý, dù sao nữ tử này mới là chân chân chính chính thần minh, tính uy hiếp so cái kia Bắc Phong khí độ cao không biết bao nhiêu. Nhưng Bắc Phong chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhận ra người này. Lúc này nghe thấy lời của cô gái, trong lúc nhất thời Bắc Phong lại có chút hoảng thần, chợt nhớ tới cái gì. Dù sao chúng thần ở nhân gian chế tạo, mở ra thần hư loại sự tình này, mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có một lần. Lần trước hắn ở trong thành chế tạo một tòa thần hư, cuối cùng chiến thắng xâm nhập trong đó người kia, tựa hồ chính là nữ tử trước mắt. Bác Phong hai mắt ngưng tụ, càng xem Nhan Sương Tư, trong lòng của hắn liền càng kinh ngạc. Là, nữ tử nhân tộc này đã từng là môn hạ đệ tử của mình, lại là Bác Phong một phái bên trong, trẻ tuổi một đời người nổi bật. Tiến vào Thánh Linh Sơn đằng sau, nếu là nàng khí vận đầy đủ, có lẽ 10 năm 20 năm sau có thể tấn thăng tiến cảnh, lại một lần nữa tiến vào tầm mắt của chính mình. Cùng cái kia sống đao ngọn núi phong chủ một dạng, đến thiên giới chiến trường, vì chính mình chỗ thúc đẩy. Vô số nhân tộc sâu kiến ở trong núi vùng vây dây chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không phải là vì sẽ có một ngày có thể phi thăng thiên giới, cuối cùng quỷ gối thần minh dưới chân làm nô làm ga. Đây chính là nhân tộc mệnh. Cũng là các tín đồ dốc hết tất cả, thậm chí là cuối cùng cả đời, có khả năng lấy được cao nhất vinh quang. Bác Phong không nghĩ tới, cái này bị chính mình tự tay ném vào Thánh Linh Sơn người nổi bật, đồng dạng phản bội sư môn. Đối với hắn lọt mắt xanh cùng bồi dưỡng, người này không chỉ có không có chút nào cảm kích, còn đối với đã từng thành kính tôn kính thần minh sáng lên đồ đao. Giang giác, xé rách âm thanh thanh thúy. Tại loại cấp bậc này trên chiến trường, há lại cho nửa điểm phân thần. Có chút hoảng thân Bắc Phong, một cái né tránh không kịp, bị ác ảnh hộ pháp lợi chảo xé toan phòng ngự y phục nát phong giáp. Nghịch. Đồ chữ cũng không nói ra, Bắc Phong liền ngạnh sinh sinh nén trở về. Từng tiếng chất vấn, là bởi vì hết thể hiện trạng vượt ra khỏi Bắc Phong nhận biết, đối mặt từng gặp nhân tộc đệ tử, hắn thực sự nhịn không được. Chương 966, quỷ 2. Chương 966, ủy, 2, nhưng là trong lòng ngập trời phẫn nộ, là nhất định phải nhịn xuống. Địa thế còn mạnh hơn người. Các đồ nhi làm gì như vậy? Bác Phong biểu lộ khó coi cực kỳ, lời nói cùng thái độ hết sức không được tự nhiên, các ngươi muốn đạt thành mục đích gì, vi sư giúp các ngươi chính là. Hô, chợt có một đạo gió xoáy bao phủ Bác Phong thần tố. A. Đặng Ngọc Tương một tay trước gió xét, xuyên hải diễm đẩy thẳng trung tâm phong bạo, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Bác Phong làm đã quen cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy thần minh, bị bất đắc dĩ, đối với giới chân nô bộc nói dạng này chịu thua lời nói. Hoàn toàn chính xác rất khó cho hắn. Các ngươi từng là môn hạ đệ tử của ta. Bác Phong chấp đao phá phong, cực tốc thoát ra phong bạo, ta ban cho các ngươi thần pháp, cho các ngươi tu luyện tăng lên đường, phù hộ thân nhân của các ngươi cùng gia biên. Bây giờ các ngươi dạng này, xứng đáng vi sư làm hết thể sao? Nhan Sương Tư. Đặng Ngọc Tương suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Trên đời tại sao có thể có vô sỉ như vậy đồ vật? Vì mạng sống, thật ngay cả mặt cũng không cần sao? Bác Phong điên cùng né tránh, rèn sắc khi còn nóng, đại hạ người nhất hiểu tam cương ngũ thường, biết được tôn sư trọng đạo. Bác Phong tự nhiên ý thức được, các nơi chiến đoàn đã kết thúc, cũng nhìn thấy từng tôn xa lạ thạch tố quan chiến áp trận, thái độ của hắn tùy theo biến rồi lại biến. Các ngươi có cái gì bị khuất, đều có thể cùng vi sư làm luận. Các ngươi muốn nhất thống tam giới, vi sư có thể giúp các ngươi. Vô Diện Ngọc Tôn còn tại ngấp nghé gia viên của các ngươi, nàng sẽ đạp nát quê hương của các ngươi, để cho các ngươi vong tộc diệt chủng. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi càng nhanh cơ quyền, có thể cho các ngươi thiếu chút tổn thất, giúp các ngươi chiêu nạp mặt khác thần ma, đầu nhập vào quỷ xuống. Đặng Ngọc Tương đột nhiên mở miệng. Bác Phong sắc mặt cứng đờ, không thể tin nhìn về phía Đặng Ngọc Tương, ngươi nói cái gì? Đặng Ngọc Tương mặt không biểu tình, tay cầm đoạn nhận chỉ vào dưới chân, khàn khàn thanh âm đàm thoại dị thường băng lãnh, quỳ xuống. Bác Phong, vì mạng sống, trong lời nói chịu thua đã là cực hạn. Loại yêu cầu này, loại khuất phục này, là Bác Phong hoàn toàn không tiếp thụ được. Nếu như đổi thành mặt khác thần ma, khả năng còn tốt một chút, nhưng từng tại dưới chân mình quỳ lệ nhân tộc sâu kiến, trái lại để cho mình quỳ gối nàng dưới chân. Bá ngây người một lát, Nhan Sương Tư đã tới Bác Phong sau lưng, trong tay tù ma tỏa bộ hướng cổ của hắn. Tiện, trùng. Bác Phong triệt để đã mất đi biểu lộ quản lý, có thể thấy được ủy khúc cầu toàn hắn, trong lòng kìm nén như thế nào một cơn lửa giận. Hắn nghiêng về phía trước thân thể né tránh đồng thời, trong tay tứ giai thần binh đao kịch liệt rung động, một cơn báo táp nở rộ ra. Nhan Xương Tư đồng dạng nghiêng về phía trước thân thể, tham trưởng hai tay, ngay tại nàng buộc chặt Bắc Phong trước một khắc, cuốn phong đập vào mặt. Gió xoáy đột nhiên nổi lên, không phải trực tiếp bao phủ nơi nào đó, mà là từ Bắc Phong trong tay thần binh trên đao, khuyết tán ra tới. Hô gió xoáy khuyết tán tốc độ rất nhanh, uy cách càng lúc càng lớn. Từ một đầu kết nối thiên địa phổ thông vòi rồng cấp tốc biến thành nuốt hết một phương thiên địa cự hình gió xoáy. Đừng nói cái gì thần ma lâu la, thần tố tà tố, chính là tòa kia đổ sụp thần sơn, cũng phải bị không ngừng mở rộng gió xoáy, triệt để bao quát trong đó. Ngược lại là một thần một đao vị trí, một mảnh gió êm sóng lặng, liền rất có một loại mắt báo cảm giác. Bác Phong cũng không ngưng lại trong đó, căn bản vô tâm hưởng thụ an bình. Hắn rất nhanh liền hủy bỏ thần binh lĩnh vực, bây giờ phong bạo tình thế đã thức dậy, sẽ càng ngày càng hung, đầy đủ tác động đến chúng sinh. Bác Phong trực tiếp một đầu đâm vào kinh khủng trong phong bạo, xem ra là muốn nhờ một phần này hỗn loạn chạy thoát. Nhưng mà tiến vào cuồng mãnh trong gió lốc, cũng liền mang ý nghĩa thần pháp Thính Phong Ngâm bị cực lớn suy yếu. Nghe âm thanh phân biệt vị bản lĩnh gần như triệt để mất đi hiệu lực. Chính là tại thời khắc này, một đạo ẩn nấp vô hình thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở Bác Phong đại nhân nào bên cạnh, Lục Nhiên. Hắn bay mang tung bay, tóc ngắn luận vũ, một bộ tuyết trắng vũ y lìa bay phất phới. Sau lưng không ngừng cuồng phong gào thét, đem nhỏ bé nhân tộc hung hăng ép hướng Bắc Phong thần tố huyệt Thái Dương. Nắc. Lục Nhiên đôi mắt âm tàn, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, đồng nhiên chấp đao đầm phía trước. Tại phía xa son giấy thần sơn bên trên, một tôn hất lên đỏ thấm khăn quả bay, lặng lặng nóng nhìn phương xa tượng nữ thần, trên đầu mang theo tinh mỹ mũ phượng, lại một lần nhẹ nhàng rung động. Đinh linh linh thử. Bát hoang đao nhọn chỗ thình lình sáng lên một vòng hào quang sáng chói. Theo chủ nhân chấp đao đâm phía trước, mũi đao hướng bốn phương tám hướng nứt ra mạng nhạy bình thường vỡ vụn đường vân. Cô phong phá bản trướng, một chút nát thiên cung. Bát hoang đao thứ ba thần binh lĩnh vực nhất nhận khai thiên. Giang giác. Một đao này, liền ngay cả thần ma bản tôn thạch tố đều có thể đâm rách, huống chi lực phòng ngự kém xa thạch tố bản thân thần phẩm phòng ngự kỹ pháp. Nát phong giáp lập tức nứt ra từng cái toái băn, nhưng cũng không toàn thân vỡ tan. Một tấm A4 giấy sẽ không bởi vì một cây kim may đâm vào mà chỉnh thể nát nát, nhưng là cái này một cây châm có thể xuyên thấu tờ giấy này. Lục Nhiên trong tay rót đầy liệt thiên chi lực, cực độ sắc bén bát hoang đao nhọn không chỉ có xuyên thấu nát phong giáp, càng là xuyên thấu Bắc Phong thần tố bằng đá làn da, hung hăng đâm vào hắn trong huyệt Thái Dương. Thế như trẻ tre, Bắc Phong đống nhiên biến sắc. Tại cuồng manh gào thét, cực độ trong gió lốc hỗn loạn, vô luận là nát phong giáp bị đâm xuyên, hay là thanh niên cái kia bị im lìm tại trong mặt nạ lẻ loi chơi chọi một chữ, đều không thể gây nên Bắc Phong chú ý vội vàng thoát thân hắn, còn tại ý đồ thấy rõ phụ cận phải chăng có thần tố tà tố truy sát. Nhưng khi vừa mịn lại nhỏ kim may đâm vào hắn bằng đá làn ra lúc, một cỗ cuồng mãnh năng lượng tràn vào trong đầu, để hắn sắc mặt biến đổi lớn. Khi thần minh đại nhân lực chú ý tập trung vào đó, bên hai gào thét mà đến của phòng, mơ hồ đưa tới nhỏ bé thanh niên âm tàn lời nói, "Tỷ ta để cho ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không được sao?" Chương 967, Bắc Phong cái chết. Chương 967, Bắc Phong cái chết. Bắc Phong không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên nâng tay phải lên, một bàn tay chụp về phía chính mình náo bên cạnh, dường như muốn đem phiền lòng tiểu côn trùng trực tiếp đập thành thịt nát. Đùng một tiếng vang dọn, Nhan Xương Tư lấp lóe đã tìm đến Bắc Phong sau lưng, tay phải hung hăng nắm chặt Bắc Phong cổ tay phải. Cuồng phong gào thét, quả nhiên hạn chế Bắc Phong phát huy. Lúc trước trong chiến đấu, mỗi lần Nhan Xương Tư lấp lóe chạy đến lúc, Bắc Phong mỗi một lần đều có thể sớm cảm giác được thần lực ba động, phi tốc trốn tránh. Nhưng lúc này đây, nói hắn bị sóng gió quấy nhiễu cũng tốt, nói là bị Lục Nhiên quấy nhiễu cũng được, tay phải của hắn rắn rắn chắc chắc bị Nhan Xương Tư bắt được. Song phương tốc độ đều rất nhanh. Bắc Phong là vì mạng sống, Nhan Xương Tư thì là vì chủ nhân mạng sống. Nàng đã không lo được cái gì tù ma tỏa, dưới tình thế cấp bách tinh khiết dựa vào thân thể vật lộn, ngược lại càng phù hợp tham lang ác quyền định vị, giải phóng chiến lược. Nàng tay mắt lanh lẹ, tay trái vừa hung ác bắt lấy Bắc Phong cánh tay trái, một mực giam cầm phía sau. Là một tôn có được hoàn chỉnh thần vị thần minh, Nhan Xương Tư cường độ thân thể, tổng hợp thuộc tính xa so với Bắc Phong cao hơn. A a a. Bắc Phong bạo phát ra kinh người dục vọng cầu sinh. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, cực lực tái tạo lấy thần pháp nát phong giáp, lại là một trận điên cuồng lắc lư đầu lâu. Ta đi. Lục Nhiên tùy theo một trận đung đưa trái phải, đừng nói thi triển thần binh lĩnh vực, cả người hắn suýt nữa bị bật bay. Điên hà lang lập công, mềm mại bay mang vô hạn kéo dài lấy, vòng lấy Bắc Phong cái chán cùng cái hốc, lại còn tại kéo dài. Nó giống như là muốn hóa thành một đầu băng của đầu, đem nhỏ bé nhân tộc cùng thần tố đầu lâu triệt để khóa kín. Đừng động. Nhan Xương Tư cực hận Bắc Phong, cái chán hung hăng vọt tới sau hốc của hắn. Đông. Bắc Phong lập tức bị nện hướng về phía trước túi đầu. Điên hà lang. Cái này một cái đầu truy dị thường hung ác, đem siết tại Bắc Phong sau hốt băng rùa đục gãy, nghiền nát. Mặc dù Yên Hà Lang bị thương, nhưng ở cùng một thời gian, một đầu to lớn xiềng xích màu máu quấn ở Bắc Phong bên hông. Thứ giai pháp khí tù ma tỏa. Bởi vì tân chủ nhân sử dụng thói quen, ở quá khứ một loạt trong chiến đấu, tù ma tỏa một mực là bị chủ nhân cầm ở trong tay, theo Nhan Xương Tư động tác quy hướng, phỏng đoán mục đích của nàng, thi triển năng lực bản thân. Nhưng vấn đề là, tù ma tỏa không phải thần binh, cũng không cần cùng chủ nhân liên thủ thi pháp. Nó có thể tự mình động. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bắc Phong thân thể liền cứng ngắc lại xuống tới. Bị băng thất điên bắt đảo Lục Nhiên, rốt cục nên đón chuyển vận cơ hội tốt, hết lần này tới lần khác chiến trường hoàn cảnh không thể làm gì, cùng mánh phong bạo loạn lưu trực tiếp đem hắn thổi bay ra ngoài. Và đi. Thanh âm yếu ớt, theo nhỏ bé nhân tộc cùng nhau biến mất trong gió. Nhan Xương Tư hai tay bắt chéo sau lưng lấy Bắc Phong hai tay, trong lòng lo lắng, làm sao biết chủ nhân bị thổi đi phương nào. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo truyền âm khắc sâu vào trong đầu của nàng, mang Bắc Phong trở về trước đó địa phương. Nhan Xương Tư quả quyết nghe lệnh, tính cả pháp khí tù ma tỏa, mang theo bị khống chế bắt phòng, cùng nhau lấp loé biến mất. Một lần thuần di, thiên đường địa ngục. Mắt báo khu vực tất nhiên là một mảnh gió êm sóng lặng. Lục Nhiên đã chờ đợi ở đây lấy, chỉ là hắn vẫn như cũ ẩn nấp vô hình, Nhan Xương Tư cũng không phát giác được. Cho đến Bắc Phong trên trán bắn ra năng lượng kinh khủng, nàng lúc này mới phát giác, Lục Nhiên lại một lần tay cầm bát hoang đao, hung hăng đóng đinh vào Bắc Phong cái trán. Giang giác. Giang giác thần tố leo ra toái văn tiếng vang, thanh thúy chói tai. Bát hoang đao thứ ba thần binh lĩnh vực nhất nhận khai thiên. Lục Nhiên đồng tử lạnh lẽo, trong lòng bước lên hận ý, phản phất theo kinh khủng thần lực cùng nhau chạy xuôi qua thân đao, hung hăng rót vào Bắc Phong thần tố mặt. Bát hoang đạo ổ đệ nhất thần binh lĩnh vực bạt phương câu diện. A a a. Bát Phong thê lương kêu thảm. Khổng lồ thạch thủ giống như ngọn núi bình thường không ngừng băng liệt, từng cái vỡ vụn đường vân bên trong, hướng ra phía ngoài bắn tung tóe lấy năng lượng kinh khủng. Ngọc Tương. Nhan Xương Tư đột nhiên một tiếng kinh uống. Nàng không gặp được nho nhỏ Lục Nhiên, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy tượng thần đánh tới. Từ khi Bắc Phong sẽ không tiếp tục cùng thần binh đao liên thủ thi pháp, phong bạo không có liên tục không ngừng thần lực rót vào, liền đã mất đi vốn có chuyển vận tiêu chuẩn. Nó giá trị tồn tại là dựa theo quán tính tiếp tục quyết tán, dùng cho gây ra hỗn loạn, trợ Bắc Phong thoát đi. Cho nên trước đó, Lục Nhiên mới dám lấy thân vào cuộc, cho nên lúc này Đặng Ngọc Tương mới có thể tùy tiện xông ra phong bạo, giết tiến mắt báo. Nhan Xương Tư giam cấm Bắc Phong hai tay, mắt thấy Đặng Ngọc Tương cấp tốc đánh tới, nhìn thấy khuê mật trong tay thanh kia đoạn nhận, kéo dài tới ra hàn mang dạng rỡ thân đao. Thẳng bước Bắc Phong. Sớm tại Nhiên môn tướng sĩ tại đệ nhất trọng thiên lúc thi hành nhiệm vụ, Đặng Ngọc Tương thần binh chạm dạ đao liền đã tấn thăng làm tam giai. Chém đại học buổi tối đao thần binh lĩnh vực rất đặc thù. Thứ nhất thần binh lĩnh vực đêm dài chưa hết, có thể làm cho đứt gãy thân đao kéo dài tới đến 28m chiều dài. Do tinh khiết năng lượng chắp vá đi ra sắt thép thân đao, phá giáp hiệu quả cực mạnh. Thứ hai thần binh lĩnh vực cùng người trước tương tự, có thể cho thân đao kéo dài tới đến 280m đáng sợ chiều dài. Mà khi nhân tộc nho nhỏ thần binh, theo chủ nhân hóa thân thạch tố, cùng nhau hóa thành cự hình thạch đao lúc, nó lại thi triển thứ hai thần binh lĩnh vực bổ đủ đoạn nhận, do năng lượng chắp vá thân đao, chiều dài rõ ràng ngắn rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ là dùng để tiếp tế độ rộng, độ dài. Dù vậy, hoàn chỉnh chém đại học buổi tối đao vẫn như cũ quy cách không tầm thường, hàng quang dạng rỡ phong nhận, thẳng chặt Bắc Phong vỡ vụn đầu lâu. Thế nhưng là Lục Nhiên chính ở chỗ này. Ngọc Tương, các loại. Nhan Xương Tư lời còn chưa dứt, trong não lại rơi xuống một đạo truyền âm, là ta gọi nàng tới. Nhan Xương Tư đã mang lấy Bắc Phong tránh né, nghe vậy, nàng lại hai tay bắt chéo sau lưng lấy thần minh đại nhân hai tay, nên hướng Đặng Ngọc Tương. Bắc Phong tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, bò đầy toái văn hai mắt mở thật lớn. Trong tầm mắt cái kia tóc dài tung bay, ánh mắt lăng lệ nữ tử, trong mắt tràn ngập kinh người sắc ý, ngày đó, ngươi hẳn là giết ta, cùng với nữ tử lời nói lạnh như băng, sáng loáng lưỡi đao hung hăng chém xuống. Giang rắc. Đao rơi, xỏ nát. Vô số đá vụn bắn tung tóe ra, như mưa rơi bình thường đánh vào Đặng Ngọc Tương. Nhan Xương Tư trên thân trên mặt ken ken rung động. Đặng Ngọc Tương lại lần nữa nâng lên lưỡi đao, dọc theo Bắc Phong thần tố vỡ vụn cần cổ, lại một lần hướng phía dưới phách chạm. Một đao, một đao, lại một đao. Nhan Xương Tư vội vàng thôi động tâm niệm, cuốn ở Bắc Phong bên hông tù ma tỏa cấp tốc bay trở về. Nàng lại rất ngông chiều nhà mình quê mật, hai tay nắm lấy thi cốt không đầu cánh tay, đem thần tố hướng về phía trước chi đi. Bắc Phong thi cốt bị mở ngực một bụng, bị đánh thành hai đoạn. Đặng Ngọc Tương trong mắt sát ý còn chưa tiêu tán, vốn nên xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Nàng còn tại lấy roi đánh thi thể, còn tại đem Bắc Phong thần tố thiên đao vặt quả. Ừ ngực. Lục Nhiên hầu kết đống núc nhích qua một cái, kinh ngạc nhìn đại mộng hiểm. Cho tới nay, nàng đều lấy trầm ổn tỉnh táo tư thái gặp người, cho dù là ngày đó tại Bắc Phong trong thành, nàng tại sắp chết một khắc cũng không có kêu khóc qua. Bây giờ Đặng Ngọc Tương ngược lại là cũng không có kêu khóc, nhưng là lưỡi đao rơi xuống tiếng xé gió vang, cùng thạch tố không ngừng vỡ nát thanh âm, giống như là thay thế tiếng reo hò của nàng. Cứu hận, phẫn nộ, khuất nhục hôm nay cùng nhau thanh toán. Phúc. Bắc Phong thần tố phá thành mảnh nhỏ, phá tán thành sương mù, rốt cục thoát ly khổ hải. Đặng Ngọc Tương một bộ tóc hai bù xù bộ dáng, trong tay nắm chặt chém đại học buổi tối đao, cũng rốt cục cũng ngừng lại. Chạy xuôi tại giữa tóc nàng pháp khí yên thanh xa, vốn nên thay chủ nhân chỉnh lý tốt tóc dài, nhưng giờ phút này cũng là lặng yên không một tiếng động, không dám có chút gì động. Gió êm sóng lặng mắt bao bên trong, lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng. Đang lúc Lục Nhiên dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một trận vù vù âm thanh. Đặng Ngọc Tương trong tay chạm giả đao, kịch liệt rung động ra. Ông. Ân. Đặng Ngọc Tương nâng lên chém đại học buổi tối đao, đáng tiếc nồng vụ che mắt, nàng không gặp được thân đao. Mây đen dày đặc trên bầu trời, từng đạo vụ long quyển vọt tới, kết nối hướng mắt bão. Chém đại học buổi tối đao muốn tấn cấp sao? Đem Bác Phong chém thành muôn mảnh đằng sau, nó hộ tống chủ nhân, cùng nhau hoàn thành trong lòng tâm nguyện. Lục Nhiên có chút kinh hỉ, nhưng lại đôi mắt ngưng tụ, vội vàng truyền âm nói, "Ngọc Nghiễm, bay lên không, Bác Phong thần hồn." Đặng Ngọc Tương lúc này bay lên trên đi, phát giác được thần hồn chỗ sau, lập tức lớn hút đặc biệt hút. Lục Nhiên liền nghĩ tới cái gì, bốn chỗ tìm đòi. Cái kia một đôi loan chi đồng xuyên thấu qua che người tầm mắt phong bạo, xem thấu mở tối sát trời, tại phương hướng tây bắc mấy chục cây số bên ngoài, gặp được một thần một đao. Thần tố, chính là Hoàng phủ thiên tướng. Hắn có được tím đỉnh ma bằng tà pháp ma bằng đồng tử, có được nhìn ban đêm năng lực đồng thời, càng có thể xem thấu mê vụ, cát bụi, sương tuyết các loại ác liệt hoàn cảnh. Đao thì là Bắc Phong trước đó cầm kiện kia tứ giai thần binh. Liên tỷ lệ tới nói, thanh đao này lưỡi đao là dài nhỏ khoản, cùng loại với trường trực đao, cùng dạng mị món kia tứ giai thần binh đao không có sai biệt. Nó toàn thân hàn mang rạng rỡ, giống như là đặc thù nào đó sắt thép chất liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đao này lẽ ra là Bắc Phong đại nhân từ thần ma quê hương bên kia mang tới. Ân tạm thời xưng hô nó là Bắc Phong đao đi. Lục Nhiên âm thầm nghĩ, cũng ra lệnh cho lấy Hoàng phủ thiên tướng tranh thủ thời gian trở về hấp thu năng lượng. Bắc Phong thần sơn phụ cận, bị phong bạo quấy đến rối loạn, nồng đậm thánh linh chi khí tự nhiên cũng bị cuốn vào trong đó. Cũng may mắt bao bên trong gió êm sóng lặng, Bắc Phong thần hồn chưa thụ ảnh hưởng. Nói trở lại, vong hồn vĩ độ bên trong hết thảy cũng không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực. Lúc này, Bắc Phong thần hồn tròn mắt tận đức, thật không thể xé nát Đặng Ngọc Tương đầu lâu, nhưng hắn hết thảy làm đều là tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị không ngừng thôn vệ, một chút xíu tiêu vong. Sắp tới cao vô thượng thần vị, chắp tay nhường cho người. Người này, hay là tự tay chấm dứt tính mạng mình người, là đã từng quỳ gối dưới chân mình sâu kiến ti tiện. Tư vị này có thể quá khó tiếp thu rồi, thật làm cho người tuyệt vọng. Hắc Hắc Lục Nhiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hài lòng nhắm lại hai mắt. Phong lãng không chỉ mang theo thánh linh chi khí không ngừng thổi qua, tư dưỡng thân thể máu thịt của hắn. Mặc dù nồng độ không phải rất cao, nhưng đủ để hắn hưởng thụ và phần. Trong đầu, đông nhiên truyền đến một đạo lời nói lạnh như băng âm thanh, nhỏ Lục Nhiên. Làm sao, đại mộng hiểm. Hắn chết, từ thần tố đến thần hồn, triệt để diệt vong. Ừ, chúng ta rốt cục đại thù đến báo đúng rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp quản Bắc Phong Thành A. Bắc Phong Thành. Đặng Ngọc Tương thân thể run run rẩy rẩy lấy, đem chém đại học buổi tối đao dọc tại trước người. Ngươi nói, chờ ngươi giáng lâm Bắc Phong Thành, ngươi đã từng đồng môn sư huynh muội sẽ là phản ứng gì? Ngươi khuê mật kia hố hố cái gì tới, có thể hay không bị dọa sợ nha? Đặng Ngọc Tương một thân sát ý lạnh như băng dần dần tối lui. Nghe quen thuộc tiếng nói cùng ngữ khí, nàng vẻ mặt cứng ngắc dần dần trở nên nhu hòa, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Chương 968, trong tuyết mai, 1, chương 968, trong tuyết mai, 1, Bắc Phong trong thành bên ngoài, mọi người mặt như bụi đất. Mùa đông khắc nghiệt đông bắc đại địa, nhiệt độ rất thấp, trên bầu trời càng có sương vụ tràn ngập, che đông dương. Thế nhưng là thân thể phương diện lạnh, kém xa mọi người nội tâm rất lạnh. Thần minh bất lạc, đến cùng hay là giáng lâm đến Bắc Phong một phái trên đầu. Tòa kia sừng sững trong thành hơn 40 trở to lớn thần tố, chính chậm rãi vỡ vụn lấy, từng khối bằng đá làn ra không ngừng chóc từng mảng lấy. Ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành nhàn nhạt sương mù. Không, không Bắc Phong đại nhân, không cần ô ô ô, Bắc Phong đại nhân chúng ta còn thế nào sống a, để cho chúng ta sống thế nào? Bắc Phong một phái xong, Sơn Quân cũng đã chết, nhân tộc xong, đại hạ xong, chúng ta đều phải chết thả ta ra. Các ngươi thả ta ra, vốn chính là chúng ta liền phải chết. Trong thành hỗn loạn tương bừng, tiếng khóc, tiếng cầu khẩn, bị điên bình thường tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Vô số người tận mắt chứng kiến lấy thần vẫn. Trong đó có một tên dáng người cao gầy nữ tử tóc ngắn, nàng ước chừng 20 trung tuần tuổi tác, có một tấm cùng tuổi tác không quá xứng đôi mặt em bé. Lúc này, nàng chính một tay che miệng, ngước nhìn thần tố vỡ tan. Hô tiểu thư, một tên thân mang trang phục màu trắng Bắc Phong đệ tử, bước nhanh đi đến bên cạnh nữ tử. A. Hô Kiều Kiều quay đầu, thất hồn lạc phách nhìn về phía người đến. Hô thành chủ cho mời đệ tử thấp giọng. Hô Kiều Kiều phản ứng một chút, giống như tìm được chủ tâm cốt giống như, thần sắc không còn ngốc trệ, vội vàng tế lên thần pháp. Bắc Phong tín đồ bay quen thuộc. Khi Hô Kiều Kiều bọt lên sau, cũng không giống trước đó như thế bay lên không trung, mà là rơi trở về mặt đất. Hô Kiều Kiều đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi cái mũi chua chua. Tại cái này đặc thù thời đại bối cảnh bên dưới, mỗi người đều là có tín ngưỡng, thần mình Bắc Phong chính là Bắc Phong một phái tín ngưỡng cụ tượng hóa hiện ra. Bây giờ, nhiều năm qua tín ngưỡng như vậy sụp đổ, để Hô Kiều Kiều liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng lảo đảo rơi xuống đất, hướng về phía trước chạy tới. Trên đường đi gặp được rất nhiều che mặt thút thít, vì xuống đất túi đầu thân ảnh. Hô Kiều Kiều không lo được những này, vội vàng chạy hướng thành chủ dinh thự, lại gặp được rất nhiều đệ tử đến đây tìm thành chủ, cũng là bị đại đội nhân mã ngăn ở một con đường bên ngoài. Hô Kiều Kiều thân phận đặc thù, tự nhiên thông suốt, nàng nhanh chân chạy vội, cũng không để ý tới hai bên đại môn một đội hộ vệ, trực tiếp liền đẩy ra cửa viện, ra ra. Đông tuyết lưu loát, bay xuống lớn như vậy trong đình viện. Xa xa tường viện bên cạnh có một gốc cây mai, tuyết động bao trùm cảnh, đóa đóa hoa mai trong gió rét nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, đang có một tên lão giả tóc trắng xóa đứng dưới tàng cây, đứng chắp tay. Rất khó nói rõ, hắn đến cùng là tại xem tuyết thường mai, hay là lướt qua giữa cảnh khe hở, ngước nhìn chậm chậm phá toái thần tố. Bác Phong thành chủ Hô Thành. Ra ra. Hô Kiều Kiều hốc mắt phiếm hồng, bước nhanh đi vào dưới cây, hai tay ôm lấy Hô Thành cánh tay. Bao lớn người, còn khóc. Hô Thành chậm rãi mở miệng. Hô Kiều Kiều có chút kinh ngạc. Nàng mới phát hiện, ra ra cũng không có quá đa tình tự, giống như là rất thản nhiên tiếp nhận Bắc Phong đại nhân tử vong. Phải biết, một tên tín đồ thực lực cảnh giới càng cao, đối với thần minh tín ngưỡng lẽ ra liền càng sâu. Hô Thành quý là Bắc Phong một phái nhân gian tông chủ, làm hải cảnh đỉnh phong kỳ đại năng, tại sao có thể như vậy thờ ơ? Ra ra, ngài. Hô Kiều Kiều không biết nên nói cái gì. Hô Thành quay người nhìn về phía cháu gái, nâng lên bàn tay giàn mua, sửa sang nàng xốc xếp tóc ngắn, ta nhớ được, ngươi có hai vị bạn thân. Ừ, Hô Kiều Kiều hơi nghi hoặc một chút, không biết thoại đề này từ đâu mà đến, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Bác Phong thành chủ cháu gái, tự nhiên là thiên chi tiêu tử. Không chỉ là thân phận hiển hách, thiên phú của nàng tư chất, cá nhân vũ dung các phương diện cũng là nhân gian nhất lưu, có tư cách cùng nàng kết làm bạn thân, tự nhiên cũng là rồng phượng trong loài người. Đặng Ngọc Tương, Nhan Sương Tư, ba người không chỉ có là đồng môn đệ tử, càng là đồng môn, đã từng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, có thực sự quá mệnh giao tình. Đáng tiếc ngày xưa hảo hữu, như hôm nay tất cả một phương. Nhan Sương Tư có 102 Bắc Phong Thành, danh dương thiên hạ, đi thần bí thần hư đằng sau. Đặng Ngọc Tương tranh đoạt thần binh lĩnh vực, khiêu chiến thất bại, vốn nên bị tiền bối xử tử, về sau miễn cưỡng nhặt được một cái mạng, lại bị trục xuất sư môn, bạt vô âm tín. Nhan Sương Tư, mấy năm trước khiêu chiến thần hư nữ hài kia. Hô Thành lại nói, đối với 5 năm trước. Hô Kiều Kiều một bên phụ họa, âm thầm suy đoán ra gia dụng ý lại nghe Hô Thành thoại phong nhất chuyện, Đặng Ngọc Tường bị Lục Sơn chủ mang đi nữ hài kia. Nhắc lên người này, Hô Thành tự nhiên nhớ tới năm đó, Tiên Dương nhất phái Lạc Tiên Sơn sơn chủ Lục Nhiên đại náo Bắc Phong thành một màn. Cuối cùng, Lục Sơn chủ thậm chí kinh động đến thần minh, quả thực là tại Bắc Phong đại nhân nhìn soi mói, đem máu me khắp người Đặng Ngọc Tường mang rời khỏi Bắc Phong thành. Tuổi trẻ, thật đúng là tốt. Đúng, Đặng Ngọc Tường. Hô Kiều Kiều thật sự là nhịn không được, do hỏi, gia gia làm sao đột nhiên hỏi hai nàng? Hô Thành thở một hơi thật dài, giữ kín như bưng. Nhà mình cháu gái hai cái này bản thân, thật ghê gớm a, nếu không phải Bắc Phong đại nhân trước khi chết hạ xuống truyền âm, ai có thể nghĩ đến ai lại cảm tưởng, hai người này đúng là sát hại thần minh chân hung. Đặng Ngọc Tường, Nhan Sương Tư, bao quát Bắc Phong đại nhân ở bên trong, cái này đến cái khác vẫn lạc thần minh, đều có hai người tham dự trong đó. Thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia gia, Hô Kiều Kiều cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đạo. Các nàng là người thế nào? Hô Thành trầm giọng nói, các nàng rất ưu tú. Ngài biết đến, Sương Tư thế thế nhưng là chúng ta thế hệ này nhân tài kiệt xuất, là khiêu chiến thần hư người thắng trận. Ngọc Tương cũng sớm tấn thăng giang cảnh. Hô Thành ngắt lời nói, phương diện khác. Hô Kiều Kiều sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nói, các nàng phẩm đều rất tốt, là trung thực đáng tin chiến hữu, ta dám đem phía sau giao cho các nàng. Các nàng cũng là trung trinh tín đồ, đối với Bắc Phong đại nhân không gì sánh được thành kính. Hô Thành, đúng rồi, Ngọc Tương thế nhưng là một tên vọng nguyệt nhân. Hô Kiều Kiều chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, lấy nàng thiên phú và chiến lực, tuyệt đối có tư cách lưu tại Bắc Phong thành, nhưng nàng không có. A, Ngọc Tương đặc biệt yêu quý quê hương của mình, đó là một tòa rất nhỏ thành thị, tên là Vũ Hạ thành, không có cường đại thần minh tín đồ đi loại địa phương kia bảo vệ. Hô Kiều Kiều mở ra máy hát, nhắc lên cái này, trong nội tâm nàng lại là khuê mật cảm thấy tiếc hận, lại thay khuê mật cảm thấy kiêu ngạo, cho nên Ngọc Tương liền trở về, từ bỏ tốt đẹp tương lai, trở về gia nhập thần dân cụ, nguyện nguyệt 15 thủ hộ tòa kia quê quán thành nhỏ. Hô Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tạm thời dứt bỏ nhân tộc có thể đồ thần một chuyện, vô luận lại thế nào khó có thể lý giải được, việc này chính là chân thật phát sinh. Chỉ nói Đặng Ngọc Tương người này, hoàn toàn chính xác, nàng có khả năng bởi vì cái chuyện lần trước, đối với Bắc Phong đại nhân ghi hận trong lòng. Nhưng thần minh Bắc Phong dù sao cũng là đại hạ nhân dân dựa vào, Đặng Ngọc Tương đối với thần minh hận, sẽ hận đến không để ý tới đông đảo chúng sinh chết sống à. Giống như không nên. Hay là, Đặng Ngọc Tương đã rơi vào ma đạo. Chương 968, trong tuyết mai, 2, chương 968, trong tuyết mai, 2, nhưng là cháu gái nói. Đặng Ngọc Tương là một tên đại hạ nhân viên chính phủ, càng từng là một tên phấn đấu tại tuyến đầu tiên vọng nguyệt nhân. Là Nguyệt Nguyệt 15 chi dạng, dùng nhục thân xây lên thành thị một đạo phòng tuyến cuối cùng người. Người như vậy sẽ rơi vào ma đạo sao? Một nữ hải khác Nhan Sương Tư, ngược lại là không có Đặng Ngọc Tương phức tạp như vậy, từ đầu đến cuối, Nhan Sương Tư đều là một tên kiêu ngạo, thành tín Bắc Phong đệ tử. Nàng sẽ tùy ý bản thân rơi vào ma đạo, lại cùng với làm bạn, tùy theo cùng nhau thí sư sao? Không nên. Cho nên Đặng Ngọc Tương, Nhan Sương Tư hẳn là rất rõ ràng, các nàng đến cùng đang làm cái gì? Hai người đều là từng là không gì sánh được tín đồ thành tín, nếu các nàng có 180 độ thái độ chuyển biến, đối với thần minh sáng lên đổ đao tất có duyên cớ. Hồi tưởng gần mấy tháng qua, thần minh liên tiếp vẫn lạc, đại hạ thậm chí toàn bộ thế giới rung chuyển bất an. Nhưng tới đối đầu, tà ma cũng vẫn lạc rất nhiều. Vẹn vẹn liền về số lượng tới nói, tà ma vẫn lạc số lượng so thần minh còn nhiều. Có hay không có thể cho là, Đạm Nhan hai người không chỉ có là tại Trạm Thần, cũng là tại Đồ Ma. Thần minh bọn họ tuyên bố, tà ma tử vong là bọn chúng cố gắng thành quả. Thế nhưng là thần minh giáng thế hơn 40 trở, vì sao ngay tại lúc này tà ma các tộc tập trung tử vong. Hôm nay, Bắc Phong thời khắc hấp hối một phen truyền âm, đem nhân tộc kéo cao đến có thể chém giết thần minh độ cao, cho Hô Thành cung cấp một cái khả năng. Thần minh vẫn lạc, đã xác định có nhân tộc tham dự. Như vậy tà ma vẫn lạc, khả năng cũng có Đặng Ngọc Tường, Nhan Sương Tư thân ảnh. Có khác một chút có thể làm chứng. Lại tinh tế suy nghĩ lời nói, tương đương đáng sợ, thần ma vẫn lạc, là từ 15 tháng 9 chi dạ bắt đầu, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho đến tháng trước, tháng 11 15 chi dạ, đại hạ gặp tà ma hùng mãnh xâm lấn. Xâm lấn cường độ được xưng tụng thần minh giáng thế đến nay lịch sử số 1. Một cử động kia chế tạo không biết bao nhiêu nhân gian thảm kịch. Cũng chính là tại tháng 11-15 đêm qua đi, thần ma vẫn lạc tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hôm nay là 3 ngày đầu tháng chạp, không đến 20 ngày bên trong, thần ma vẫn lạc số lượng đã vượt xa khỏi 15 tháng 9 đến tháng 11-15 tổng cộng. Na sát đùa giỡn mặt, hàn mai băng mai yêu hậu, bích nô cây mặt ma, đâm hồng băng sát vi, huyết tinh huyết thạch yêu, hát rượu hát thạch yêu, chống hoa thanh đăng chén, lao thiên ma, vũ sư khóc liễu, tiến thanh biển giao nhân, đông đỉnh tử đỉnh ma bằng, quân lan tử đỉnh lan, võ tăng. Lại thêm vừa mới các giới tin tức truyền đến, vẫn lạc thần minh có Bắc Phong, Sơn Quân, Kiếm Liên, Băng Điệp, Chiến Giác. Hô Thành có lý do tin tưởng, thần minh bọn họ mặt đối lập tà ma, những cái kia chú đóng ở chỗ sâu nhất tà tố giả mị, âm lệ hổ, Hắc Liên, Băng Mai táng người chi lưu, cũng sẽ cùng nhau vẫn lạc. Đây cũng không phải là mù quáng lạc quan mong ngợi, mà là căn cứ qua lại 2 tháng đến nay, thần ma có đôi có cặp tử vong tình huống, tiến hành hợp lý phỏng đoán. Nhìn xem một phần này thần ma vẫn lạc danh sách, đây là cỡ nào thảm liệt. Đổi lại trước đó, Hô Thành cái gì đều không rõ ràng. Nhưng hôm nay hắn đạt được một thì phá vỡ nhận biết tin tức, người có thể chẳng thận. Cho nên thế giới này có phải hay không đã đảo ngược thiên cương nữa nha. Mọi người e ngại thần minh, thường thường lo lắng làm tức giận thần minh, đưa tới trách phạt. Nhưng là tháng 11-15 chi dạng, nhân gian phát sinh hết thể đằng sau, ngược lại là thần minh, tà ma đem nhân tộc chọc giận tới. Tà ma trắng trận xâm lấn, thần minh thủ hộ nhân gian bất lợi, đại hạ cảnh nội vô số nhân gian thảm kịch không ngừng trình diễn, cái này triệt để chọc giận giống Đặng Ngọc Tương, Nhan Xương Tư người như vậy. Cho nên tại ngắn ngủi không đủ 20 ngày bên trong, chúng thần chư ma thành đàn bất lạc. Sẽ là như vậy phải không? Hỗ Thành mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới, Bác Phong đại nhân giận không kèm được truyền âm, để cho mình lập tức bẩm báo chúng thần, liên quan tới Nhan Xương Tư, Đặng Ngọc Tương hai người thân phận chân thật. Càng làm cho chính mình vị này nhân gian tông chủ tự mình động thủ, liên lụy hai người ở nhân gian thân hữu, giết sạch các nàng tất cả người nhà, đem đầu lâu từng cái treo ở trên cửa thành. Việc quan hệ sinh tử, phương gặp người tính. Lời này đối với thần minh tới nói, tựa hồ đồng dạng áp dụng. Ra ra, Hồ Kiều Kiều run giọng mở miệng. Hải cảnh đỉnh phong tâm tư, tự nhiên sẽ ảnh hưởng không khí xung quanh. Ân. Hồ Thành cấp tốc thu liễm khí thế. Hồ Kiều Kiều dò hỏi, ngài vì cái gì hỏi các nàng? Hồ Thành thì là hỏi, ngươi có hai vị bạn thân phương thức liên lạc a? Người nhà, thân thích loại hình cũng có thể. Ta chỉ có hai nàng điện thoại, không tiếp xúc qua người nhà của các nàng. Thông điện thoại thử một chút đi, cùng với các nàng nói, người nhà của các nàng khả năng gặp nguy hiểm. Các nàng người nhà gặp nguy hiểm. Hồ Kiều Kiều tự nhiên đối với lời của gia gia tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, ta cái này gọi điện thoại. Nhưng mà nàng vội vàng, nhất định không có trả lời. Hồ Thành trong lòng sớm có đoán trước, nhìn xem cố chấp gọi điện thoại cháu gái, mở miệng nói, ngươi đi điều tra một chút nhà các nàng người địa chỉ, tự mình đến nhà bái phòng. Ta cho ngươi thêm phái mấy tên tâm phúc, các ngươi chia hai đội, động tác phải nhanh một chút, tìm tới người nhà của các nàng thân thuộc đằng sau, lập tức đưa về chúng ta quê quán. Chúng ta quê quán. Thế nhưng là nơi đó đã hoang phế, là một tòa thôn hoang vắng. Hồ Thành nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi liền đợi tại cái kia, bảo vệ tốt những cái kia gia quyến, đừng trở về. Hồ Thành nâng lên bàn tay giàn mua, đặt tại cháu gái trên bờ bay, để thấp tiếng nói lời nói thâm thiế, khi tất yếu, có thể dùng hết thể thủ đoạn. Nhà các nàng người ý nguyện cá nhân không trọng yếu, ngươi nhất định phải mang đi bọn hắn, cần phải bảo vệ tốt bọn hắn. Trừ ta phải đưa cho ngươi người, không nên tin bất kỳ người nào khác, bao quát đồng môn sư minh của ngươi muội. Nhớ kỹ, người ngươi bảo vệ, khả năng cũng là đồng môn đệ tử muốn giết hại người. Hồ Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn. Hồ Thành xác nhận giống như nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, kéo cửa lên miệng bốn tên hộ vệ kia, nhớ lấy làm việc khiêm tốn, tận lực cẩn nấp hành tung. Hồ Kiều Kiều há to miệng, lại muốn nói cái gì? Mà luôn luôn tại cháu gái trước mặt coi như hòa ái Hồ Thành, trầm giọng nói, hiện tại liền đi. Là. Hồ Kiều Kiều thân thể run rẩy một chút, đành phải cúi đầu. Nàng tuy là hải cảnh sơ giai, cùng Hồ Thành đại cảnh giới giống nhau, nhưng Bắc Phong một phái nhân gian tông chủ ý thế, không phải bình thường. Đưa mắt nhìn cháu gái bóng lưng biến mất tại cửa chính, Hồ Thành chậm rãi quay đầu. Gần trong gang tấc chỗ, là tại trong gió tuyết đứng ngạo nghễ Hàn Mai. Ngông nên lang xương. Thành chủ. Trong thành Giang Hải các đệ tử đã tập kết hoàn tất, đều tại ma quật chỗ cửa lớn chờ một tên đệ tử chạy vào trong viện, quỳ xuống đất bẩm báo. Toàn bộ. Trừ thành chủ ngài bốn tên cận vệ, đều đến đông đủ. Ân. Hồ Thành bay người đi hướng cửa sân, tuyết trắng áo bào liệp liệp phiêu đãng, xài bước. Cùng một thời gian, Bắc Phong thần sơn chỗ. Lục Nhiên chính tổ chức nhân mã, thủ hộ Đặng Ngọc Tương mang theo thần binh tân cấp, đột nhiên nhận được Sĩ Phượng Văn Hổ lô truyền âm. Chủ nhân, tên nhỏ con có chuyện nói cho ngươi. A Vương Hàn Xuyên. Đúng nha, hắn nói Bắc Phong trước khi chết truyền âm rồi, ra lệnh cái gì? Lục Nhiên khẽ nhíu mày, lập tức tìm kiếm lấy Khương Như Ước thân ảnh. Ngươi chờ một chút, ta để cho ngươi mụ mụ đi hỏi một chút hắn. Hảo Nga chương 969, lễ bật, 1, chương 969, lễ bật, 1, Sĩ Phượng Văn Hổ lô bên trong, một tôn tượng nữ thần chậm rãi giáng lâm. Vương Hàn Xuyên cố nén hãi hùng kiếp vía, muốn cúi đầu hành lễ, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Hắn tuy là thiên cảnh, nhưng thân ở tứ giai trong pháp khí, không chỉ có bị giam cầm thân thể, liền ngay cả thể nội thần lực cũng bị quấy đến rối loạn. Chớ nói giờ phút này Bắc Phong đã chết, chính là thần minh vẫn còn tồn tại, Vương Hàn Xuyên cũng thi triển không xuất thần pháp. Thật to người. Vương Hàn Xuyên run giọng nói. Cũng may cái này đỉnh cấp pháp khí đối với hắn không chế, còn chưa tới không cho nói trình độ, hắn còn có thể từ trong lời nói biểu đạt cung kính cùng thuận theo, vì chính mình sống sót tăng thêm một khả năng nhỏ nhoi. Hô vượng bảo tung bay, huyền chuyển bay múa. Thương Như Ước chầm chậm rơi xuống, khoát trên người lấy bằng đá áo bảo, nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt kim mang. Tại pháp khí phụ trợ phía dưới, thiên cảnh trở xuống hết thảy sinh linh, nếu có mảy may hoang luôn, đều sẽ bị Khương Như Ước nhìn thấu. Bác Phong đã nói gì với ngươi? Đại nhân, Bác Phong để cho ta lập tức đi hướng chúng thần bẩm báo, nói hai tên sát hại người của hắn tộc nữ tử các nàng một chút tình báo tin tức. Khương Như Ước có chút nhíu mày, còn nói cái gì? Chỉ những thứ này, Bác Phong để cho ta lập tức tiến đến bẩm báo, đi tìm kiếm Nhất đại nhân, Thương Hủ đại nhân. Khương Như Ước trầm ngâm nói, thiên giới bên trong, giống như ngươi Bác Phong đệ tử có bao nhiêu? Bẩm đại nhân, nguyên lai có ba tên, từ khi Bác Phong thần sơn gặp phải vô diện ngọc tôn cường công đằng sau, hiện tại cũng chỉ thừa ta một cái. Khương Như Ước nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nói, về sau ngươi chính là của ta nô bộc. Tuân mệnh. Vương Hàn Xuyên đáp lại đến gọn gàng mà linh hoạt. Hắn chủ động bẩm báo việc này, chính là muốn cầu được một chút hy vọng sống. Vương Hàn Xuyên đã sớm nghe nói, có một đám người thần bí tộc tại trắng trận tàn sát thần ma, bây giờ càng là tận mắt nhìn đến chúng thần cái chết, cũng chính thai nghe được Bắc Phong di ngôn. Đối với đám người này, hắn nào dám có nửa điểm lòng phản kháng. Thậm chí Vương Hàn Xuyên còn ôm lấy một tia viễn tưởng, dù sao mình cũng là nhân tộc, tất cả mọi người là đại hạ đồng bào, đều thụ thần ma nô dịch hãm hại. Vậy có phải hay không có thể lệ bỗng dưng, một đạo du dương tiếng phượng hót vang lên. Một cái màu vàng vượng hoàng hư ảnh, từ phượng bào bên trong bay ra, thẳng đến Vương Hàn Xuyên mi tâm. Vương Hàn Xuyên thân thể run lên, lập tức biểu lộ có chút vặn mẹo, nhịn không được kêu rên, "Ách lớn, đại nhân ngài đây là?" Viên này phượng hồn là cấn, sẽ giám thị ngươi còn sống mỗi phút mỗi giây. Người sau khi chết, nó cũng sẽ đem linh hồn của ngươi đưa vào lòng bàn tay của ta tượng nữ thần thanh âm băng lãnh, giải đầy vùng thiên địa này. Vương Hàn Xuyên, Khương Như Ước nhìn xem ngày xưa sống đao ngọn núi phong chủ, ngươi dám có nửa điểm bất trung, tâm làm loạn, cho dù là một tia ngỗ nghịch tưởng niệm, ngươi sẽ có được vốn có trừng phạt. Vương Hàn Xuyên vội vàng nói, đại nhân, tại hạ thể chết cũng đi theo ngài, tuyệt sẽ không có hai lòng. A, Khương Như Ước cười lạnh một tiếng, chậm rãi khép lại hai con ngươi, cùng Lục Nhiên tinh thần tương liên. Vương Hàn Xuyên sắc mặt thống khổ, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn vô lực dãy rủa, đành phải bị giam cầm lấy thân thể, tùy ý cái gọi là phượng hồn lạc ấn khắc vào linh hồn của mình chỗ sâu. Loại tư vị này hỏng bét. Khương Như Ước một mực cùng Lục Nhiên trao đổi, trong lúc đó từng tòa kịch liệt rung động thạch tố, không ngừng từ bên trên bay xuống, lại rơi vào phía dưới thần lực hồ nước bên trong. Hiển nhiên, Lục Nhiên ngay tại đem thôn vệ thần hồn hoàn tất thạch tố từng cái cất kỹ. May mắn mà có tiểu sĩ phượng tấn thăng tứ giai. Nếu là còn giống nguyên lai như thế, đem thạch tố bọn họ thu nhập thần ma điều tố viên lời nói, Lục Nhiên sợ là muốn làm trận biến thành tiểu năng trí tuệ. Nhân môn ngược lại là mới thu một kiện pháp khí túi bách bảo. Thế nhưng là cái kia tinh mỹ tiền trinh túi, chỉ là đáng thương nhất giai, cũng chỉ có chữ vật công năng. Đem ngay tại tấn cấp thạch tố ném vào bên trong, cũng không ổn thỏa, túi bách bảo có thể hay không chịu nổi đông đảo thạch tố đưa tới mãnh liệt thần lực ba động, khó mà nói. Tại thạch tố tấn cấp thành thần đặc thù thời khắc, thiên địa đều sẽ vì đó chấn động. Túi bách bảo vô cùng có khả năng bị chấn nát. A a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang lên. Khương Như Ước mở ra hai mắt, rủ xuống mắt nhìn đi. Xem ra, là cấn đã thành. Chỉ gặp Vương Hàn Xuyên đau đến run run rẩy rẩy, biểu lộ cực kỳ khó coi, trên trán gân xanh nổi lên, ánh mắt đô ra, phảng phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra giống như. Đối với hắn vừa mới biểu trung tâm lời nói, Khương Như Ước giống như là sớm đã khám phá, đối với một màn này cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng lạnh lùng mở miệng, xem ra, ngươi không có chính mình nói như vậy trung thành. Đại nhân, ta về sau tôn kính ngài, cầu ngài a. A a, cầu ngài nhiều, nhiều. Vương Hàn Xuyên thống khổ kêu thảm. Đó là một loại khó mà hình dung thống khổ, là hắn cả đời cũng không từng thể nghiệm qua. Linh hồn của mình phản phất tại bị đặc thù nào đó hỏa diễm đốt cháy, so đao nhọn quét tâm còn đau, so ngàn vạn côn trùng thực cốt còn muốn đau nhức. Đại nhân cầu ngài ta cả đời cầu, không dám đường đường sống đao ngọn núi phong chủ, càng là lồng lộng thiên cảnh. Giờ phút này nước mắt một thanh nước mũi một thanh, liền lời nói đều nói không rõ ràng. Thanh Lanh tiên tử thở ơ, mặt không thay đổi bay lên trên đi. Khương Như Ước đương nhiên có thể xóa đi phượng hồn là cấn, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Vương Hàn Xuyên muốn thoát ly cái này cực đoan đau khổ tra tấn, cũng chỉ có thể tự cứu. Như thế nào tự cứu? Khương Như Ước đã nói với hắn, không cho phép có nửa điểm bất trung, tâm làm loạn. Cho dù là một tơ một hào ngỗ nghịch tưởng niệm, đều không cho phép có. Khi Vương Hàn Xuyên suy nghĩ minh bạch những này, hoặc là khi hắn triệt để khuất phục sau, đương nhiên sẽ không lại nhận trừng phạt. Chương 969, lễ vật 2, chương 969, lễ vật 2, Khương Như Ước bay ra hồ lô, phía ngoài sóng gió nhỏ không ít, nhưng vẫn không có ngừng, mê vụ lượn lờ giữa thiên địa. Lục Nhiên nắm bảo hồ lô, một cái lấp lóe, rơi vào nàng trên đầu ngón tay, khắc xuống là cấn. Trước hết để cho hắn đợi tại trong hồ lô, thuần phục tốt đằng sau, để tiểu sĩ phượng nói cho ngươi. Khương Như Ước truyền âm đáp lại, lại nói, xem ra chúng ta còn phải tăng thêm tốc độ. Ấn nơi đây khoảng cách Bắc Phong Thần Sơn rất gần, Bắc Phong nói không chừng cũng hướng nhân gian tín đồ truyền âm. Không sao, dù sao chúng ta cũng muốn quang minh chính đại giáng lâm nhân gian. Lục Nhiên nhìn mang theo thần bình tấn cấp đặng ngọc tường, ngọc hiểm đoán chừng còn phải một hồi. Khương Như Ước đề nghị, ngươi đem sĩ phượng văn hồ lô, túi bách bảo phân biệt cho ác ảnh cùng hoàng phủ thiên tướng, chém đêm đao tấn cấp trong quá trình, nếu có thần ma đột kích, chúng ta trực tiếp khai chiến. Nếu như không có, chém đêm đao sau khi tấn cấp trước tiên, ngươi cùng ác ảnh, hoàng phủ thiên tướng đồng thời cất kỹ chúng tướng sĩ, chúng ta mau chóng rời đi. Hành. Lục Nhiên biết nghe lời phải, thân ảnh nhất tránh. Nhưng hắn không có rời đi, mà là rơi vào Khương Như Ước trong tay, trùng điệp hôn một cái đầu ngón tay của nàng. Sau đó, nhỏ bé nhân tộc mới biến mất trong gió. Khương Như Ước nhịn không được cười lên. Đây coi là cái gì? Ban thưởng. Cho tới nay, nàng đích xác rất cố gắng trợ giúp Lục Nhiên, thống lãm toàn cục, chinh chiến xa trường, cho hắn bày mưu tính kế, tra lậu bổ khuyết. Trận này cùng thần ma ở giữa đại chiến, giết tới hôm nay, hắn cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, liền muốn xuất lĩnh nhiên môn giáng lâm nhân gian. Giáng lâm nhân gian Lục Nhiên đã nhiều lần nói, lại mỗi lần nâng lên lúc, đều đương theo lấy đường đường chính chính loại này từ ngữ. Nghĩ đến, Lục Nhiên thật rất hy vọng một ngày này đi. Từ nhân gian xâm nhập Thánh Linh Sơn, từ sơn giới phi thăng đến thiên giới chiến trường, lại từ thiên giới giết trở lại nhân gian. Khi đại hạ thiên tiêu số 1, xuất lĩnh nhiên môn chúng thần, xuất hiện lần nữa trong mắt của thế nhân lúc, cái kia một bức tràng cảnh, ngẫm lại hoàn toàn chính xác làm cho tâm thần người khuấy động. Cùng hơn 40 năm trước, đám kia ra vẻ đạo mạo cứu thế thần minh bọn họ khác biệt, Lục Nhiên cùng nhiên môn chúng tướng, là thật muốn cải biến thế giới này. Ác ảnh, đừng động. Lục Nhiên lấp lóe đến nhan xương tư trong lòng bàn tay, đem nho nhỏ bảo hồ lô khảm tại nàng nhàn nhạt lòng bàn tay đường vân bên trong, các loại chém đêm đao tấn cấp đằng sau, ngươi lập tức đem mộng yểm thu nhập trong hồ lô. Thị. Nhan xương tư lập tức đáp. Mau chóng thu phục dạ mị đao, nó thần binh lĩnh vực rất cường thế, đối với chúng ta rất hữu dụng. Lục Nhiên lại dặn dò. Nhan xương tư trong tay kia chính nắm chặt nhiên môn tử tà thần nạ mị nơi đó thu được tới tứ giai thần binh đao. Lục Nhiên trực tiếp vì đó mệnh danh là Dạ Mị đao cũng đã minh xác biểu thị đem đao này tặng cho nàng. Đao này chỉ có một hạng thần binh lĩnh vực, cùng Dạ Mị bộ tộc đại chiêu Dạ Ảnh Ngàn Ngấn có chút cùng loại. Thần binh chi chủ chấp đao chém vào xuống dưới, sẽ gọi ra cuồng bánh sóng gió, trong gió sẽ có vô số vết đao xé rách ra đến, lít nha lít nhít, lan tràn hướng về phía trước. Nhan Xương Tư ngược lại là có hai kiện thần binh, theo thứ tự là Ác Tháng Luân đao, Tiêu Lang đao. Nhưng cả hai đều là nhị giai thần binh, nàng một đường phấn đấu đến nay, song đao cũng không có gì tấn cấp độc tính. Vẹn vẹn liền Nhan Xương Tư tham dự chiến trường cường độ, trong lòng to lớn mục tiêu các phương diện tới nói, Lục Nhiên tuyệt không cho là nàng thần binh nên dừng lại tại nhị giai. Khả năng duy nhất là lấy nàng tại nhiên môn trước mắt chiến thuật định vị, thật chú ý không đến thần binh. Ngẫm lại cũng là, Nhan Xương Tư thôn phệ tham lang ác quyển thần hồn, một đôi lợi chảo cực kỳ sắc bén, càng thích hợp cận thân bật lộn. Nàng lại tùy thân trang bị một kiện đỉnh cấp pháp khí tù ma tỏa, mỗi lần lúc tác chiến, nàng đều muốn đi chói buộc địch nhân, cho nên thật rất khó có cơ hội đi rèn luyện thần binh. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp cho nàng phối một kiện đỉnh cấp thần binh Dạ Mị đao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhan Xương Tư thế nhưng là nhiên môn nội chiến thuật địa vị cực cao tồn tại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cho nàng lại nhiều thần binh pháp khí bản thân cũng không đủ. Thị, Nhan Xương Tư siết chặt sớm đã không dãy rủa nữa Dạ Mị đao. Lục Nhiên lấp loe rời đi, truyền âm treo kẹo nói, ta đem Bắc Phong đao cho Mậu Yểm như thế nào? Hai người đôi này quê mà tốt, liền lại có thể đủ một đôi. Nhan Xương Tư thì là nói Ngọc Tương cầm Bắc Phong đao sẽ rất vui vẻ đi. Thì A Lục Nhiên cảm thán, tự mình chính tay đâm cự địch, để vốn thuộc về Bắc Phong thần binh lợi khí khuất phục, đổi chủ nhân, lại cầm đao này đi chém giết Bắc Phong những đồng liêu khác, đồ thần chẳng ma. Khoái ý ân cửu, không gì hơn cái này. Lục Nhiên âm thầm nghĩ, không khỏi cười lắc đầu. Đại Mộng Yểm a Đại Mộng Yểm, kiếp này ngươi có thể gặp phải ta, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Lục Nhiên đem túi bách bảo giao cho Hoàng phủ tiên tướng đằng sau, lại cẩn thận dặn dò một phen. Nhiên môn chúng tướng sĩ, có thể xem thấu mê vụ người cũng không nhiều, có được tà pháp ma bằng đồng Hoàng phủ chiêu tính một cái. Tại đại hạ thần ma hệ thống bên trong, loài chim thần minh con mắt, sắc thực so mặt khác thần ma đồng thuật công năng tính càng mạnh. Hoàng phủ chiêu lại có tuyệt đối tốc độ, để hắn mang theo túi bách bảo thu nạp, triệu hoán các tướng sĩ, không có gì thích hợp bằng. Hoàn thành đây hết thảy, Lục Nhiên liền hướng thần minh cầu nguyện, tiên dương đại nhân. Ân. Đệ tử thành công cầm xuống Bắc Phong thần sơn, Bắc Phong đã chết. Hảo. Tiên Dương đại nhân âm điệu cất cao một chút, tựa hồ rất là hài lòng. Lãnh Cốc Dương Dương biến thành vui vẻ dê dê. Lục Nhiên trầm giọng nói, đệ tử trước mắt còn muốn tại Bắc Phong Thần Sơn ngưng lại một lát, nếu không có gì ngoài ý muốn, đệ tử sẽ mau chóng đi đến ngài chỗ Thần Sơn, đem Bắc Phong phá tràn ra tới bản nguyên chi khí, hết thảy còn cho ngài. Chuẩn bị xong thì tới đi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật? Lục Nhiên hơi nghi hoặc một chút. A a, Tiên Dương tiếng cười có chút khàn khàn, mang theo đặc thù âm lãnh, tới, ngươi sẽ biết. Chương 970, núi chi đỉnh, 1, chương 970, núi chi đỉnh. Lục Nhiên nháy mắt. Hắn mới vừa cùng Tiên Dương đại nhân giao lưu hoàn tất, ngắn ngủi mấy chục giây sau, liền ý thức được kết nối mắt báo chố vụ Long Quyển, tới lúc gấp rút nhanh tiêu tàn lấy. Chém đại học buổi tối đao thành công tấn cấp cấp 4. Đây cũng quá nhanh đi. Thương Tiên Tử cho Vương Hàn Xuyên khắc xuống Phượng Hồn là cấn, còn muốn 2-3 phút đâu, đại mộng hiểm trước đây sau cộng lại, có thể có 5 phút đồng hồ a. Thần binh tấn cấp cần thiết thời gian, ngắn thì vài phút, lâu là nửa giờ. Lục Nhiên có lý do tin tưởng, Đặng Ngọc Tương cùng chém đại học buổi tối đao mục tiêu tương đương minh xác, rõ ràng biết phe mình tại cảm nộ cái gì, cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy. Dù sao, chém đêm đao trước hai hạng thần binh lĩnh vực công hiệu gần như nhất trí, đều là bù đắp đạo nhận. Lại do năng lượng chắp vá đi ra thân đao, có cường đại phá giáp công hiệu. Chỉ có khác nhau là quy cách phương diện lớn nhỏ. Dựa theo xu thế này, thứ ba thần binh lĩnh vực cũng hẳn là tại bù đắp thân đao trên con đường này thâm canh. Nói trở lại, chém đêm đao tại đệ nhất lĩnh vực công hiệu bên dưới, thân đao có thể bổ đủ đến 28m, đệ nhị lĩnh vực bên dưới, thân đao dài đến 280m. Như vậy thứ ba thần binh lĩnh vực 2.800m sao? Khá lắm, Lục Nhiên nhếch miệng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, thượng cổ hung thú che khuất bầu trời, động một tí quy cách và mét, nhiên môn giết tương đối cố hết sức, chỉ có thể vượt lên trước tay, mở trường mặc. Có chút sai lầm, vậy thì phải dựa vào Bạch Nhiêu Ân, bây giờ còn phải lại thêm cái âm diễm, để cả hai hao phí kết xù năng lượng, đồng dạng trở lên cổ hung thú chi tư, đi cùng địch quân hung thú đối chiến. Hiện tại tốt, đại mộng hiểm có thể trực tiếp mang theo trên đao ấy, giống như cũng không đúng lắm. Lục Nhiên đột nhiên ý thức được, chính mình đối với thân đao quy cách suy đoán, là căn cứ vào chém đêm đao tại bản thể hình thái tình huống dưới. Nó đi theo chủ nhân hóa thân cự hình thạch nhận sau, lại mở thần binh lĩnh vực, thân đao liền không có trong tưởng tượng dài như vậy. Tại vừa mới trong trận chiến ấy, Lục Nhiên thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ấn các loại đại mộng hiểm thành thần đằng sau, trực tiếp hỏi nàng đi. Lục Nhiên vừa nghĩ, một bên đem nhiên môn tướng sĩ thu nhập điều tố viên bên trong, ác ảnh hộ pháp cùng hoàng phụ thiên tướng dựa theo kế hoạch, nhao nhao dùng pháp khí thu về thạch tố. Tại mê vụ tan hết trước đó, một người song thần đã tụ hợp. Ác ảnh, người đi trong hồ lô nhìn xem Vương Phong chủ, chờ hắn khuất phục đằng sau, chính là ảnh ngũ. Lục Nhiên một tay nhặt lấy bảo hồ lô thu hồi Nhan Sương Tư, tay kia nâng tinh mỹ tiền trinh túi, đem hoàng phụ chiêu thu nhập trong đó. Chủ nhân, để Vương Hàn Xuyên tôn kính ta, có phải hay không quá thỏa đáng? Nhan Sương Tư biểu đạt từng tia lo lắng. Nàng có thần pháp tà pháp, thực sự quá mức cường thế. Cho bốn tên trung thành tuyệt đối ảnh vệ, coi như có thể yên tâm, nhưng là cho Vương Hàn Xuyên loại người này. Lục Nhiên truyền âm nói, bốn người đứng đầu ảnh vệ đều là giang cảnh nhân sĩ, tại Thánh Linh Sơn bên trong có thể hoàn mỹ hoàn thành các hạng nhiệm vụ, nhưng ở thiên giới coi như mất linh. Ở dưới tay ngươi, cũng nên có cái có thể sử dụng người. Nhan Xương Tư khẽ nhíu mày, theo nàng đi vào trong hồ lô, lập tức nghe thấy được tiếng kêu rên. Trong tầm mắt, Vương Hàn Xuyên lơ lửng giữa trời, đau đến thân thể run rẩy kịch liệt, bộ mặt biểu lộ đã biến hình, không biết đang trải qua như thế nào tra tấn. Trong não lại ấn xuống Lục Nhiên thanh âm đàm thoại, yên tâm, như ức đã ở Vương Hàn Xuyên sâu trong linh hồn khắc xuống một viên phượng hồn lạc ấn, hắn tương lai quãng đời còn lại không có mảy may phản bội khả năng. Ngươi lại trở thành hắn tôn kính thần minh, từ một cái góc độ khác uy vấn luyện hắn, không có vấn đề. Ân, hảo. Nhan Xương Tư nhìn xem chịu khổ gặp nạn Vương Phong chủ. Hai người không chút đã gặp mặt, Nhan Xương Tư gia nhập Đao Tích Phong đằng sau, Vương Hàn Xuyên rất nhanh liền bế quan, nàng cũng rất nhanh liền bị đánh vào đại lao. Tại bị trừng trị trước đó, nàng còn muốn lấy đi tìm Phong chủ đại nhân chủ trì công đạo tới. Bây giờ ngẫm lại, mình năm đó quá ngây thơ rồi. Hết thảy tập tục đều là từ trên xuống dưới. Nàng nếu là thật sự nhìn thấy Vương Phong chủ, nói mình đối với thần ma suy đoán, nói những cái kia đối với Bắc Phong đại nhân bất kính lời nói, kết quả của mình sẽ càng thêm thê thảm đi. Nhan Xương Tư khẽ khẽ thở dài, đã từng chấp trưởng quyền sinh sát Phong chủ đại nhân, bây giờ đã rơi vào trong tay của mình. Cũng tốt, đã ngươi như vậy ưa thích tôn kính thần mình, bịt kín hai mắt ngăn chặn lỗ tai cũng muốn chấp hành Bắc Phong ý chí. Cái kia từ nay về sau, ngươi liền chấp hành ý chí của ta đi. Bên này Nhan Xương Tư yên lặng quy hoạch lấy Vương Hàn Xuyên tương lai, mà tại ngoại giới Lục Nhiên thì là nhìn chằm chằm trong tay túi bách bảo. Nhân tộc được thu vào túi bách bảo bên trong, so con kiến còn nhỏ. Lần trước Hà Kỳ Phong bị thu vào trong đó lúc, Lục Nhiên vừa ra đời một tia ảo giác, cảm thấy mình một ngón tay liền có thể nghiền chết Phong Thiên Đế. Bây giờ khổng lồ thạch tố tiến vào tiền trinh trong túi, thì là trở nên giống đồ chơi binh một dạng lớn nhỏ. Lục Nhiên tâm tư chơi bời nổi lên. Hắn hai chỉ thăm dò vào trong túi tiền, bắt được một cái thần tố, nhẹ nhàng méo méo đầu của hắn. Hoàng phủ chiêu. Hoàng phủ thiên tướng sống nửa đời người, cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ bị xem như đồ chơi tiểu nhân. Nhà mình thiếu chủ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút tính trẻ con chưa mẫn. Trong túi tiền còn có mặt khác mấy tên Vân Hải cự bộ, nhìn thấy một màn này, nhao nhao hướng lui về phía sau mở, giống như là sợ bị Hùng Hải tử nắm đuốt thưởng thức. Nhưng mà Lục Đại môn chủ ngón tay hay là dò xét tới, gầy gầy từng cái thạch tố tiểu nhân đầu. Nhân môn chúng thiên tướng đều có cách tốt lắm. Lục Nhiên trong lòng lẩm bẩm, nắm chặt miệng túi, thân ảnh nhất tránh tức thì. Nhân môn tướng sĩ thân ở điều tố viên bên trong, cần hóa thành tinh khiết năng lượng thể, tuôn ra Lục Nhiên vòng giới chi đồng, giang thế đằng sau sẽ có một cái chắp vá thạch tố thân thể quá trình. Mặc dù nhân môn chúng thần chấp vá thạch thân thời gian sử dụng rất ngắn, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng quá trình này là khách quan tồn tại. Chương 970, núi chi đỉnh 2, chương 970, núi chi đỉnh 2, các tướng sĩ thân ở Sĩ Phượng Văn Hồ lô bên trong, bị phun ra thời điểm, ngược lại là nhạt giọng nói đụng thạch thân quá trình. Chỉ là Lục Nhiên muốn dùng ai, cần sớm cùng tiểu Sĩ Phượng giao lưu. Đương nhiên, cái này không có khả năng xem như khuyết điểm, chính là bởi vì có tiểu Sĩ Phượng tồn tại, để nhân môn có thể hoàn thành một chút bài binh bố trận thao tác. Mà các tướng sĩ thân ở túi bách bảo bên trong, tựa như là từng cái theo dùng theo lấy thạch tố tiểu nhân. Diện mục có thể thấy rõ ràng. Lục Nhiên tay nâng lấy tiền trinh túi, muốn dùng ai, trực tiếp cầm bốc lên lui tới bên ngoài ném là được. Ngược lại là phải chú ý một chút thủ pháp. Một khi đồ chơi binh rời đi túi tiền miệng, liền sẽ hóa thành bình thường hình thể. Nói cách khác, Lục Nhiên tay cần tại trong túi tiền bộ hoàn thành bắt được đồ chơi bắn ra miệng túi động tác như vậy. Lục Nhiên một đường hướng nam đi vào, dứt bỏ khoảng cách dài ngắn, vẹn vẹn từ trên vị trí tới nói, Bắc Phong Thần Sơn tới gần kiếm nhất thần sơn. Hán chuyến này tây nam tiền tuyến huyết trần thần sơn, dự định tiện đường đi qua nhìn xem xét. Nói với nàng tình huống bên này rồi sao? Lục Nhiên lại một tay thăm dò vào bên hông, nắm chặt lại Vân Hải Trần Thanh Kiếm. Đã nói qua, chủ nhân cũng không để ý tới ta kiếm linh năng lượng nhuộm dần lấy Lục Nhiên trong lòng bàn tay. Lục Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, thúc giục tiểu Sĩ Phượng cho thêm chính mình cung cấp thần lực, tiếp tục hướng nam đi đường. Khi hắn nhìn thấy mê vụ bao phủ kiếm nhất thần sơn lúc, không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này vậy mà cũng có đầu vụ long quyển từ trên trời giáng xuống, kết nối thần sơn, to lớn kiếm nhất thần sơn ngạo nghễ mà đứng, tùy ý vụ long quyển quán chú thạch thân, thưởng thụ lấy nồng đậm năng lượng tầm bổ. Lục Nhiên chậm chậm bay vòng, rất nhanh liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là Trần Kinh Kinh. Lục Nhiên nháy mắt, tự nhiên rõ ràng nữ tử này là mẫu thân đại nhân thị nữ, cũng không biết nàng thực lực cụ thể bao nhiêu. Đi vào thiên giới chiến trường, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Đống dưng, Lục Nhiên thân ảnh nhất ngừng. Rốt cục gặp được cái kia độc nhất vô nhị, để hắn thỉnh thoảng liền sẽ tưởng niệm người. Tại thần ma thống trị thế giới đại bối cảnh bên dưới, tại cái này tàn khốc lại thế đạo hỗn loạn bên trong, thân tình loại vật này thật rất xa xỉ. Lục Nhiên thông qua một đôi loan chi đồng, xuyên thấu qua tràn ngập sương mù, nhìn xem kiếm nhất thần tố dưới chân, tên kia lặng lặng tính toán nữ tử váy dài. Đáng tiếc trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, không cho phép người bên ngoài thấy tôn dung. Lục Nhiên chỉ có thể nhìn thấy nàng thì ra hai con ngươi, hai đầu lông mày đều là băng lãnh đạm mạc chi ý. Nàng hai tay chính khoác lên trên gối, trên đó còn đặt ngang lấy một thanh trời thần cương kiếm. Mụ mụ. Lục Nhiên trong lòng thì thảo. Hắn trước tiên nghĩ đến tiểu nguyên tịch, nhưng mà muội muội không có ẩn thân năng lực, cũng nhìn không thấu xương tuyết nồng mụ. Ân quên đi thôi. Lục Nhiên yên lặng nhìn về nơi xa lấy, nhìn xem thần tố dưới chân cái kia không gì sánh được nhỏ bé, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ nữ tử nhân tộc. Cái này từ trên trời giáng xuống từng đạo vụ long quyển, hẳn là nàng đưa tới. Cũng không biết nàng trên gối thần binh kiếm là thứ nào, lại là tại tấn cấp cái gì phẩm giai. Đốt đốt. Ân. Đã nhiều năm như vậy, đây là ta khoảng cách nàng gần nhất một lần. Vân Hải Kiếm Linh thấp giọng thì thầm. Nghe vậy, Lục Nhiên trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động, muốn đem Vân Hải Trần Thanh Kiếm đưa tới tay của mẫu thân bên trong, muốn đem bên hông treo tiền trinh túi đưa vào trong tay nàng, đem miệng túi trống ra, để nàng nhìn xem bên trong một cái cái thạch tố tiểu nhân. Đây đều là đệ tử của nàng, là từng đi theo nàng tranh đấu giành thiên hạ, sau bị thần ma hãm hại, tản mát thiên giới các nơi Vân Hải Cựu Bộ. Mặc dù thiếu, nhưng Lục Nhiên đã rất cố gắng tìm, lại đem tìm được Vân Hải Cựu Bộ từng cái đưa lên thần đàn. Chỉ có Diêm Sú, còn không có thần bị. Dù sao hắn bức cách quá cao, tính khiêu chiến quá lớn, kế tục chính là nhất đẳng thần ma thương hủ tà thương đế song thạch tố. Về phần Hoàng Phụ Chiêu, Vô Nhai, Lãnh Thiên Tinh, Lãnh Thiên Nguyệt mấy người, không chỉ có đã thành thần, mà lại đều là có được song thần vị hoàn chỉnh thần minh. Chờ chút, còn có một tên Vân Hải Cựu Bộ khả năng may mắn còn sống sót. Linh tượng đệ tử hạ vọng. Nghĩ tới đây, Lục Nhiên mấp máy môi. Tự nhiên hy vọng cùng mẫu thân chân chính gặp mặt lúc, đem toàn bộ may mắn còn sống sót Vân Hải Cựu Bộ giao ở trong tay nàng. Bây giờ thời gian không cho phép, trì hoãn không được, chờ bắt lại huyết Trần Thần Sơn qua đi, lại đi phong tượng Thần Sơn bái phòng một cái đi. Đã từng Lục Nhiên giống như là cống thoát nước chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, căn bản không có năng lực hướng thần ma đòi người. Theo nhiên môn ngả bài, Lục Nhiên tự nhiên có thể từ thần ma độ cao này, cùng linh tượng đại nhân triển khai đối thoại. Đến nhà, trực tiếp đòi người. Linh tượng, đại hạ thần ma hệ thống bên trong, chỉ có thể hóa thân thượng cổ hung thú 4 tôn thần ma một trong. Linh tượng đại nhân ngươi tốt nhất không có sử tử hạ vọng. Bằng không mà nói, tử vong tuyệt sẽ không là ngươi chuyện thống khổ nhất. Lục Nhiên thật sâu nhìn một cái kiếm nhất dưới chân tĩnh tọa nữ tử, quay người thuấn di rời đi. Nếu đã tới, tại sao không nói? Vân Hải kiếm linh bỗng nhiên nói ra. Lục Nhiên lơ lửng không trung, nắm Vân Hải Trần Thanh kiếm, mụ mụ, ta có một hạng nhiệm vụ phải hoàn thành, ngài ngay tại mang theo thần binh tấn cấp, ta liền không có quấy rầy. Thiên Phong kiếm tấn cấp tam giai. A, chúc mừng a. Thần Sơn phía nam mấy chục cây số bên ngoài trên bầu trời, Lục Nhiên xoay người, nhìn kiếm nhất Thần Sơn. Tiêu Huyền Quân tựa hồ rõ ràng nhi tử năng lực, cũng không thèm để ý thân ở bên mông xương vụ bên trong. Nàng đứng dậy, một bộ mùi hương cổ xưa cổ vận bạch kim váy dài trong gió khinh vũ, cùng với như thác nước tóc dài, lung lay lấy một cái duyên dáng giai điệu. Lục Nhiên con mắt có chút trợ to, chỉ gặp cái kia sừng sững tại Thần Sơn chi đỉnh nữ tử nhân tộc, giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo xuống che lấp chân dung mạng che mặt. Nàng mắt hướng phương nam, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Mảnh này trắng xóa xương thiên tuyết địa, tại nàng ôn nhu mặt mày bên dưới, phản phất cũng sẽ không tiếp tục như vậy lạnh như băng. Chương 971, an đến cẩn thận một chút, một, chương 971, an đến cẩn thận một chút, một, ta cùng nàng đều đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nàng, kiếm nhất đại nhân. Vân Hải kiếm linh lấy tiểu viện quân giọng điệu, thuật lại lấy chủ nhân lời nói. Hắc hắc ra mặt rất dày Lục Nhiên, lúc này lại cũng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Có thể được đến mẫu thân đại nhân tán thành, đương nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ha ha, Vân Hải kiếm linh một tiếng cười khẽ. Cũng không biết, kiếm linh là bị Lục Nhiên bộ dáng chọc cười, hay là tại thuật lại tiểu viện quân tiếng cười khẽ. Xác suất lớn là người trước đi. Lục Nhiên cũng không cho là Vân Hải kiếm linh sẽ bắt chước tiếng cười của hắn, cho Kiều Uyển Quân nghe. Dù sao từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, kiếm linh cũng là mụ mụ, đồng dạng thận trọng, làm sao lại làm như vậy đâu. Bác Phong Thần Sơn thạch tố săn sát, đặc biệt vì chống cự nhiên môn mà mời chào cường viện, lớn mạnh thế lực, có thể ngươi vẫn như cũng nhẹ nhõm cầm xuống núi này. Kiều Uyển Quân nhẹ nói lấy. Ân, nhiên môn hiện tại hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Lục Nhiên nhỏ giọng thầm thì lấy, khoe miệng đều nhanh ép không được. Đừng ngừng, nhiều khen khen. Thích nghe kiếm nhất đại nhân chờ mong ngươi tương lai biểu hiện. Ta chuyến này chính là muốn đi cầm xuống huyết Trần Thần Sơn, một khi đem tà ma đứng đầu chém ở dưới ngựa, chúng ta cùng thần ma trận doanh ngã bài vốn liếng thì càng hùng hậu, đến lúc đó ta lại đến đón ngài. Lục Nhiên trầm giọng nói. Thần Sơn phía trên, Tiêu Uyển Quân chính đeo mạng che mặt, nghe vậy không khỏi lông mày nhẹ trao lại, ngươi muốn đi giao đấu huyết lô. Vân Hải kiếm linh, yên tâm đi, mụ mụ. Có Tiên Dương đại nhân vì ta áp trận đâu, ngài đừng quên Tiên Dương nhất phái đòn sát thủ. Nếu thật là bị buộc đến nhất định phân thượng, bá đạo dê tổng với ai đều có thể đổi quân. Tiêu Uyển Quân vân vê mạng che mặt ngón tay có chút cứng đờ. Bá đạo dê tổng. Sương hô này rõ ràng là như vậy nghiêm trọng khiêu chiến, từ nhi tử trong miệng nói ra, thật sự là nghe được người dở khóc dở cười. Đốt đốt hẳn là cố ý ác tiểu luyện quân động tác khôi phục như thường, mang tốt mạng che mặt, ẩn ẩn đoán ra được, hắn là muốn dùng phương thức như vậy để bầu không khí hòa hoãn chút, hay là đơn thuần muốn đùa chính mình cười một cái. Môn hạ đệ tử của ngươi có thể truyền tống sao? Tiểu luyện quân chậm chậm tâm thần, lại lần nữa truyền âm. Có, chân ảnh hoa một phái, nghiệt tính yêu bộ tộc đều có. Tiểu luyện quân âm thầm gật đầu, bây giờ tình thế biến hóa, ta đã cùng kiếm nhất đại nhân nói rõ tình huống. Ngươi tại Bắc Phong Thần Sơn trận chiến này cũng biểu lộ đủ nhiều. Sau đó, ta sẽ đợi tại Kiếm Nhất Thần Sơn, tiếp tục cảm ngộ thần binh lĩnh vực. Ngươi lưu một tên truyền tống đệ tử ở bên cạnh ta, nhớ kỹ để hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại không gian đơn ký. Những cái kia dám thị ngại thần ma, bọn chúng không dám tới quấy rầy Kiếm Nhất đại nhân. Huống hồ ngươi đã làm đến loại tình trạng này, hết thảy sắp giải quyết dễ dàng. Cũng đối, phương xa trên bầu trời, Lục Nhiên trọng trọng gật đầu. Kiếm Nhất đại nhân cao lạnh rất, từ đầu đến cuối không nói cùng Nhiên Môn liên thủ một chuyện. Nhưng tình huống thực tế bày ở nơi này, tại vừa mới bị diệt Bắc Phong Thần Sơn trong quá trình, kiếm nhất đại nhân theo binh công động. Lại Lục Nhiên rất xác định, mẫu thân tuyệt không phải nói ngoa hàng người, nếu nàng nói kiếm nhất đại nhân chờ mong nhiên môn biểu hiện, vậy liền biểu lộ một loại thái độ. Trợ rút, thế nhưng là hai chiều. Đem một tên nhiên môn tướng sĩ lưu ở nơi đây, cũng có thể thời khắc chú ý kiếm nhất thần sơn tình huống. Lục Nhiên đột nhiên phát hiện, chính mình cái này nhi tử quá không xứng trước. Hắn biết được mẫu thân là thiên cảnh đệ tam trọng, cũng không phải là thần minh, nhưng ở trong tiềm thức, hắn từ đầu đến cuối cho rằng nàng là đang phong tạo cực tồn tại. Cho nên một mực không có bảo hộ khái niệm này. Phàm là đem mẫu thân đổi thành tiểu nguyên tịch, Lục Nhiên sợ là đã sớm phái trọng binh bảo vệ. Ác ảnh, người đi ra một chút, nhớ kỹ ẩn thân. Lục Nhiên lúc này truyền âm mệnh lệnh. Thị. Nhan Xương Tư từ miệng hồ lô bên trong bay ra, tiếp nhận Sí Phượng Văn hồ lô, mang theo Tiểu Gia Hỏa cùng nhau ẩn thân đằng sau, Lục Nhiên lại bay vào. Lục Nhiên một phen thao tác, để Lô Uyên trưởng lão chế tạo ra một bộ thiên cảnh ngũ thân, lúc này mới độc thân bay ra bảo hồ lô. Lư trưởng lão, ngươi bây giờ tôn kính chính là ác ảnh hộ pháp, còn có ẩn thân thuần gì, nhưng chúng ta chuyến này huyết Trần Thần Sơn, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi cùng Miễn Chi đều sẽ thu hoạch được thần vị. Trong hồ lô, Lô Uyên giữ im lặng, tinh tế lắng nghe. Lục Nhiên thì là tiếp tục dặn dò, thành thần sau, ngươi cùng ác ảnh hộ pháp chủ phó khế ước sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ hiện ra chân thân. Cho nên ngươi vào ở kiếm nhất thần sơn sau, kịp thời cùng ta mẫu thân câu thông, phải nhanh một chút ở trong núi tìm một cái nơi ẩn thân. Môn chủ phong tâm. Lô Uyên trầm giọng đáp lại. Ân, chờ ta mệnh lệnh. Lục Nhiên lấp lóe ra, thẳng đến sương vụ tràn ngập kiếm nhất thần sơn. Không cần một lát, hắn đã đứng ở kiều huyện quân phía sau, nhìn xem cơn gió kia hoa tuyệt đại bóng lưng. Vân Hải Trần Thanh Kiếm tất nhiên là truyền lại tâm niệm, cáo chi chủ nhân, phe mình đã đến. Lục Nhiên vốn nên trực tiếp gọi ra Lư trưởng lão, nhưng hắn đến cùng hay là nhịn không được, lặng lẽ bay lên tiến đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt ở ngón tay của nàng, vào tay chỗ một mảnh lạnh bớt, tiêm trường ngọc chỉ rét lạnh thấu xương, phảng phất trong đó không có huyết dịch chảy xuôi. Tiêu Điển Quân tự nhiên rủ xuống tay trái, khẽ run lên. Ngay sau đó, bàn tay của nàng bị nắm, chưa lưng ngang. Lục Nhiên đương nhiên không có khả năng nâng lên tay của nàng, chỉ có thể ngồi xổm ở nàng bên chân, thì ra hai mắt, ý đồ đưa nàng mu bàn tay dán tại trên gương mặt mình. Không có dán, có đuôi mủ ra hỏa chặn lại. Huyết tinh mặt nạ. Lục Nhiên, ngươi là thật vướng bận nha. Không phải đã sớm nói qua cho ngươi, phải có điểm nhãn lực độc đáo gì không? Lục Nhiên liếc mắt, cũng không có lại làm cản, để tiểu sĩ Phượng phun ra ẩn nấp vô hình Lư trưởng lão, lập tức lấp lóe rời đi. Chuyến này, không thể nghi ngờ để hắn lực lượng tăng đầy. Chương 971, an đến cẩn thận một chút, 2, chương 971, an đến cẩn thận một chút, 2, mẫu thân đại nhân có thể tùy thời đổi tới bên cạnh mình, thậm chí khả năng mời được kiếm nhất đại nhân. Mặc dù Lục Nhiên không nguyện ý nhìn thấy một màn này, dù sao vậy liền mang ý nghĩa nhiên môn lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là trong túi nhiều một lá bài tẩy, chung quy là tốt. Mẫu thân đại nhân hiển nhiên cũng là đang dùng loại phương thức này trợ giúp hắn đi cầm xuống huyết lô. Lục Nhiên là người rất hiếu thắng, trong bóng tối cho mình hạ một phần mong đợi, thuận lợi cầm xuống huyết Trần Thần Sơn, tuyệt không để nàng chạy đến trợ giúp. Tương lai cũng là như thế. Lần sau gặp mặt lúc, ta cam đoan quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lục Nhiên nắm chặt lại chuôi kiếm. Ân. Thần Sơn chi đỉnh, Tiểu Uyển Quân thấp mắt cười yếu ớt. Nàng tự nhiên rõ ràng, Lục Nhiên hiện tại liền có thể hiện thân, chỉ là Thần Sơn chúng quanh còn có mặt khác gần hình tồn tại, thời khắc giám thị lấy nơi này. Lục Nhiên nếu là xuất hiện, chỉ làm cho nàng mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Loại thời giờ này tiết điểm bên trên, không cần thiết phức tạp. Lục Nhiên để Vân Hải Kiếm Linh vì mẫu thân giảng thuật Lư trưởng lão tin tức tương quan, chính mình thì là thu hồi ác ảnh hộ pháp, hỏa tốc chạy tới Tây Nam tiền tuyến. Trên đường còn có việc nhỏ xen giữa. Lục Nhiên nhẹ nhàng tắt mình một cái. Đúng vừa mới, mu bàn tay của nàng không đụng tới mặt của hắn. Giờ phút này, hắn bàn tay tự nhiên cũng tiến không đến mặt, mà là đập vào tinh mỹ trên mặt nạ. Lại tiện nghi ngươi. Lục Nhiên bất mãn nghĩ linh tinh. Huyết tinh mặt nạ. Vừa mới lấy tay quăng đụng ngươi, thế nhưng là tam giới người thứ nhất, là đứng lặng tại nhân tộc chi đỉnh tồn tại. Đây chính là vô thượng vinh hạnh, có như thế cơ duyên to lớn, ngươi cũng nên tấn cấp đi. Ngoài ý muốn, Vĩnh Viễn trầm mặc ít nói huyết tinh mặt nạ, vậy mà chuyển lại tâm niệm, tưởng tấn cấp. Lục Nhiên nâng đỡ mỹ lệ mặt nạ màu đỏ ngòm, trầm trầm nói, ngươi đã theo ta tham dự nhiều chẳng như vậy thần ma đại chiến, thường thường tiếp nhận năng lượng nồng đậm tầm bổ, tấn cấp cần thiết từng cái phương diện hẳn là đều đủ đi. Bước đầu của ngươi độ cao, cũng là mặt khác thần binh pháp khí xa xa không đội kịp. Nhiều hơn thí nghiệm, tại chính mình cho là trên con đường đúng đắn cố gắng càng nộ, có ý nghĩ gì liền nói với ta, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm đột phá khẩu. Hảo. Lẻ loi trơ trọi một chữ tâm niệm, khắc sâu vào Lục Nhiên não hải. Huyết tinh mặt nạ không tiếng thở nữa. Đệ tam trọng thiên bên trong, sắc trời một mảnh lờ mờ. Lục Nhiên không ngừng đi đường, phát hiện càng hướng tây nam phương hướng tiến lên, giữa thiên địa thì càng an bình. Ngẫm lại cũng là, Lôi đỉnh thần sơn bị công phá đến nay, cũng bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày, Vô Diện Ngọc Tôn đại quân muốn phủ kín đệ tam trọng thiên, tự nhiên cần thời gian. Ỷ vào ác ảnh kỹ pháp, Lục Nhiên an ổn đã tới mục đích. Hắn ẩn nấp lấy thân hình, đứng tại huyết Trần Thần Sơn mấy chục cây số bên ngoài, đứng lơ lửng trên không. Ngạc nhiên phát hiện, tây nam chiến tuyến tình huống có biến. Phải biết, Nguyệt Kính Yêu thông qua tà pháp trong kính khôi ảnh, có thể phục chế Vô Diện Ngọc Tôn, triệu hoán khôi lỗi Ngọc Tôn chiến đấu. Tiên Dương Lâu La đồng dạng người khoác bạch ngọc trường bảo, cùng ngoại địch đối chọi. Cho nên tại Lục Nhiên trong ấn tượng, tây nam chiến tuyến là một mảnh trắng xóa, vô luận địch ta, đó thật là một cái so một cái bóng ánh chân bóng. Nhưng giờ phút này, vùng thiên địa này bị thiêu đến đỏ bừng một chút. Biển lửa nhạo đãng, bạo tạc hỏa đoàn nổi lên bốn phía, lang quyển tiếng kêu càng là hợp thành xuyến nhi. Lục Nhiên nhìn thấy từng cái lông tóc đen kịt, hình thể to lớn lang quyển, chính làm càn phun ra lên hỏa diễm. Bọn chúng đồng tử màu đỏ tươi, đen kịt trên da lông còn in từng đầu đường vân màu máu, quỷ dị mà kinh dị. Bát đẳng tà ma huyết hai chó. Riêng là huyết hai chó bộ tộc, cũng không thể tạo thành kết xù sát thương, mấu chốt là tộc này còn phân phối đặc thù chất dẫn cháy, đạo thảo ma. Làm cựu đẳng tà ma, người dơm thực lực cũng rất có hạn, nhưng cùng huyết hai chó kể vai chiến đấu, cả hai sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Từng cái bị cuốn lại rất chặt đạo thảo ma, bị liệt hỏa dẫn đốt đằng sau, thân thể đột nhiên trở nên xoa tung, ầm vang nổ tung lên. Bạo tạc chùm sáng từng cơn sóng liên tiếp, bước lên khí lãng tiếp tục nhào về phía ngoại địch. Cao như thế tần suất trùng kích vào, Vô Diện Ngọc Tôn trên thân không ngừng tăng thêm lấy từng cái toái văn. Ta gọi từ lực động lục nhiên trong đầu, đột nhiên toát ra một cái game cổ kinh điển lời kịch. Đạo thảo ma lâu la kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, căn bản không sợ chết, chính là hướng vô diện ngọc tôn trên thân nào. Huyết hai chó thủ đoạn nhiều đáng sợ, bọn chúng đối với đạo thảo ma phun ra hỏa trụ, phun ra hỏa cầu, chế tạo vòng xoáy hỏa diễm, vung ra hỏa diễm trường tiên, sau đó bùm. Nhớ năm đó, lục nhiên trấn thủ hẻm mưa lúc, liền từng tao ngộ qua đạo thảo ma bộ tộc bảy quỷ dạ hành, đêm hôm đó hắn loay hoay bay lên. Sợ con nào huyết hai chó dáng thế, sớm đem đạo thảo ma dẫn đốt, đối với thành thị tạo thành to lớn sát thương. Bây giờ, đông đảo chúng sinh thưởng thức được khó khăn, vô diện ngọc tôn cũng nên đến. A. Lục Nhiên bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, gặp được một người quân ân, quân thần. Đây không phải ta kính yêu Ngọc Phù đại nhân a? Thần minh người khoác áo khoác, quanh thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít bạch ngọc thạch bài, thanh thế kinh người. Hắn bay ở thần sơn phương tây, ngẫu nhiên bung ra một khối bắn tung tóe hỏa tinh màng ngọc bài, thẳng đến trận tuyến, dẫn đốt đại lượng đạo thảo ma lâu la, dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Thiên Dương đại nhân, ta đến. Ân, nhìn thấy ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật a? Ngài là chỉ Ngọc Phù? Lục Nhiên suy đoán nói. Ngươi sẽ không tiếp nhận hắn đầu hàng? Đương nhiên. Lục Nhiên đáp lại gọn gàng mà linh hoạt. Ta cố ý đưa ngươi tâm tâm niệm niệm Ngọc Phù đại nhân mời đi theo, giúp ta cùng một chỗ thủ hộ thần sơn, đối kháng ngươi nhân tộc này đạo trích. Ha ha, Tiên Dương trong tiếng cười mang theo một tia nghiền ngẫm, ngươi cần phải hào hào hưởng dụng, an đến cẩn thận một chút. Lục Nhiên một đôi đồng tử lạnh lẽo, ánh mắt tập trung vào Ngọc Phù, nhịn không được liếm môi một cái.